Chương 169, người muốn bên trên câu, 2 giờ chiều phát, chương 169, người muốn bên trên câu, 2 giờ chiều phát, trận đấu thứ nhất, do đấu linh đế quốc tiên linh cao cấp hồn sư học viện chiến đội đối chiến, Sử Lai Khắc học viện chiến đội, phía dưới cho mời song phương đội viên ra trận. Nghe được cái này tên quen thuộc, Hoắc Vũ Hạo trên mặt không chỉ có hiện ra một vòng vẻ cổ quái, giống như kiếp trước bọn hắn chính là cùng cái này học viện đánh trận đấu a. Đáng tiếc, vốn là lần này ngươi có cơ hội mô phỏng ra 9 cái hồng vòng. Chỉ nghe Thu Nhi trêu đùa một câu, lập tức liền tại chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng đứng người lên, trực tiếp hướng phía tranh tài trên lôi đài đi đến. Nghĩ không ra trận đầu liền có thể nhìn thấy như thế xinh đẹp mỹ nữ đánh nhau, lại nói giới này Sử Lai Khắc nữ đội viên thật nhiều a. Lại nói trận này không phải đoàn chiến sao? Thế nào Sử Lai Khắc liền cái trước người? Nghe xem chúng lời nói từ sợ hãi thán phục chuyển biến vì nghi hoặc, trên trận trọng tài cũng là chủ động nhắc nhở. Vị này Sử Lai Khắc tuyển thủ dự thi, tiếp xuống tranh tài là đoàn chiến, không phải cá nhân chiến. Ta biết, lần này chỉ có một mình ta xuất chiến. Thu Nhi lười nhắc tốn nhiều miệng lưỡi, đem trong tay hoàng kim long thương hướng trên mặt đất tùy ý cắm xuống, trực tiếp liền phóng xuất ra vũ hồn của mình. Rực rỡ kim sắc vảy rồng trong nháy mắt trải rộng toàn thân, sau cái hồn hoàn chậm rãi từ hắn dưới chân dâng lên, ba tím hai hắc một đỏ. Đợi cuối cùng cái kia tượng trưng cho 10 vạn năm hồn hoàn màu đỏ tươi quang mang đập vào mi mắt lúc, gần 10 vạn người xem thi đấu tịch trong khoảnh khắc trở nên lặng ngắt như tờ. Điều đó không có khả năng. Nhật Nguyệt chiến đội trong khu nghỉ ngơi, Mã Như Long đẳng một lần từ trên chỗ ngồi đứng người lên, giống như điên cuồng. Làm vì đồng dạng chuẩn bị tuyển đội viên thân phận tham gia qua lần trước giải thi đấu tuyển thủ, hắn nguyên tưởng rằng giống Trương Nhạc Nguyên như thế thiên tài cũng đã là Sử Lai Khắc cực hạn, thậm chí 5 năm trước hắn còn từng âm thầm may mắn qua, may mắn đến chính mình lần này không cần đi đối mặt như vậy một cái kinh khủng thiên tài. Lần này được rồi, xác thực không cần đối mặt Trương Nhạc Nguyên, lại tới một cái càng kỳ quái hơn. Chủ yếu nhất là, tên này thiếu nữ tóc vàng lần trước căn bản cũng không phải là đội dự bị viên a. Sử Lai Khắc đến cùng lén lút bồi dưỡng được một cái gì đồ chơi. Không chỉ là hắn, bao quát Tiếu Hồng Trần ở bên trong, phía sau đội viên toàn bộ đều là mặt lộ vẻ rung động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trận tên kia thiếu nữ tóc vàng. Chỉ có đội trưởng Tiếu Lê Hiên lông mày có chút nhíu lên, trong mắt mang theo một vòng vẻ chợt hiểu. Mang tính tiêu chí thụ đồng cùng rực rỡ kim sắc vảy rồng, cho dù không phải phấn tóc màu lam, cũng đủ làm cho hắn nhận ra thiếu nữ tóc vàng này thân phận. Tam nhãn kim nghe, ngắn ngủi trần chờ qua sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Sử Lai Khắc chỗ xem thi đấu ghế, một phen tìm kiếm qua sau, hắn ánh mắt liền rơi vào ngồi tại phía trước nhất Hoắc Vũ Hạo trên thân, tiên tính không nói. Chắc không được trước đó Sử Lai Khắc đến người báo danh số có như vậy biến hóa lớn. Đến dự thi trước hắn liền từng buồn bực qua vì cái gì phủ công tức cùng Tinh La Hoàng thất hội hợp Sử Lai Khắc như thế dương cùng bạc kiếm. Lại liên tưởng đến hơn một năm trước kia hắn bóp đúng giờ ở giữa không xa vạn dặm đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm, kết quả cái gì cũng không mò lấy sự tình, Tiếu Lê Hiên chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu chênh lệch cảm giác lập tức xông lên đầu. Mặc dù không biết tên ngốc này thế nào làm được, nhưng đã đều cùng thụy thú dựng vào quan hệ, như vậy Thiên Mộng Băng Tẩm cũng hẳn là bị tiểu tử này cho thiệt hồ. Dù sao lấy Hoắc Vũ Hạo nguyên bản thiên phú tới nói, không có Thiên Mộng Băng Tẩm cung cấp hồn kỹ cùng với thứ hai võ hồn, tuyệt đối không thể có thể nhận đến Sử Lai Khắc coi trọng như thế. Càng nghĩ càng giận hắn trong lòng không khỏi thầm mắng. Mẹ nó, bằng cái gì tên ngốc này vận khí liền có thể như thế tốt, trực tiếp xuyên việt đến nhân vật chính trên thân. Trọng yếu nhất chính là, đã tất cả mọi người là người xuyên việt, như vậy sinh linh đao khắc chỉ sợ cũng không phải như vậy tốt nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá không thể nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không có việc gì, những năm này hắn một mực vụng trộm bán hồn đạo khí, đã sớm góp nhặt không ít tài phú, cứng rắn đập cũng có thể vô xuống tới. Về phần Hoắc Vũ Hạo, không nói trước tiểu tử này đến cùng có hay không cái năng lực kia giống như hắn tích góp tiền, coi như Hoắc Vũ Hạo hồn đạo khí thiên phú cho dù tốt, từ nhập học Sử Lai Khắc đến bây giờ cũng mới bất quá thời gian một năm, có thể đạt tới cấp 3 hồn đạo sư liền thắp nhang cầu nguyện, còn muốn tích góp tiền. Không đủ bị sợ. Mặc dù từ Hoắc Vũ Hạo làm tới chính tuyển đội trưởng đến xem, cũng không bài trừ Sử Lai Khắc sẽ hỗ trợ tính tiền khả năng. Nhưng người ta viện phương lại không phải người ngu, hỗ trợ tính tiền khẳng định cũng là có điểm mấu chốt, coi như lại thế nào coi trọng Hoắc Vũ Hạo, cũng không có khả năng vì một thanh không có cách nào dùng đao khắc cùng hắn cạnh tranh đến cùng. Về phần Hoắc Vũ Hạo sẽ không nói ra sinh linh chi kim hiệu quả, cho cười, một khi hắn dám nói, vậy vật này còn có hay không thuộc về với hắn đều là ân số. Hơn nữa coi như sự tình đi tới bết bắt nhất một bước kia, chính mình cũng có thể giết người đảm bảo. Tưởng đến nơi này, Tiếu Lê Hiên đấy mắt hiện lên một vòng sắc ý, làm vì ngoại trừ tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài duy nhất có thể lấy được sinh linh chi kim, thân vị hồn đạo sư hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Hắn đương nhiên chưa quên thời khắc này trên đao có nguyên rủa, nếu như không có Y Lai Khắc Tư hỗ trợ loại trừ, vậy thì cùng phế phẩm không khác. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt. Hắn yêu cầu Y Lai Khắc Tư hỗ trợ giải trừ đao khắc bên trên nguyên rủa, Y Lai Khắc Tư lại làm sao không muốn thông qua sinh linh chi kim vận dưỡng thần hồn đâu? Thiên Mộng Băng Tẩm cùng Băng Đế có lẽ hắn đã không có cơ hội, nhưng Y Lai Khắc Tư còn có a. Có thể nói chỉ cần có sinh linh chi kim, hắn liền có cực lớn nắm chắc đem Y Lai Khắc Tư hấp dẫn tới. Bất quá kế hoạch về kế hoạch, việc cấp bách là phải hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo thực lực đến cái gì trình độ, như vậy mới có thể có nắm chắc hơn địa cướp đoạt sinh linh chi kim. Mặc dù hắn có tự tin thực lực viễn siêu Hoắc Vũ Hạo, nhưng cân nhắc đến trên người đối phương khả năng có Băng Đế tồn tại, bí mật động thủ thuần túy là muốn chết. Cơ hội duy nhất chính là tại vạn chúng chú mục tranh tài trên đài. Nếu là người xuyên việt, đối phương không có khả năng không biết tại cái này chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng bại lộ Băng Đế hậu quả, chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội này, trực tiếp tại tranh tài trên đài thất thủ giết Hoắc Vũ Hạo. Hắn nhưng là nhớ kỹ lúc này Thiên Mộng cùng Băng Đế còn không có đem bản nguyên hoàn toàn dung hợp cho Hoắc Vũ Hạo, hai vị này có thể nói là cho mình lưu túc lựa chọn nào khác, nói không chừng hắn còn có thể bằng vào cử động lần này lập tức lại thu hoạch hai tên hung thú đâu. Tưởng đến nơi này, Tiếu Lê Hiên đột nhiên cảm giác được xuyên việt đến nhân vật chính trên thân cũng không phải một kiện đáng giá hâm mộ sự tình, mặc dù đối phương rất có thể đồng dạng đã nhận ra thân phận của mình, nhưng liền tình huống hiện tại tới nói, cả hai khống chế tin tức liền hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Địch nhân tại mình, hắn ở trong tối, có thể nói là nắm giữ to lớn quyền chủ động. Xuyên việt thành nhân vật chính lại như thế dạng, được làm vua thua làm giặc, nếu là không có trí tuệ, có lại nhiều cơ duyên cũng là không tốt. Trong lòng như thế nghĩ đến, Tiếu Lê Hiên bỗng nhiên chú ý tới Hoắc Vũ Hạo giống như là đã nhận ra cái gì như thế nghiêng đầu hướng hắn xem ra, lập tức trong lòng căng thẳng, trước một bước đem ánh mắt thu hồi lại. Cảm thụ được bỗng nhiên liền hấp thụ đến tham lam cùng đấu kỵ nguyên tội, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt đảo qua giả bộ làm ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra Tiếu Lê Hiên, im ắng niết miệng. Một bên Cổ Nguyệt Na nhìn thấy hắn cái này thái độ khác thường bộ dáng, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Thế nào rồi?" Ngạch, giải thích có chút phức tạp, cứng rắn muốn hình dung. Suy tư một lát sau, Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ giải thích nói: "Rõ ràng không có mùi câu, lại phát hiện có cá cắn câu." Nói xong, hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới sân thi đấu. Cũng không biết lần này cá có thể có cái gì đồ tốt đã đối phương lựa chọn đợi tại Nhật Nguyệt, chẳng lẽ cùng hồn đạo khí có quan hệ. Trên lôi đài, Thu Nhi nhìn xem chỉ là bởi vì khí thế của mình liền từng cái run như run rẩy, mặt lộ vẻ kinh hoàng Thiên Linh Học Viện đội viên, mặt không thay đổi nghiêng đầu nhìn về phía đồng dạng có chút đờ đẫn trọng tài. "Có thể bắt đầu chưa?" "Này, có thể, có thể." Tên đưa trọng tài vốn là muốn nói hắn không có la bắt đầu là không cho phép phóng thích võ hồn, nhưng không biết là bởi vì Thu Nhi khí thế trên người quá mạnh, còn là bởi vì cái viên kia huyết sắc hồn hoàn mang tới rung động quá mức kinh khủng, do dự một lát sau, hắn vẫn là lăn đến hết hầu lời nói ngạnh sinh sinh nuốt xuống, 10 điểm từ tâm nhẹ gật đầu, lập tức cao giọng mở miệng. Song phương chuẩn bị, bị trọng tài cái kia sen lẫn hồn lực thanh âm như thế đâm một cái kích, Thiên Linh Học Viện các học viên cái này mới hồi phục tinh thần lại, từng cái một bên phóng xuất ra vũ hồn của mình, một bên ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Mặc dù khi biết đối mặt chính là Sử Lai Khắc thời điểm, chúng trong lòng người liền đã làm tốt thua chuẩn bị, nhưng mặc cho bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới, Sử Lai Khắc học viên thế mà sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Thiếu nữ kia coi trọng rõ ràng mới 16-17 tuổi dáng vẻ, rõ ràng vẫn chưa tới dự thi cực hạn tuổi tác ca. Đệ nhất hồn hoàn chính là ngàn năm, thậm chí còn có một viên 10 vạn năm hồn hoàn, đừng nói hồn đế, cái này phối trí liền ngay cả không ít phong hào đấu la đều theo không kịp. Hơn nữa từ cái kia thụ đồng cùng lân phiến đến xem, tên ngốc này võ hồn tựa hồ còn không bình thường, cái này đánh cái lông a. Trọng tài đương nhiên sẽ không quan tâm bọn hắn ý nghĩ, nghe bên ngoài sân vang lên trận trận kinh hô, hắn giơ cao cánh tay hướng phía dưới bỗng nhiên vung lên. Tranh tài bắt đầu. Theo thoại âm rơi xuống, một tiếng nổ đùng theo sát hắn sau vang lên, chỉ thấy Thu Nhi vị trí thình lình xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. Về phần bản thân nàng, thì như là như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, tốc độ kia nhanh chóng, ở đây xem chúng thậm chí chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một đạo kim sắc tàn ảnh hiện lên, còn lại liền chỉ có không khí trung lưu lại thê thiếu. Thiên Linh Học Viện 7 tên đội viên thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng. Thu Nhi liền tại còn có một nửa khoảng cách thời điểm mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người giống như là không nhìn trọng lực giống như nhảy lên thật cao, dưới thân đệ nhất đệ nhị hồn hoàn cũng ở thời điểm này sáng lên thâm thúy tử quang. Hoàng kim long thể, long sức mạnh. Trong chốc lát, Thu Nhi trên thân những cái kia vốn là 10 điểm chói mắt kim sắc vảy rồng kim quang sáng rõ, như là một viên từ trên bầu trời đáp xuống mặt trời nhỏ, đánh tới 7 người trận hình trung tâm. Anh, rõ ràng là chuyên môn vì tranh tài mà đặc biệt chế tạo, đủ để tiếp nhận hồn đế cấp bậc toàn lực chiến đấu lôi đài, giờ khắc này ở thiếu nữ này trước mặt lại như là đậu hũ yếu đất. Lấy Thu Nhi vì trung tâm, một cái cự đại cái hố nhỏ liền như thế hiện ra tại mọi người trong mắt, giữ tận vết nứt như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn. Cho dù thanh âm đồng thời không thể xuyên thủng vòng phòng hộ từ đó rõ ràng truyền vào mọi người lỗ tai, nhưng chỉ là nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng đủ để cho người ta mang đến khó nói lên lời rung động. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất cũng không phải là lôi đài, mà là bị Thu Nhi một kích này trực tiếp đánh bay đến không trung bảy tên Thiên Linh Học Viện đội viên. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức cấp tốc, đến mức xem chúng môn thậm chí còn có thể từ trên mặt của bọn hắn bắt được một chút vẻ mờ mịt. Đấu chương xong, chương 170, Mộng Hồng Trần Trí Tuệ chương 170, Mộng Hồng Trần Trí Tuệ không chờ bọn họ rơi xuống từ trên không, Thu Nhi thứ năm hồn hoàn liền phát sáng lên. Hoàng Kim Long rít gào. Rực rỡ kim sắc đầu rồng hư ảnh từ hắn phía sau ngưng tụ, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngầm, liền ngay cả tên kia trừng hồn thánh tu vi trọng tài đều cảm giác trước mắt một trận biến thành màu đen. Uy nghiêm năng lượng màu vàng nóng quét sạch toàn trường, toàn bộ lôi đài đều phảng phất không chịu nổi một kích này giống như, bắt đầu run lẩy bẩy. Mặc dù hồn kỹ danh tự mang rít gào hai chữ, nhưng chiêu này cũng không phải là cái gì sóng âm loại tinh thần lực công kích, mà là cùng Thu Nhi từ trên người địa long kim qua thu hoạch kim long chấn bạo như thế năng lượng công kích. Cho dù so sánh với ẩn chứa lực chấn động kim long chấn bạo, hoàng kim long rít gào uy lực rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều, đó cũng là đối với hồn thánh loại tầng thứ này người mà nói, giống trước mắt những này tu vi tối cao chỉ có hồn tông đối thủ, nếu như không phải Thu Nhi tận lực thu liễm uy lực, chỉ sợ sớm đã bị bốc hơi thành hư vô. Đợi cho quang mang tán đi, trong tràng cảnh tượng mới lần nữa phản chiếu tại mọi người cái kia bao hàm kinh hãi trong đôi mắt. Tựa như là bị một trận thiên thai trà đạp qua sau để lại dấu vết, phóng tầm mắt nhìn tới, vừa mới còn hoàn hảo như mới lôi đài giờ phút này cảnh hoàng tàn khắp nơi, chỉ có Thu Nhi lặng lặng sừng sững trong đó. Gió nhẹ lướt qua, sợi tóc màu vàng nóng có chút chập chờn, thời khắc này thiếu nữ tựa như một tên sừng sững tại phế tích phía trên nữ võ thần, thậm chí nếu như không là vừa bận tận mắt nhìn thấy, đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả, cái này không nhiễm trần thế thân ảnh vừa mới thế mà đã trải qua một trận chiến đấu. Mà ở trước mặt nàng, bảy tên Thiên Linh Học Viện đội viên chính ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, đều không ngoại lệ, toàn viên hôn mê. Từ trong yên tĩnh, Thu Nhi nâng tay hư nắm, Hoàng Kim Long Thương lập tức giống như là nhận lấy triệu hoán giống như run rẩy đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa vì một vệt kim quang rơi vào trong tay nàng. Ngay sau đó, sắc bén mũi thương chậm rãi bị lệnh, xa xa chỉ hướng Nhật Nguyệt chiến đội trong khu nghỉ ngơi, ngồi ngay ngắn phía trước nhất Tiếu Lê Hiên. Thật lâu, tỷ lệ trước lấy lại tinh thần trọng tài Yết Hầu nhẹ nhàng đống lúc nhích qua một cái, tại xác định bảy tên đội dự thi viên trạng thái cũng không lo ngại sau, lúc này mới ngựa khí hơi khô chắc chắn tuyên bố. Người thắng trận, Sử Lai Khắc học viện. Với anh, toàn trường bầu không khí tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa, cơ hồ mỗi một cái xem chúng đều mặt đỏ lên, vì cái này dùng thực lực chinh phục hắn luôn rồi môn thiếu nữ gieo họ. Cực hạn bạo lực mỹ học, tôi khô lạp hủ giống như thắng lợi. Trọng yếu nhất chính là người ta dáng dấp đẹp mắt ta. Nhìn người đánh nhau liền đã đủ sướng rồi, nhìn mỹ nữ đánh nhau cái kia càng là một trận chuyện tốt. Đồng dạng là bởi vì kích động mà mặt đỏ lên sắc, Nhật Nguyệt chiến đội bên này không khí lại là hoàn toàn khác biệt, nhớ lại vừa rồi Thu Nhi cái kia khiêu khích hành vi, Mã Như Long sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn. Bất quá là có mai 10 vạn năm hồn hoàn mà thôi, thế mà như thế không đem chúng ta để vào mắt, thật khi chúng ta sợ nàng. Thế nhưng là thiếu nữ này, giống như không phải Sử Lai Khắc đội trưởng a. Chỉ thấy trong đó một tên chính tuyển đội viên có chút chần chờ nói, nếu như là một cái lời nói lại là còn có cơ hội, nhưng Sử Lai Khắc đội viên liền đã loại thực lực này, người đội trưởng kia chỉ sợ. Ngu xuẩn, ngươi làm 10 vạn năm hồn hoàn là ven đường rau cải trắng sao? Dường như bất mãn đối phương cổ vũ Sử Lai Khắc khí diễm, Mã Như Long thần sắc một dữ tợn, nghiêm nghị quát lớn. Người đội trưởng kia rõ ràng niên kỷ so với những người khác muốn nhỏ hơn một giới, không cần nghĩ cũng biết là bởi vì nguyên nhân khác mới lên làm đội trưởng, ngươi vẫn đúng là tưởng rằng hắn là bởi vì thực lực. Mặc dù hắn biết cái kết luận này không chính xác, nhưng loại thời điểm này tuyệt đối không thể tùy ý loại này chưa chiến trước e sợ không khí tiếp tục lên men, một khi các đội viên đánh mất đấu trí, đừng nói là Sử Lai Khắc, bọn hắn khả năng ngay cả cái khác mấy cái quốc gia chính thức đội ngũ đều đánh không lại. Thiếu, ngươi thế nào nhìn? Nghe nhà mình lão muội thanh âm, Tiếu Hồng Trần thần sắc có chút phức tạp lắc đầu. Ta ý nghĩ cùng như Long đại ca như thế, cái kia Hoắc Vũ Hạo niên kỷ so với hai chúng ta đều nhỏ, không thể nào là bởi vì thực lực lên làm đội trưởng, nhưng dù vậy, ta vẫn như cũ cảm giác lần tranh tài này hy vọng không lớn. Ồ, Ngô Hồng Trần nhíu mày, thế mà còn có ngươi không tự tin thời điểm. Ừ, tự tin của ta là nhằm vào người đồng lứa, thiếu nữ tóc vàng kia lớn hơn ta một giới, ta có cái gì tốt không phục. Lần tiếp theo hồn sư giải thi đấu mới là chủ của chúng ta trận, đã lần này sự tình không thể vì, chúng ta cần phải làm là đem lực chú ý đặt ở Sử Lai Khắc những cái kia 15 tuổi trở xuống đội viên trên thân. Nói đến đây, Tiếu Hồng Trần giống là nghĩ đến cái gì, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhất là cái kia Sử Lai Khắc đội trưởng, ta nhất định phải tự tay đánh bại hắn. Dường như cũng sớm đã đối với mấy cái này lời nói tập tưởng rằng thường, Ngộng Hồng Trần không nhịn được liếc mắt, một bên lấy tay làm ra móc lỗ thai dáng vẻ, một bên lên tiếng niệm ai. Người ta còn không có xuất thủ đâu, ngươi liền kết luận thiếu niên kia nhất định là dựa vào nguyên nhân khác mới lên làm đội trưởng. Nói không chừng người ta thật sự là sát lại thực lực đâu. Đến lúc đó một tiếng hót lên làm kinh người, nhường ngươi kiến thức một chút cái gì kêu thiên tài chân chính. Ngộng Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần sắc mặt cấp tốc đỏ lên, ngươi đến cùng là một bên nào, đều loại thời điểm này, ngươi còn cổ vũ người khác gió nhẹ. Ta nói chính là sự thật a. Ngộng Hồng Trần có chút vô tội giang tay, cho nên theo ta nói, nhất biện pháp ổn thỏa chính là lão ca ngươi hôm qua nói qua, lần so tài này sau đem thiếu niên kia chiêu mộ được chúng ta Nhật Nguyệt tới. Không nhìn nhà mình lão ca cái kia ngạc nhiên thần sắc, Ngộng Hồng Trần ánh mắt hướng Sử Lai Khắc khu nghỉ ngơi nhẹ nhàng một lần, đàng hoàng trịnh trọng mở miệng nói, ngươi tưởng à, thiếu niên kia so với chúng ta nhỏ, cái tuổi này khẳng định còn không có gia nhập Sử Lai Khắc bao lâu, đối Sử Lai Khắc không có cái gì lòng cảm mến, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Luận thực lực, chúng ta Minh Đức Đường so với Sử Lai Khắc chính là sao? Không kém đi. Luận tài lực, vậy liền càng không cần phải nói, chúng ta Minh Đức Đường nói là khắp thiên hạ có tiền nhất tổ chức cũng không bị qua, luận có thể mang tới trợ giúp, chúng ta Minh Đức Đường có thể vì hắn chế tạo riêng hồn đạo khí. Nói đến đây, Ngộng Hồng Trần nhẹ ho hai tiếng, một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói ra. Đến lúc đó lại từ ta cái này Minh Đức Đường đường chủ tôn nữ hy sinh một lần, nhường hắn làm chúng ta Hồng Trần nhà cháu rể, thân càng thêm thân, triệt để trói chặt cùng một chỗ, thử hỏi loại chuyện tốt này ai sẽ tự tuyệt. Cứ như vậy, Sử Lai Khắc thiếu một tên đủ để xung làm thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh thiên tài, bị đả kích lớn, mà ta Minh Đức Đường lại là thu hoạch tương đối khá. Lao ca, ngươi lợi kế này như thế nào? Tiếu Hồng Trần không nói gì, nhưng này chính run rẩy thân thể biểu thị hắn đã tới bộc phát biên giới. Thấy thế, Ngộng Hồng Trần con mắt nháy một lần, một mặt lạnh nhạt khoát tay áo. Ta biết Lao ca ngươi đau lòng ta, nhưng thân vị thành viên gia tộc, tự nhiên vì gia tộc phồn bình tận một phần sức mọn, hơn nữa cái kia Hoắc Vũ Hạo có thể thành vị đội trưởng, khẳng định là có chút chỗ hơn người, nếu là thật gả cho hắn, ta cũng không tính đặc biệt bị thua thiệt. Ngộng Hồng Trần, ngươi là muốn đem ta tươi sống tức chết mới cam tâm sao? Ca của ngươi ta vì chiến thắng Sử Lai Khắc nghĩ hết tất cả biện pháp, ngươi lại nghĩ đến ôm ấp yêu thương. Cái gì ôm ấp yêu thương, liền ngươi đó là biện pháp, ta cũng không phải là rồi. Chỉ thấy Mộng Hồng Trần hai tay một chống lạnh, lẽ thẳng khí hùng ngóc lên cái đầu nhỏ, cái này kêu chiến thuật. Tranh luận vẫn tại tiếp tục, Mã Như Long mấy lần tưởng muốn lên tiếng quên can, nhưng thân phận của hắn cũng không phải đội trưởng, tâm cao khí ngạo hai người đương nhiên sẽ không nghe hắn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhìn hướng một bên Tiếu Lê Hiên. Đội trưởng, thật mặc kệ còn sao? Không cần phải để ý đến, tùy bọn hắn đi thôi. Dù sao lần so tài này cũng không chỉ nhìn hai người bọn họ. Tiếu Lê Hiên lắc đầu, lấy thực lực của hắn, dù là không có đồng đội cũng có thể giết xuyên tranh tài, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể bởi vì Thu Nhi vừa rồi hành vi mà sắc mặt tâm trầm. Những người khác có lẽ xem không hiểu, nhưng hắn thế nào lại không biết Tam Nhãn Kim Nghê vừa rồi gần như khiêu khích giống như hành vi cũng không phải là nhằm vào Nhật Nguyệt chiến đội, mà là nhằm vào hắn. Nhất là khi nhìn đến đối phương trở lại khu nghỉ ngơi, trước tiên liền cùng Hoắc Vũ Hạo ôm một hồi sau, trong lòng càng là càng xác định chính mình phỏng đoán. Tưởng rằng có được 10 vạn năm hồn hoàn liền có thể ở trước mặt hắn diêu võ dương ai. Vậy thì tới đi, nhìn xem rốt cục ai lợi hại hơn. Trên đài cao, đồng dạng chính mắt thấy Thu Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo ôm cùng một chỗ Hứa Gia Vĩ con người hơi co lại, dưới bàn tay ý thức siết chặt chỗ ngồi lan can. Ngắn ngủi ngạc nhiên qua sau, hắn giống là nghĩ thông cái gì, thân thể có chút buông lỏng, cả người lại sủi lơ tại trên ghế ngồi. Trước đó hắn còn muốn lấy nhìn xem Hoắc Vũ Hạo tiềm lực lại tính toán sau, hiện đang sợ là không cần coi lại. Một cái 17 tuổi liền có được 10 vạn năm hồn hoàn lục hoàn hồn đế đều đối với hắn ôm ấp yêu thương, Hoắc Vũ Hạo tiềm lực tại thời khắc này đã lộ ra không phải như vậy trọng yếu. Trong lòng như thế nghĩ đến, sau đó phát sinh một màn lại là nhường sắc mặt của hắn lại lần nữa ngưng kết. Chỉ thấy tại ôm quá trình bên trong, Sử Lai Khắc trong đội ngũ những cái kia tuyệt sắc thiếu nữ môn cũng không biết là ra ngoài cái gì nguyên nhân, toàn đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm hai người. Về phần vừa rồi lục hoàn hồn đế, mặc dù không có đối chúng tầm mắt của người làm ra đáp lại, nhưng trên mặt cái kia bôi tựa như người thắng lạnh nhạt cùng đắc ý lại là không còn che giấu. Làm vì một nước hoàng đế, đang nhìn người phương diện này Hứa Gia Vĩ luôn luôn là 10 điểm tự tin, mà bây giờ, khi nhìn đến những cái kia tuyệt sắc thiếu nữ môn trên mặt biểu lộ sau, một cái đột ngột ý nghĩ đột nhiên từ trong đầu hắn hiện hiện. Cái này không phải liền là nhưng là cái này, thế này thì quá mức rồi. Một mực đến Hoắc Vũ Hạo thay vì chung mấy người trước một bước rời đi, hướng phía khách sạn đi đến, lấy lại tinh thần Hứa Gia Vĩ lúc này mới từ trên ghế ngồi đứng lên. Sớm ở một bên chờ đại thần liền đội vàng tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Vậy hạ nhưng là muốn hồi cung. Ừm, sự vụ bận rộn, nhìn một cái Sử Lai Khắc tranh tài là đủ rồi nói xong, Hứa Gia Vĩ đang chuẩn bị cất bước, giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng dặn dò. Chờ Tinh La chiến đội tranh tài kết thúc, nhường Hứa Cửu Cửu tới gặp ta, ta có chuyện muốn bàn giao. Đại thần kia rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá làm vì cấp dưới hắn cũng không có hỏi nhiều, gật đầu đồng ý đúng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chú ý tới Hoắc Vũ Hạo bờ môi đến bây giờ cũng không tiêu sừng, cùng hắn cùng một chỗ trở lại khách sạn Cổ Nguyệt Na mấy người thế mà không tiếp tục giày vào hắn, mà là lòng từ bi địa về tới mỗi người trong phòng. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng là 10 điểm chân quý cái này khó được một chỗ thời gian, đầu vừa mới dính gối đầu liền ngủ thiếp đi, mai cho đến một trận không nhanh không chậm tiếng đập cửa vang lên mới ung dung tỉnh lại. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tiếp cận hoàng hôn sắc trời, Hoắc Vũ Hạo vuốt vuốt đầu còn có chút hôn mê, hướng phía cổng đi đến. Cung cụt, theo cửa phòng mở ra, một cái nhường hắn có chút không tưởng tượng được thân ảnh đang lặng lặng địa đứng lặng tại cửa ra vào. Chú ý tới Hoắc Vũ Hạo rõ ràng nhướng một lần lông mày Hứa Cửu Cửu không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi biết ta? Tấu chương xong, chương 171, Hao Tinh La Lông Dê chương 171, Hao Tinh La Lông Dê ngươi biết ta. Thanh âm dễ nghe từ hành lang quen quẩn, mặc dù trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, nhưng Hứa Cửu Cửu ánh mắt lại là trong nháy mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Mặc dù nàng là đương nhiệm Tinh La hoàng đế muội muội, nhưng công chúa của hoàng thất như vậy nhiều lại thêm nàng ngày bình thường coi như địa thấp, đừng nói một ngoại nhân, liền xem như không ít Tinh La quý tộc đều chưa hẳn có thể nhận ra thân phận của nàng. Gặp qua công chúa điện hạ. Hoắc Vũ Hạo thu tầm mắt lại, ngữ khí không chút nào nổi sóng. Hôm qua đăng ký thời điểm vừa hay nhìn thấy Tinh La chiến đội đăng ký tin tức, lưu ý đến điện hạ dòng họ, trong lòng tò mò, buổi sáng khai mạc thức tự nhiên có chỗ chú ý. Chuyện này Hoắc Vũ Hạo xác thực không có nói láo, hắn buổi sáng xác thực chú ý qua Tinh La chiến đội đội dự thi biên, thậm chí không chỉ là Tinh La, tất cả đội dự thi ngũ khu nghỉ ngơi đều tại tinh thần của hắn dò xét bao phủ phía dưới. Cùng buổi sáng mặc khác biệt, thời khắc này Hứa Cửu Cửu mặc trên người một kiện màu vàng kim nhạt quần trang, phối hợp cái kia không thua giang nam nam dung mạo, vẻ mẹn nhìn xem liền cho người ta một loại trang nhã cao quý cảm giác. Tinh La hoàng thất một mực chưa từng đối phủ công tức sự kiện tỏ thái độ, Hứa Gia Vi trong lòng điểm tiểu tâm tư kia Hoắc Vũ Hạo lại sao lại thế đoán không được, bây giờ nhìn thấy Hứa Cửu Cửu cái này rõ ràng đến có chuẩn bị bộ dáng, hắn liền minh bạch vị này Tinh La hoàng đế đã làm ra quyết định. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới lao hổ ly này thế mà phản ứng như thế nhanh, chỉ là nhìn thấy Thu Nhi thực lực tìm đi lên, hắn còn lấy vì phải đợi đến chính mình cũng lộ hai tay mới được. Nghe được Hoắc Vũ Hạo cái kia không mặn không nhạt giải thích, Hứa Cửu Cửu mí mắt lại là không nhịn được nhảy lên. Cái này lấy cớ cũng quá qua loa đi. Lần này hồn sư giải thi đấu vốn chính là bọn hắn Tinh La mở, nhà mình chiến đội lại không cần đi báo danh điểm tiến hành đăng ký, tin tức lại sao lại thế xuất hiện tại báo danh điểm. Đương nhiên, cho dù trong lòng ngán thầm, Hứa Cửu Cửu trên mặt lại là hết sức phối hợp lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thực không dám dâu dếm, ta chính là nghe nói lần này Sử Lai Khắc học viện đội trưởng là cái hết sức trẻ tuổi tuấn tú thiếu niên, cho nên đặc địa đến đây muốn phải thấy phong thái, kết giao một phen, bây giờ nghe nói các hạ lời nói, thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh. Nói xong, nàng hai tay vén quần dài lên hai bên, khẽ không người, hướng phía Hoắc Vũ Hạo đi một cái tiêu chuẩn cung đỉnh lễ gặp mặt. Mặc dù các hạ đã biết, nhưng còn xin cho ta tự giới thiệu một phen, Hứa Cửu Cửu, đương kim Tinh La hoàng đế thân muội muội. Điện hạ gọi tên ta là được, có thể bị công chúa điện hạ coi trọng như thế, quả thật vinh hạnh. Nhưng nghĩ đến điện hạ cũng không chỉ là vì gặp một lần như thế đơn giản a. Tiếp trước cũng không phải không đã từng quen biết, Hoắc Vũ Hạo đối với vị này Tinh La công chúa cổ tay tự nhiên là có chút hiểu rõ, nhất là tại đoán được là Hứa Gia Vĩ phái nàng tới về sau, đối với lời nói mới rồi hắn là một chữ đều không tin. Ta cái này còn cái gì tài nghệ đều không có biểu hiện ra, ngươi liền nói hâm mộ, có phải hay không có chút quá phận rồi? Chỉ có thể nói loại tình huống này nếu như xuất hiện tại Mộng Hồng Trần trên thân, hắn không cảm thấy có cái gì, dù sao kiếp trước án lệ đều còn tại đó, nhưng lời này là xuất từ cùng cái nhân tinh giống như Hứa Cựu Cựu trên thân, ngoại trừ nhường hắn càng cảnh giác bên ngoài không có nửa điểm tác dụng. Nghe được Hoắc Vũ Hạo cái kia khó chơi lời nói, Hứa Cựu Cựu nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Tình báo này không đúng. Không phải nói tiểu tử này cùng Sử Lai Khắc mấy cái nữ đội viên quan hệ thật không minh bạch, hàng đêm sinh ca, hoang dâm vô độ sao? Thế nào chính mình cũng như thế nói, thế nào tên ngốc này còn là một bộ bất vi sở động chính nhân quân tử bộ dáng? Cũng không thể là cô gái kia đối với hắn mưu đồ làm loạn a. Không, cũng không khả năng, lại thế nào nói vậy cũng quá biến thái. Thu liễm lại trong lòng suy nghĩ, Hứa Cựu Cựu chẳng những không có bị đâm trung tâm tư bối rối, ngược lại lộ ra một vòng đắc thể nụ cười. Không hổ là có thể lên làm Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng nhân vật, tâm tư đều như vậy mẹ cảm. Nói là mục đích cũng chưa nói tới, chỉ là gần nhất đại lục ở bên trên không hiểu lưu truyền một số liên quan tới Tinh La Đế quốc cùng Sử Lai Khắc nghe đồn, mặc dù chúng ta Tinh La hoàng thất thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng anh ta lo lắng nếu là tùy ý những lời nói bóng gió này tiếp tục lên men xuống dưới, đối với song phương cho tới nay chỗ bảo trì tốt đẹp quan hệ sẽ có ảnh hưởng. Đúng lúc, anh ta gần nhất lấy được một nhóm tốt nhất linh trà lá trà, vừa mới tự mình đưa tới cho ta, nói là có tăng tiến tốc độ tu luyện công hiệu, đi qua hai ta nếm thử, phát hiện sắc thực hiệu quả không tệ, tại là anh ta liền gọi ta đem trà còn sót lại diệp chia sẻ ra ngoài, kết giao giải thi đấu bên trên thanh niên tài tuấn. Nói đến đây, Hứa Cựu Cựu giống như là hoài xuân thiếu nữ giống như nâng thu hút mắt, ánh mắt bên trong mang theo không còn che giấu hâm mộ chi sắc. Hai tầm mắt của người vừa chạm vào cùng phần, chỉ thấy vị này Tinh La công chúa giống như là như giật điện khẽ run lên, có chút ngượng ngùng rủ xuống đôi mắt, ngay cả âm thanh cũng mang tới một vòng vừa đúng ý xấu hổ. Nghe được anh ta đề nghị, ta cái thứ nhất liền nghĩ đến Vũ Hạo ngươi, dưới mắt mạo muội quấy rầy, chính là hy vọng Vũ Hạo ngươi có thể cho chút thể diện, đánh giá một lần thủ nghệ của ta, tiện thể thừa cơ hội này đem giữa chúng ta hiểu lầm gợi ra, không biết Vũ Hạo ngươi có dánh hay không. Cho nên nói ta không thích nhất cùng người của hoàng thất giao thiệp. Trong lòng âm thầm chửi bậy một phen, Hoắc Vũ Hạo hơi nhíu mày lại, hiện tại sao? Hứa Cửu Cửu con mắt chớp chớp. Anh ta chính dưới lầu gian phòng thượng tức trà. Người ta vội vàng tới cửa chịu nhận lỗi, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không có cự tuyệt tất yếu, ngắn ngủi suy tư qua sau, hắn nâng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Hứa Cửu Cửu. Ta chỉ là một người học viên, đại biểu không được học viện thái độ có thể kêu lên lão sư của ta cùng một chỗ sao? Biết Hoắc Vũ Hạo đây là có hòa giải mục đích, Hứa Cửu Cửu nụ cười càng sán lạ. Đương nhiên, mời. Thình thịch thình thịch. Theo một trận không nhanh không chậm tiếng đập cửa vang lên, ngồi tại trên ghế salon trung niên nam nhân động tác dừng lại, thả ra trong tay chén trà nóng hồi sau, hắn hướng phía cổng cao giọng mở miệng. Mời đến. Đợi cửa phòng mở ra, nhìn thấy đi theo Hứa Cửu Cửu phía sau hai bóng người sau, nam trên mặt người hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Hoan nghênh hai vị đến. Nhìn thấy Tinh La hoàng đế thế mà xuất hiện ở nơi này, mơ mơ hồ hồ liền bị têu đi ra Trương Nhạc Viên không khỏi sức sở, thẳng đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo có chút hành lễ, nàng mới sau đó phát hiện phản ứng lại. Gặp qua bệ hạ. Miễn lễ miễn lễ. Hứa Gia Vi khoát tay áo. Ta người này bí mật không ở ý những cái kia lễ tiết, hai vị cũng đều là thiên tài trong thiên tài, nếu không phải niên kỷ so với các ngươi lớn hơn một chút, ta đều tưởng cùng các ngươi làm bằng hữu. Vừa nói, hắn một bên tự mình vì hai người dọn xong chén trà, vui vẻ nói ra. Được rồi, hai người các ngươi nhanh ngồi xuống. Đa tạ bệ hạ. Nhìn xem không có chút nào giá đơn Hứa Gia Vĩ, Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng nói cảm ơn, lập tức liền lôi kéo Trương Nhạc Huyền tay ngồi ở đối diện với của hắn. Không phải, ngươi đây là đứng đắn thầy trò quan hệ sao? Nhìn xem buổi sáng mới cùng cái kia kêu thu nhi thiếu nữ tóc vàng ấp ấp ôm một cái, hiện tại lại cùng sư phụ của mình bắt tay tay Hoắc Vũ Hạo, cho dù Hứa Gia Vĩ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là kém chút một cái không kéo căng ở phá công. May mắn một bên Hứa Cửu Cửu kịp thời từ trong tay hắn tiếp nhận ấm trà vì ba người châm trà, cái này mới không có nhường bầu không khí đi hướng xấu hổ. Khu khu, hai vị quan hệ ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Bị như thế một làm, Hứa Gia Vĩ cũng không có nói tiếp lời khách sáo ý nghĩ, cười nhẹ trêu đùa một câu, đem cái này chuyện lúng túng bỏ qua sau, thần sắc cũng là hơi chút nghiêm túc mấy phần. Đang nói chính sự trước đó, Hoắc Vũ Hạo, ta trước vì ngươi tại Sử Lai Khắc học viện tao ngộ chặn giết xin lỗi, bởi vì ta sơ sẩy, cái này mới đưa đến cự lực đấu la trình tương tự tiện hành động, tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Mặc dù ngươi khả năng không tin, nhưng ta nhất định phải làm sáng tỏ một lần, Tinh La hoàng thất chưa hề tham dự qua lần này châm đối hành động của ngươi, đây hết thảy đều là chỉnh cương tin vào Bạch Hổ phủ công tước mê hoặc tự tác chủ trương, tương phản, hoàng thất chúng ta rất tình nguyện cùng ngươi dạng này thiên tài làm bằng hữu. Lời này vừa nói ra, một bên Trương Nhạc Nguyên lập tức minh bạch hôm nay trận này mời đến cùng là vì cái gì, chỉ gặp nàng nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng, lúc này mới nhạt mở miệng cười đạo. Sử Lai Khắc cùng Tinh La quan hệ từ trước giao hảo, chúng ta tự nhiên là nguyện ý tin tưởng bệ hạ, nhưng học viện mấy trăm năm qua cũng không từng phát sinh qua ác liệt như vậy sự kiện, học viện nếu là liền như thế từ bỏ ý đồ, sau này khó tránh khỏi còn gặp được những chuyện tương tự, mong rằng bệ hạ lý giải. Hứa Gia Vĩ khỏe mắt co quắp một lần, trên mặt nụ cười nhẹ gật đầu. Đây là đương nhiên, ta nói những này cũng không phải là muốn đem trách nhiệm viết không còn một mảnh, mặc kệ thế nào nói, Trình Cương làm vì hộ quốc đấu la, mỗi tiếng nói cử động biến tướng đại biểu Tinh La đế quốc thái độ, chuyện này ta cái này làm hoàng đế có không thể trốn tránh trách nhiệm, hoàng thất bên này cũng nguyện ý vì chính mình sơ sẩy làm ra đền bù. Nói đến đây, hắn lúc này mới nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo, ngươi có thể thành vì Sử Lai Khắc nhân vật thủ lĩnh, nghĩ đến làm vì hồn sư thành tựu hết sức kinh người, hồn hoàn phương diện các ngươi Sử Lai Khắc thân ở tinh đấu xâm lâm, cũng đã đối tương lai của ngươi làm xong quy hoạch, ta cũng liền không khoe khoang quá lác, nhưng hồn cốt loại vật này cũng không phải là săn giết hồn thú liền nhất định sẽ có, muốn tìm được một khối thích hợp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chương 171, chương 171, bởi vì cái gọi là bảo đao phối lương tướng, như vậy đi, ta Tinh La Đế quốc quốc khố đối ngươi cởi mở, tùy ngươi chọn tuyển một khối nhất vì thích hợp hồn cốt làm vì đền bù, không biết ý của ngươi như nào. Lần này Trương Nhạc Huyên ngược lại là không tiếp tục nói cái gì, mà là cùng Hứa Gia Vĩ như thế, đưa ánh mắt về phía Hoắc Vũ Hạo, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Hoắc Vũ Hạo trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, khẽ gật đầu cái kia liền đa tạ bệ hạ. Hắn mục đích lần này vốn chính là khối kia có được băng bạo thuật hồn kỹ băng bích bỏ cả cánh tay trái xương, bây giờ máy sẽ trực tiếp bày tại trước mặt, tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống. Nghe vậy, Hứa Gia Vĩ trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười, chỉ gặp hắn đã sớm chuẩn bị giống như từ trên thân móc ra một bản đóng sách chỉnh tề sách, đẩy lên Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Những này chính là ta Tinh La Đế quốc trong quốc khố chứa đựng hồn cốt danh sách, mỗi một khối đều có ghi chép tỉ mỉ, hẳn là có thể đối lựa chọn của ngươi đưa đến một số trợ giúp. Ngoại trừ đền bù bên ngoài, hắn lần này mời Hoắc Vũ Hạo đến vốn là có kết giao ý tứ, cho nên đồng thời không có làm cái gì sớm đem đồ tốt loại bỏ ra danh sách loại hình bại nhân phẩm sự tình. Một khối hồn cốt mà thôi, đặt ở trong quốc khố cũng là hít bụi, bọn hắn Tinh La làm vì đấu La Tam quốc Trung quốc lực nhất vì cường đại một cái kia, những vật này vẫn là đưa nổi. Nói xong, hắn liền quay đầu cùng Trương Nhạc Huyên một bên thưởng thức trà, một bên trò chuyện lên Tinh La cùng Sử Lai khắc hòa giải về sau an bài. Không có người quấy rầy, Hoắc Vũ Hạo lực chú ý tự nhiên cũng liền đặt ở trước mặt sách bên trên, đem lật ra lần đầu tiên, hắn liền cảm nhận được Hứa Gia Vĩ một khi làm ra quyết định có nhiều quả quyết. Hồn cốt có được hay không tạm dừng không nói, dù sao của hắn tầm mắt căn bản không có đủ giá trị tham khảo, coi như hắn trước mắt, đối với Phong Hào Đấu La tới nói đó cũng là tuyệt vô cần hữu. Nhưng phía trên ghi chép kỹ càng hồn cốt tin tức tương quan lại không giống, tựa như Hứa Gia Vĩ nói, những tin tức này là thực sự có thể giúp người tại lựa chọn thích hợp bản thân phương diện này tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tiện tay lật nhìn vài trang, Hoắc Vũ Hạo liền thấy được mục tiêu của mình. Băng bích bỏ cả cánh tay trái xương. Niên hạn, dự đoán 5 vạn 7 vạn năm. Hồn kỹ cố hóa, băng bạo. Đáng giận, nhân loại ti bỉ, lại dám săn giết con dân của ta, chờ một chút, băng bạo thuật. Vừa mới còn tại tinh thần không gian chung gầm thét băng đế lập tức liền ngồi không yên, kích động phát ra hò hét. Vũ Hạo, tuyển cái này, nhất định phải tuyển cái này. Đây chính là chúng ta băng bích bỏ cả nhất tộc thần kỹ, chỉ có cực vì thưa thất băng bích bỏ cả mới có thể có được loại kỹ năng này, có vật này, không đề cập tới sau này lấy được hồn kỹ, chỉ riêng dưới mắt ta giao phó ngươi hồn cốt kỹ năng, Tuyết Đế tuyệt kỹ thành danh. Thậm chí ngươi cái kia Tuyết Liên Tử Vong Nở Rộ đều sẽ có được một vòng to lớn tăng cường. Tử Vong Nở Rộ là Hoắc Vũ Hạo vì Tuyết Liên hướng phía chúng quanh bắn ra cánh hoa một chiều kia chỗ lấy danh tự, về phần một cái khác nuốt cánh hoa có thể mang đến tăng phúc hồn kỹ thì bị mệnh danh vì băng xương tăng phúc. Về phần băng bạo thuật, có được kinh nghiệm kiếp trước Hoắc Vũ Hạo lại thế nào khả năng không rõ giá trị của nó, chẳng những có thể nhường Hoắc Vũ Hạo chiến thuật càng thêm linh hoạt đa dạng, còn có thể vì những cái kia nguyên bản liền uy lực cực mạnh hồn kỹ mang đến hai lần tổn thương. Cũng tỉ như vừa rồi băng đến nói Tử Vong Nở Rộ, tại loại này màu trắng trạng thái, Tuyết Liên cánh hoa bản liền như là lưỡi dao như thế mang theo cực mạnh lực xuyên thấu dưới tình huống bình thường đối với địch nhân tạo thành tổn thương loại hình là xuyên qua thương cùng với tương đối hơi ít băng nguyên tố tổn thương. Nhưng có băng bạo thuật liền hoàn toàn khác nhau, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn có thể tại cánh hoa tiến vào thân thể địch nhân một khắc này trực tiếp đem dẫn bạo, có thể nghĩ hiệu quả sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Mặc dù uy lực bên trên không so được đế trưởng hoặc là đế kiếm cùng băng bạo thuật tổ hợp, nhưng Tử Vong Nở Rộ thế nhưng là quần thể tổn thương kỹ năng. Trấn an một lần băng đế cảm xúc sau, Hoắc Vũ Hạo bất động thanh sắc lại đi sau mở ra, xác định không có cái khác càng vì thích hợp hồn cốt sau, lúc này mới đem sách để xuống. Xem bộ dáng là có đáp án. Ừm. Nghe Hứa Gia Vĩ thanh âm, Hoắc Vũ Hạo giật giật khóe miệng. Ta tuyển khối kia băng bích bỏ cả cánh tay trái xương. Băng bích bỏ cả. Khối kia không phải chỉ có băng thuộc tính hồn sư mới có thể hấp thu sao? Mặc dù có cố hóa hồn kỹ cùng với thuộc tính yêu cầu, nhưng người sáng suốt đều biết, những này hạn chế ngược lại thể hiện ra hồn cốt phẩm chất viễn siêu cái khác phổ thông hồn cốt, thậm chí chỉ riêng giá trị tới nói, khối này băng bích bỏ cả cánh tay trái xương tại trong quốc khố cũng là số một số hai hồn cốt. Tiểu tử này không phải là nhìn cái nào quý mới chọn cái nào a? Trong lòng toát ra ý nghĩ này, Hứa Gia Vĩ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái, không nhịn được trên dưới đánh giá Hoắc Vũ Hạo một chút. Thế nào nhìn tiểu tử này cũng không phải ánh mắt như thế thiện cận người a? Chần chờ một lát, hắn vẫn là chủ động nhắc nhở. Vũ Hạo, căn cứ mỗi người nhu cầu khác biệt, dù là giống nhau hồn cốt, đối với mỗi người giá trị cũng là cao có thấp có, không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất. Ta minh bạch, bệ hạ. Hoắc Vũ Hạo không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp lựa chọn phóng xuất ra chính mình băng hoàng võ hồn, mặc dù không biết vì cái gì Hứa Gia Vĩ nhìn thấy Thu Nhi liền làm ra lựa chọn, nhưng hắn cũng không cần thiết ra vẻ cao thâm che lấp lấp, thích hợp hiện ra một lần tự thân tiềm lực cũng có thể càng lời nói có trọng lượng. Cứ như vậy, tại hai người rung động ánh mắt dưới, nhìn qua tràn ngập mộng ảo sắc thái trắng màu lam vậy rồng từng khúc bao trùm lên Hoắc Vũ Hạo hai cánh tay, quý trong mắt màu xanh lam cũng biến thành màu bạc trắng thụ động. Cực hạn chi băng, cảm nhận được cái kia cố lạnh lẽo thấu xương, Hứa Gia Vĩ cùng Hứa Cửu Cửu sắc mặt hai người đổi biến, nhất là nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo dưới chân dâng lên hai cái màu đen hồn hoàn lúc, trong lòng càng là cảm giác một trận hoang đường. Điều này sao khả năng? Trong lòng hai người một trận cuồng hống, nếu như nói Thu Nhi đệ nhất hồn hoàn ngàn năm bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận lời nói, cái kia đệ nhất hồn hoàn vạn năm liền đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể lý giải phạm chủ. Cái trước khả năng chỉ là vượt ra khỏi bình thường hồn sư đệ nhất hồn hoàn niên hạn mấy trăm năm, người sau lại là mang ý nghĩa tối thiểu vượt qua bình thường niên hạn hơn 9000 năm, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tồn tại. Phải biết, liền xem như Hoắc Vũ Hạo tiếp trước tại Thưởng Bảo hội bên trên nhặt nhạnh chỗ tốt, một thế này còn nằm tại hắn không gian chữ vật bên trong vạn năm kình giao, cũng bất quá là tăng lên 1000 năm tả hữu hồn hoàn niên hạn. Không nói trước thứ này liên tục ăn tăng lên hiệu quả sẽ càng ngày càng kém, mà trên cái thế giới này lại có thể có bao nhiêu có thể so với vạn năm kình giao bảo vật như vậy đâu. Nhìn xem hai người đờ đẫn ánh mắt, Trương Nhạc Huyên khẽ môi có chút ngắc ngắc, nâng lên chén trà khẽ nhấp một miếng linh trà, trong lòng một trận mừng thầm. Mới vạn năm hồn hoàn liền cho các ngươi hai sợ đến như vậy, cái này nếu là nhìn thấy chân chính nhan sắc thì còn đến đâu. Một bên Hoắc Vũ Hạo thì là có chút bất đắc dĩ, chủ động giải thích nói: "Vậy hạ cũng đừng quá mức ngạc nhiên, bởi vì đây là ta thứ hai võ hồn, lúc này mới tại đệ nhất hồn hoàn liền phụ tăng thêm vạn năm hồn hoàn." "A, ta liền nói đâu." Hai người vô ý thức thở dài một hơi, nhưng lại lập tức phản ứng lại. "Chờ chút, song sinh võ hồn. Mặc dù không kịp cực hạn võ hồn, nhưng song sinh võ hồn cũng là 100 năm đều chưa hẳn có thể ra một cái tồn tại. Huống chi tiểu tử này vẫn là song sinh thêm cực hạn, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng liền cái này một vị đi." Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Gia Vi giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, có chút chần chờ mà hỏi: "Có thể làm cho ta nhìn ngươi đệ nhất võ hồn sao?" "Đương nhiên." Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo dưới thân hai cái màu đen hồn hoàn biến mất không thấy gì nữa, theo con ngươi của hắn kim quang nở rộ, thay vào đó là ba cái nhường Hứa Gia Vi mí mắt trực nhảy tự sắc hồn hoàn. Ngay từ đầu nghe được Hoắc Vũ Hạo cái kia an ủi giống như lời nói, hắn còn lấy vì tên ngốc này đệ nhất võ hồn hồn hoàn nhan sắc cùng người bình thường không cái gì khác nhau, chẳng qua là bởi vì tu vi đạt đến hồn vương mới cho thứ hai võ hồn kèm theo vào năm. Kết quả tiểu tử ngươi mới hồn tôn, song sinh võ hồn, cực hạn chi băng, đệ nhất hồn hoàn ngàn năm, lại liên tưởng lên buổi sáng cái kia cực hạn chi lực kim long thiếu nữ, Hứa Gia Vĩ bỗng nhiên cảm giác chính mình đền bù tựa hồ cho hơi ít. Thiên tư tuyệt thế, có thể nhận thức ngươi dạng này thiên tài, thật sự là để cho ta cao hứng, theo lý thuyết ta làm vì trưởng bối, hẳn là cho ngươi một phần lễ gặp mặt, chỉ tiếc lần này ta tìm đến cựu cựu thưởng thức trà động tác có chút vội vàng. Không bằng như vậy, ngươi tại cái này danh sách bên trên lại chọn lựa một khối hồn cốt, ta đến lúc đó nhường cựu cựu cùng một chỗ mang cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, chính là muốn nói chút cái gì, Hứa Gia Vĩ tựa như là biết trước như thế khoát tay áo. Lần này là cá nhân ta tự móc tiền túi, cùng Tinh La không quan hệ, mong rằng Vũ Hạo ngươi không nên cự tuyệt. Thấy Hứa Gia Vĩ đều treo lên cá nhân cảm tình nhãn hiệu, Hoắc Vũ Hạo đành phải nhìn về phía một bên Trương Nhạc Huyền, tưởng muốn hỏi một chút nàng có hay không nhìn chúng cái gì hồn cốt, nào biết Trương Nhạc Huyền toàn bộ hành trình cắm đầu uống trà, cũng không nhìn hắn cái nào. Bất đắc dĩ, Hoắc Vũ Hạo khép lại sách, nhẹ giọng mở miệng: "Chính như bệ hạ nói, hồn cốt chỉ cần thích hợp nhất là đủ rồi, cái khác ta coi như cầm cũng vô dụng." Không đợi Hứa Gia Vĩ lộ ra biểu tình thất vọng, hắn lại lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói bổ sung: "Bất quá ngoại trừ hồn cốt bên ngoài, ta xác thực đối một kiện đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú ổ." Hứa Gia Vĩ con mắt lập tức sáng lên, hắn không sợ Hoắc Vũ Hạo công phu sư tử ngoạn, liền sợ Hoắc Vũ Hạo cái gì đều không thu. "Vũ Hạo ngươi nói xem." "Là như vậy, bởi vì ta ngày bình thường đối hồn đạo khí tương đối cảm thấy hứng thú, đối liệt bảng đao khắc có chỗ truy cầu, đúng lúc ta hôm qua nghe nói Tinh La thành phòng đấu giá có một thanh trên bảng nổi danh phệ linh hung đao thường xuyên lưu phách, mặc kệ thế nào nói, nó dù sao cũng là một thanh liệt bảng đao khắc, đã không người yêu cầu, ta liền chuẩn bị đem vô xuống cất giấu." "Đao khắc?" Hứa Gia Vĩ sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Cửu Cửu, "Có việc này sao?" "Có, trôi đao kia giá đấu giá cách hàng rất nhiều lần đều không người dám đập." Hứa Cửu Cửu khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. "Đã Vũ Hạo ngươi biết cái kia phệ linh hung đao danh hiệu, cái kia hẳn là cũng đã được nghe nói lai lịch của nó, nói thật, thứ này cũng không thích hợp sử dụng." "Ta biết." Hoắc Vũ Hạo mỉm cười gật đầu. "Cho nên ta chỉ dùng đến cất giữ, ta có thể vì này trả tiền, dưới mắt nhấc lên cũng chỉ là tưởng giảm bớt đi một chuyến phòng đấu giá công phu thôi." Nghe vậy, Hứa Cửu Cửu nhẹ gật đầu, không nói thêm lời cái gì, một bên Hứa Gia Vĩ thì là liên tục khoát tay. "Mới nói là lễ gặp mặt, một thanh đao khắc chỗ nào còn cần Vũ Hạo ngươi trả tiền, ngày mai ta liền để Cửu Cửu cùng một chỗ tặng cho ngươi." "Đs, tiêu đề quên phát, hôm nay là 2/1, tấu chương xong, chương 172, nhằm vào phủ công tước an bài chương 172, nhằm vào phủ công tước an bài cái kia liền đã tạ bệ hạ." Vừa nói Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ, đống nhiên từ trong chữ vật không gian lấy ra một mặt trường một người lớn nhỏ tấm chắn, cho dù trên mặt đất trải có chăn lông, tấm chắn để dưới đất thời điểm vẫn như cũ phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề. "Frank, đây là..." Phát giác được Hứa Gia Vĩ cùng Hứa Cửu Cửu ánh mắt kinh ngạc, Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ giải thích: "Thu bệ hạ lễ gặp mặt, làm ban bối tự nhiên đến có chỗ biểu thị, mặt này tấm chắn là ta từng tự mình thiết kế chế tác hồn đạo khí, ta đưa nó mệnh danh vì tài quyết trưởng khống chi thuẫn, cấp 6. Lời này vừa nói ra, Hứa Gia Vĩ cùng Hứa Cửu Cửu con ngươi có chút co rụt lại. Cũng không phải bọn hắn đối một cái cấp 6 hồn đạo khí cảm thấy chấn kinh, mà là bởi vì Hoắc Vũ Hạo lại còn nói thứ này là hắn tự tay chế tác. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Hoắc Vũ Hạo đã là cấp 6 hồn đạo sư rồi? Thế nhưng là hắn tu vi rõ ràng mới hồn tôn đi. Tinh La Đế quốc làm vì đấu La Tam quốc chung đối hồn đạo khí tiếp nhận trình độ cao nhất một cái kia, cho dù hai người bọn hắn cũng không phải là hồn đạo sư, đối hồn đạo khí nên có giải vẫn phải có. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn hắn mới có thể rõ ràng minh bạch phần này thành tựu trình độ kinh khủng. Vốn dĩ vì tiểu tử này tại hồn sư đạt thành tựu cao đã là gần như không tồn tại, đối hồn đạo khí hẳn là chỉ là chơi bùa mà thôi, lại không có nghĩ rằng thiên phú đồng dạng hiếm thấy trên đời. Cũng không hề để ý hai người trong mắt rung động, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ tự mình giới thiệu nói: "Nó có 3 cái hiệu quả, hấp thụ, bắn ngược, cùng với trọng yếu nhất phán quyết, trước 2 cái hiệu quả rất dễ lý giải, nó có thể cưỡng ép hấp thụ ở rơi ở phía trên bất luận cái gì thực thể công kích, còn có thể hấp thu những cái kia thực thể công kích gần chứa lực trùng kích, đồng thời bắn ngược trở về, nhưng trọng điểm là nó cái thứ 3 hiệu quả, phán quyết. Cái này khiến tấm chắn có thể thông qua thuẫn mặt tiếp xúc, hấp thu ngoại trừ vật sống bên ngoài, toàn bộ vật thể sinh mệnh lực, nếu là hư hại cũng có thể thông qua loại phương thức này bản thân tu bổ." Cũng tỉ như vậy nói xong, Hoắc Vũ Hạo liền trực tiếp ngay trước hai người mặt biểu thị lên, chỉ gặp hắn đầu tiên là từ trong chữ vật không gian lấy ra một thanh cấp 4 phân giải truy thủ, lập tức đồng thời hướng phía Tài Quyết trưởng khống chi thuẫn cùng truy thủ rót vào hồn lực. Đợi thuẫn mặt bao trùm một tầng thật mỏng lục sắc quang mang, Hoắc Vũ Hạo liền không chút do dự nâng lên trong tay phân giải truy thủ, hướng phía tấm chắn chém tới, một màn quỷ dị phát sinh, cái kia ẩn chứa phân giải chi lực, chém sắc như chém bùn lưỡi dao cùng lục quang tiếp xúc bộ phận tựa như là hòa tan bình thường, ngay cả thuẫn mặt cũng không từng tiếp xúc đến liền cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Theo lý thuyết, phân giải chủy thủ vốn là nhằm vào tâm chắn phòng ngự sản vật, cảnh tượng trước mắt lại cho người ta một loại chủy thủ bị tâm chắn trái lại phân giải như thế ảo giác. Đương nhiên, bởi vì Tài Quyết trưởng khống chi thuẫn tự thân đẳng cấp hạn chế, phán quyết hiệu quả đối với cấp 7 trở lên hồn đạo khí hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, không cách nào làm đến như cấp tốc như vậy sản sinh hiệu quả. Nhưng nghe nói như thế, Hứa Gia Vĩ cùng Hứa Cửu Cửu chẳng những không có tiếc hận, ngược lại càng chấn kinh. Điều này sao khả năng? Cấp 6 hồn đạo khí lại có thể đối cấp 7 hồn đạo khí sản sinh hoàn chỉnh hiệu quả? Hứa Cửu Cửu trước tiên liền ở trong lòng phản bác, làm vì phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư, so sánh với mỗi ngày cùng chính sự liên hệ, đối hồn đạo khí hiểu rõ không sâu Hứa Gia Vĩ, nàng không thể nghi ngờ càng rõ ràng hơn cái này tên là phán quyết hiệu quả có nhiều sao kinh khủng. Đây quả thực là những cái kia cận chiến hồn đạo khí khắc tinh. Hiệu quả thần kỳ như vậy, theo tình huống bình thường tới nói, có thể đối đồng cấp hồn đạo khí đưa đến hiệu quả cũng đủ để được xưng tụng trong hồn đạo khí cực phẩm, cái này tấm chắn lại có thể làm được vượt cấp có hiệu lực, hoàn toàn là một kiện để cho người ta không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng loại này tùy thời có thể để nghiệm chứng đồ vật, tên lốc này có cần phải khoe khoang khoác lác sao? Hoặc là chính là Hoắc Vũ Hạo hồn đạo sư đẳng cấp xa xa không chỉ cấp 6. Tưởng đến nơi này, nàng vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ngữ khí hơi khô chát chát mà hỏi: "Người cái này phán quyết, có thể đối những cái kia thực thể đạn pháo có hiệu quả sao?" "Chỉ cần là thực thể công kích, đồng thời cùng tâm chắn có trực tiếp tiếp xúc liền có thể, nhưng tại đối mặt công kích từ xa thời điểm tốt nhất chỉ sử dụng một lần, như vậy mới có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả." Nhưng ngay sau đó Hoắc Vũ Hạo lại lời nói xoay chuyển, ngữ khí có chút nghiêm túc nhắc nhở: "Dù sao đối thủ cũng không phải người ngu, ăn một lần thua thiệt liền sẽ phản ứng kịp, bọn hắn hoàn toàn có thể tại đạn pháo cùng tâm chắn tiếp xúc trước đó đem dẫn bạo, đương nhiên, vẹn vẹn liền tâm chắn bản thân lực phòng ngự mà nói, ngăn cản hồn đế một kích toàn lực cũng là không có vấn đề gì cả." "Ta hiểu được." Hứa Cửu Cửu tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng ngữ khí vẫn như cũ khó nén kích động. Chưa nói xong có một lần xuất kỳ bất ý cơ hội, coi như không thể phán quyết công kích từ xa, nàng cũng không thấy đến thứ này giá trị lại bởi vậy có giảm bất chút nào. Hồn sư giải thi đấu vốn là một cái liều lá bài tẩy quá trình, nhất là đến tranh tài hậu kỳ, đội ngũ cùng đội ngũ ở giữa thực lực sai biệt không kém bao nhiêu thời điểm, coi như chính là phương nào ẩn tàng thủ đoạn càng nhiều, tấm chắn hiệu quả sẽ bị nhầm vào, chẳng lẽ bọn hắn vì hồn sư giải thi đấu chuẩn bị thủ đoạn khác sử dụng liền sẽ không nhận nhầm vào rồi? Cũng tỉ như nàng thứ tư hồn kỹ tinh chi thủ hộ, một khi sử dụng, xác thực có thể đưa đến thay đổi chiến cuộc hiệu quả, nhưng nếu là gặp lại khác đội ngũ, đối thủ lại thế nào khả năng không phòng bị nàng một chiêu này? So sánh dưới, tấm chắn khắc chế cận chiến chủ yếu công năng căn bản là không có cách bị nhầm vào, có thể nghĩ có nhiều sao chân quý. Cận chiến hồn đạo khí đụng phải tấm chắn liền bị hòa tan, thế nào phản chế? Chẳng lẽ trực tiếp không cần cận chiến hồn đạo khí rồi? Chứ không đề cập tới đối với một số cận chiến hồn đạo sư tới nói, không có rồi cận chiến hồn đạo khí đối thực lực suy yếu có nhiều sao đại, cho dù là đối mặt cận chiến hồn sư, tấm chắn cũng có hấp thụ cùng bắn ngược hai cái công kích, đồng dạng là cực kỳ khắc chế. Về phần phán quyết hiệu quả đối năng lượng công kích vô hiệu, cái này căn bản liền không tính sự tình. Không thể phán quyết năng lượng công kích, cũng không có nghĩa là không thể phòng ngự năng lượng công kích, huống chi cái này tấm chắn hư hại còn có thể thông qua hấp thu thực thể công kích tiến hành bản thân chữa trị, quả thực bất lo không được. Làm vì tinh quan võ hồn người sở hữu, nàng không sợ nhất chính là loại kia biến trình năng lượng công kích, ngược lại tại đối mặt những cái kia có thể nhanh chóng cận thân gần chiến hồn sư lúc mới có thể khắp nơi nhận hạn chế. Nhìn từ điểm này, cái này tấm chắn tựa như là cố ý vì nàng chế tạo riêng đồng dạng. Chờ một chút, tiểu tử này không phải là biết điểm này, mới đặc địa xuất ra cái này hồn đạo khí a. Nàng vô ý thức nâng đầu liếc qua Hoắc Vũ Hạo, khi nhìn đến cái kia bình tĩnh như trước như thường sắc mặt sau, nỗi lòng lo lắng cái này mới dần dần rơi xuống. Hẳn là chỉ là trùng hợp thôi, nhìn xem Hứa Cửu Cửu lấp lóe hai con ngươi, Hoắc Vũ Hạo cười cười, đem Tài Quyết trưởng khống chi thuận hướng phía Hứa Gia Vĩ đẩy. Tựa như ta mới vừa nói, có qua có lại, còn xin bệ hạ nhận lấy phần này lễ gặp mặt. Hắn tự nhiên là biết cái này tâm chắn đối Hứa Cửu Cửu lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn đưa vật này. Băng Bích bỏ cả hồn cốt dù sao cũng là đền bù, thu không cái gì, nhưng sinh linh đao khắc thu nhưng chính là thật sự nhân tình. Có ít người tình thiếu hắn cam tâm tình nguyện, nhưng hoàng thất luôn luôn chú trọng lợi ích, chỉ có thể nói vẫn là không muốn liên lụy quá nhiều vì tốt. Nhưng sinh linh đao khắc can hệ trọng đại, hắn thật sự là không thể buông tha một cái cơ hội như vậy, lúc này mới lựa chọn đưa một cái Hứa Gia Vĩ không cách nào cự tuyệt đồ vật, trực tiếp đem phần nhân tình này còn rơi. Mà đưa thứ này còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là cái đồ chơi này nhìn như quý giá lại rất có đặc biệt tính, nhưng trừ mình ra, dễ bản không ai có thể phục khắc phán quyết cái hiệu quả này. Cho dù có sinh linh chi kim cũng không được. Mặc dù phán quyết đến từ kiếp trước sinh linh canh gác chi nhận, nhưng năng lực này nhưng thật ra là bởi vì y lão tướng thần trí của mình dựa vào trong đó thời điểm, tự thân bộ phận đặc tính cùng sinh linh chi kim dung hợp, lúc này mới cuối cùng sinh ra. Muốn phải thu hoạch được phần này khắc chế toàn bộ hồn đạo khí sức mạnh, y lão cùng sinh linh chi kim thiếu một thứ cũng không được. Ca. Nghe nhà mình lão muội cái kia mang theo cầu xin thanh âm, Hứa Gia Vĩ nhìn một chút bị đẩy lên trước mặt tâm chắn, lại nâng đầu mắt nhìn một bên trông mòn con mắt Hứa Cửu Cửu, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Chương 172, cái này còn có cái gì dễ nói, người ta hợp ý, nhà mình lão muội trực tiếp liền bị nắm gắt dao, xem ra món lễ vật này chính mình hẳn là cự không dứt được. Hứa Cửu Cửu nhìn không ra còn chưa tính, hắn lại sao lại thế nhìn không ra? Phải biết hôm nay thế nhưng là song phương lần thứ nhất gặp mặt, Hoắc Vũ Hạo lại giống như là đã sớm đối Hứa Cửu Cửu võ hồn nhất thanh nhị sở như thế, thậm chí ở trong quá trình này còn đem hắn cũng cùng tính một lượt kế đi bảo, chắc chắn hắn sẽ không cự tuyệt. Hắn không biết chuyện này đến cùng là trùng hợp hay là thật bắt nguồn từ Hoắc Vũ Hạo tính toán, nhưng nếu như là người sau lời nói, cái kia tiểu tử này cũng có chút quá mức kinh khủng, tốt một cái có qua có lại, đã như vậy, Cửu Cửu ngươi trước hết thay ta thu cất đi. Ra hiệu Hứa Cửu Cửu đem tâm chắn thu lại sau, Hứa Gia Vĩ dường như cảm khái nói ra. Rõ ràng hồn sư giải thi đấu vừa mới bắt đầu, lại đem như thế một kiện tăng thực lực lên bảo bối tốt đưa cho chúng ta, xem ra Vũ Hạo ngươi đối giới này quán quân rất có lòng tin a. Lòng tin chỉ có thể nói có một ít. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha, vậy hạ không phải cũng đem vốn có thể giải thi đấu kết thúc sau lại cho ta hồn cốt lựa chọn ngày mai trực tiếp cho ta, ta nếu là ở thời điểm này còn buồng nghịch chút tiểu thông minh liền rơi vào tầm thường. Chính hắn chế tạo đồ vật, thế nào có thể sẽ uy hiếp được chính mình, lại nói, nhân hoàng thất lần này cho đồ vật cho như thế khẳng khái, hắn cũng không ngại tại lần so tài này rút đối phương từ tiền thế tứ cường tiến thêm một bước, làm cái á quân loại hình. Về phần phán quyết cái hiệu quả này, nếu như không phải cấp 6 hồn đạo khí mới có thể miễn cưỡng gánh chịu, lấy Giang Nam Nam cùng Chu Lộ dưới mắt tu vi thuốc động phụ tài quá lớn, hắn đều chuẩn bị cho hai người xương vỏ ngoài hồn đạo khí kèm theo bên trên cái hiệu quả này. Dù sao hai người này đều là cận chiến, nếu là xương vỏ ngoài mang tới phán quyết hiệu quả, vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự, vậy cũng là to lớn tăng lên. Nghe được Hoắc Vũ Hạo định nói, Hứa Gia Vĩ nhịn không được cười lên. Thật đúng là giọt nước không lọt, nếu như không phải nhìn qua ngươi tư liệu, ta đều muốn bắt đầu hoài nghi tuổi của ngươi giờ khắc này, nhìn trước mắt thành thục đến vượt qua hắn tưởng tượng thiếu niên, Hứa Gia Vĩ giống như là làm ra quyết định gì đó như thế, khẽ nhấp một miếng trà sau, nụ cười thu liễm. Vũ Hạo, đã chúng ta Tinh La Hoàng thất cùng hiểu lầm của ngươi giải khai, cái kia phủ công tức ngươi chuẩn bị làm sao đây? Lời này vừa nói ra, Trương Nhạc Nguyên cùng Hứa Cửu Cửu hai người thần sắc cứng lại, nhưng đều ăn ý giữ vững trầm mặc. Mà Hứa Gia Vĩ cũng không có để ý hai người, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Nếu như là trước đó, hắn tuyệt đối không thể có thể cùng một đứa bé nói những này, nhưng đã trải qua chuyện mới vừa rồi qua sau, hắn đối Hoắc Vũ Hạo ấn tượng đã lặng yên phát sinh chuyển biến. Chọc phải Hoắc Vũ Hạo, bằng vào phía sau sử lai khắc duy trì, chỉ sợ lần này phủ công tức thật muốn ngã xuống. Ừm, tự nhiên là có thủ báo thủ. Hoắc Vũ Hạo con mắt chớp chớp, thuận miệng qua loa một câu liền đem vấn đề đẩy trở về. Nghe bệ hạ nói, lần này sử lai khắc cùng hoàng thất quan hệ chuyển biến xấu cũng đều là bởi vì phủ công tức. Không biết bệ hạ là cái gì ý nghĩ. Khu khu. Bạch Hổ nhà là ta Tinh Quan một mạch trưởng quản Tinh La đến nay duy nhất ngật đứng không ngã thừa kế công tước, Đái Hạo càng là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ, thở thiếu thời kỳ liền trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách, là ta Tinh La đế quốc kình thiên bạch ngọc trụ, đỡ biển tử kim lương, lại thêm tổ tiên của hắn từng đi theo đường tam tiên tổ cùng nhau thành thần, có thể nói là thâm thụ đế quốc con dân kinh yêu. Thuộc như lòng bàn tay giống như khen một phen Đái Hạo, Hứa Gia Vĩ lại uống một ngụm trà, khẽ thở dài một hơi. Mặc dù hắn lần này đã làm sai chuyện, nhưng phủ công tước mấy ngàn năm qua hộ quốc có công, ta nếu là chuyện như vậy liền đối phủ công tước khai thác hành động, trong nước tất nhiên phát sinh dung chuyển, mà Nhật Nguyệt đế quốc nhìn chằm chằm, rất có thể sẽ mượn cơ hội này đầu thủ, ta không thể đem dân chúng đặt trong nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên nghe được Hứa Gia Vĩ ý tứ, tên ngốc này mặt ngoài tại khen Đái Hạo, kỳ thực đem cố kỵ của mình toàn nói một lần. Không thể động thủ nguyên nhân đầu tiên, hắn bày ra một cái không may tổ tông. Mấy ngàn năm trước hai khối đại lục chạm vào nhau, chiến tranh bùng phát, Tinh La đế quốc đổi chủ sau, nhà mình lao tổ tông thế mà cho Bạch Hổ nhà cứ vậy mà làm gái thừa kế công tước tiến tuổi. Đương nhiên, chuyện này thật nếu nói cũng không phải là không thể lý giải. Khi đó Bạch Hổ nhà mặc dù thế nhỏ, nhưng tốt xấu chiếm cái Tinh La chính thống tiết tuổi, nếu là Tinh Quan Tông vào lúc này đối Bạch Hổ nhà độc thủ, chẳng những vô cớ xuất binh, còn rất có thể đưa tới bình dân cùng với những cái kia Bạch Hổ nhà người ủng hộ bất mãn, một cái không tốt Tinh La khả năng liền sẽ như năm đó thiên đấu như thế phân liệt. Trọng yếu nhất chính là, tình huống lúc đó cũng không cho phép Tinh La như thế dày vò, lúc ấy đấu La Tam Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc vừa mới đánh xong, bốn nhà tất cả đều nguyên khí đại thương, một khi nội đấu, quốc lực tiến một bước suy yếu Tinh La tại cái khác mấy đại đế quốc trong mắt cùng thịt trên thất không có khác nhau, sợ là ngay cả phân liệt cơ hội đều không có liền bị trực tiếp chiếm đoạt. Mà và khiêm tốn chủ phương thức mặc dù hữu hiệu, nhưng mấy ngàn năm sau hôm nay, phần này bởi vì năm đó tình thế bức bách mà không thể không lập hạ ước định, đã thành trói buộc hoàng thất công xiềng. Vốn là chuyện này cũng không khó giải quyết, chỉ cần trước mặt mấy đời hoàng đế ý thức được điểm này, thừa dịp Bạch Hổ phủ công tức còn không có khôi phục nguyên khí trước động thủ liền tốt. Nhưng rất đáng tiếc, cái này từng cái các tiền bối thậm chí ngu xuẩn đến ngay cả hồn đạo khí cũng không biết phát triển, thẳng đến hắn thượng vị mới có thay đổi. Ánh mắt ngắn như vậy cạn hoàng đế lại sao lại thế nghĩ đến muốn cùng phủ công tước độc thủ? Có lẽ cũng có người nghĩ đến, nhưng bọn hắn vì thanh danh của mình, tất cả đều ăn ý không có lựa chọn độc thủ, đến mức cho tới bây giờ, hắn ngẫu nhiên sẽ còn tại bốn bề vắng lặng thời điểm mắng chửi những thứ vô dụng kia phế vật tiên hoàng. Về phần cái này cái nguyên nhân thứ hai, chính là Đái Hạo tại quân đội cùng với bình dân bên trong uy vọng đã vượt qua hắn vị hoàng đế này, đến hắn cái này một nhiệm kỳ, mặc dù muốn động thủ cũng đã không còn kịp rồi. Tại Tuyền Cơ đấu La cùng đời trước Bạch Hổ công tước che chở cho, Đái Hạo thành công tại hắn thượng vị trước đã vang danh cả nước, tay cầm binh quyền, nếu là không có lý do liền cưỡng ép độc thủ, có thể nghĩ đối hy vọng của hắn lớn bao nhiêu đả kích. Nếu như đơn là như thế này ngược lại cũng dễ nói, dù là mang tiếng xấu hắn cũng muốn tiêu diệt phủ công tước. Chủ yếu là Đái Hạo cái này biết cháu trai từ vừa mới bắt đầu liền không có lòng tốt, tại Nhật Nguyệt Đế quốc lấy hòa bình phát triển vì chủ thời điểm liền thỉnh thoảng tập kích một lần đối phương thành phố và thị trấn. thường xuyên quấy rối nhường ngay lúc đó Nhật Nguyệt Đế quốc không thể không cưỡng ép chiêu mộ bình dân tham quân chống cự, dẫn đến dân gian tiếng oán than dậy đất, cũng làm cho Nhật Nguyệt Hoàng thất chủ chiến phái có một bộ phận quyền nói chuyện, ủng hộ người cũng càng ngày càng nhiều. Rồi mới, tại hắn thượng vị không bao lâu, vị trí cũng còn ngồi chưa nóng hồ thời điểm, Nhật Nguyệt Hoàng thất đột nhiên đổi chủ, lão hoàng đế cả nhà chết bất đắc kỳ tử, tân hoàng đế thay đổi ngoại giao vì chủ chính sách, phát triển mạnh quân sự, rõ ràng là tưởng phải tiếp tục nhấc lên chiến tranh. Loại thời điểm này nếu là hắn đối phủ công tức độc thủ, khẳng định sẽ khiến trong nước rung chuyển, coi như thắng cũng nhất định nguyên khí đại thương, căn bản là không có cách đối mặt nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Đế quốc. Chương 1722 chương 172, về phần cái này cái nguyên nhân thứ ba, chính là Đái Hạo còn có cái thành thần tổ tông, ai biết đem Bạch Hổ phủ công tức đuổi tận giết tuyệt hắn tổ tông có thể hay không hạ giới đến tìm hắn để gây sự. Nhiều mặt nhân tố phía dưới, cho dù là hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận xuống dưới, thậm chí Bạch Hổ phủ công tức bên ngoài vẫn là hắn tinh la người, nếu như Sử Lai Khắc làm quá lời quá đáng, hắn còn không thể trơ mắt nhìn xem. Nôi hổ vì hoạn a nghe Hứa Gia Vi cảm thán, Hoắc Vũ Hạo chỉ là trầm mặc uống một ngụm trà, không có vội vã nói chuyện. Hứa Gia Vi lo lắng hắn tự nhiên là minh bạch, đến hoàng đế vị trí này, làm việc thân bất do kỷ rất bình thường, huống chi cái này đồng dạng cũng là vì bảo hộ đế quốc con dân. Tương phản, nếu như tên ngốc này thật lỗ mãng đến cầm cả quốc gia tương lai đứng đội, cái kia Tinh La chỉ sợ mới là thật muốn đi chấm dứt. Hắn vừa rồi sở dĩ hỏi thăm, cũng chỉ là muốn xác định một lần vị này Tinh La hoàng đế đối phủ công tức thái độ. Báo thủ về báo thủ, hắn xưa nay không là một cái chỉ lo mình người, có cậu Nguyệt Na tại, chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí có thể một điểm lý do đều không cần, trực tiếp đem phủ công tức trên dưới đồ sạch sành sanh, toàn phủ con run dựng thẳng bổ, trứng gà đều cho dao động tán hoàng. Về phần phủ công tức bên ngoài, hắn đại khái có thể ta không ăn thịt bò, ai dám phản đối liền diệt đi hay, nhưng này dạng sẽ chỉ ở báo thủ qua sau để lại đầy mặt đất cục diện rồi dám, liên lụy đến vô số người vô tội, người Hứa Gia Vĩ lại không đối với hắn làm cái gì, hắn còn không đến mức mất trí đến loại trình độ này. May mắn, nếu là lúc trước, tưởng phải giải quyết chuyện này đối với hắn mà nói khả năng còn khá là phiền toái, nhưng từ khi hắn từ Chu Lộ miệng bên trong biết được một chút tin tức sau, toàn bộ liền trở nên không đồng dạng. Lại thêm bây giờ Hứa Gia Vĩ thái độ đã sáng tỏ, hoàn toàn có thể vô cùng trả giá thật nhỏ liền giải quyết chuyện này. Để chén trà trong tay xuống, Hoắc Vũ Hạo lại từ trong chữ vật không gian móc ra một cây chùy thủ đặt ở bàn bên trên, hướng phía Hứa Gia Vĩ đẩy. Bệ hạ còn xin nhìn xem cái này. Ừm. Hứa Gia Vĩ động tác dừng lại, vô ý thức nhìn về phía chùy thủ, khi nhìn đến trôi đao ra bạch hổ điêu văn lúc, trong hai con ngươi lập tức hiện lên sắc bén chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Ngươi đây là nơi nào tới? Hắn tự nhiên nhận ra đây là bạch hổ dao găm, thậm chí còn nhận ra đây là Đái Hạo trên tay đặc biệt khoản, mà không phải bạch hổ thân vệ loại kia cùng một chế thức tiểu dáng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, giờ phút này suy nghĩ của hắn mới một trận rời sông lấp biển. Hoắc Vũ Hạo chẳng lẽ là bạch hổ công tức người? Đây hết thảy đều là Đái Hạo cho hắn đặt ra bẫy. Cái kia Hoắc Vũ Hạo vì cái gì chủ động bại lộ thân phận, đem cái này đưa cho hắn nhìn? Ta biết bệ hạ hiện tại khả năng rất nghi hoặc, nhưng còn xin nghe ta giải thích xong. Dường như nhìn ra Hứa Gia Vi trong mắt kinh nghi bất định, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói bổ sung. Truy thủ này là mẫu thân của ta giao cho ta, nàng đã từng là bạch hổ công tức Đái Hạo thiếp thân thị nữ. Thiếp thân thị nữ? Hứa Gia Vi hơi nghi hoặc một chút lặp lại một câu, đột nhiên đại não linh quang lóe lên, có chút khó có thể tin nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Mẹ của ngươi là Hoắc Vân Nhi. Vậy ngươi? Hoắc Vũ Hạo đem truy thủ một lần nữa cất kỹ, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói. Chính như bệ hạ suy nghĩ như vậy, chỉ bất quá ta hiện tại cùng mẫu thân của ta họ. Tiện thể nhắc lên, mẫu thân của ta còn khỏe mạnh. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau, Hứa Gia Vi giống là nghĩ thông cái gì, cả người thân thể buông lỏng, lắc đầu cười khổ. Thì ra là thế. Liên tưởng đến mấy năm trước công tước phu nhân truyền ra Hoắc Vân Nhi bởi vì bệnh qua đời, cùng với trước đó Đái Hạo đại nhi tử Đái Thượng hành phái người tại Sử Lai Khắc ngoài học viện ra tay với Hoắc Vũ Hạo. Đối loại quý tộc này ở giữa sự tình cũng sớm đã nhìn lắm thành quen, Hứa Gia Vi chỗ nào còn đoán không được chuyện đã xảy ra. Bởi vì thật sự là quá ra ngoài ý định, luôn luôn trầm ổn hắn giờ phút này bưng chén trà tay đều tại hơi run rẩy lấy, uống một ngụm trà sau, Hứa Gia Vi nỗi lòng lo lắng cũng là rốt cục rơi xuống. Cái này tình cảm tốt. Trước đó chuyện này là bởi vì Sử Lai Khắc trung quy là người ngoài, nếu là đối lệ thuộc vào Tinh La phủ công tước độc thủ, vậy thì tương đương với đang đánh Tinh La hoàng thất mặt, nếu như bọn hắn Tinh La hoàng thất ở một bên cái gì đều không làm, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Nhưng tình huống bây giờ liền không đồng dạng, người Hoắc Vũ Hạo là Bạch Hổ công tước nhi tử, bây giờ báo thủ là thuộc về gia đình tranh chấp, bọn hắn những người ngoài này tự nhiên bên ngoài liền không tốt tham gia trong đó. Mặc dù tuyển cơ đấu la cùng Đái Hạo những bộ hạ kia rất có thể sẽ không như thế trơ mắt nhìn xem phủ công tước bị đổ, nhưng so với trước đó, có Hoắc Vũ Hạo tầng này thân phận, ảnh hưởng đã hạ thấp hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hơn nữa bên ngoài không dễ giúp bận điệu, trong bóng tối phái hai cung phụng đi giúp lấy cùng một chỗ bổ con giun, giao động trứng gà vẫn là có thể. Không, không được. Chỉ phái cung phụng sao đủ, lão tử tự thân lên. Tưởng đến nơi này, Hứa Gia Vi trong lòng thậm chí sinh ra một loại không kịp chờ đợi cảm giác, chỉ gặp hắn hai con ngươi tỏa sáng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, cười đến phá lệ sáng lạ. Không biết Vũ Hạo ngươi chuẩn bị thời điểm nào độc thủ? Không phải, thế nào cảm giác ngươi so với ta còn hận phủ công tức a? Nhìn xem Hứa Gia Vi trong mắt chờ mong, Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, nhẹ giọng mở miệng nói, là như vậy. Tại động thủ trước đó còn có một việc cần mời bệ hạ hỗ trợ điều tra một chút, nếu như xác định là thật, như vậy lần này đối phủ công tước động thủ ảnh hưởng còn đem lại một lần nữa giảm xuống. Không biết bệ hạ có biết hay không, Đái Hạo từng có một cái cùng công tước phu nhân quan hệ không ít đệ đệ. Ồ, ngươi thế mà ngay cả cái này đều biết. Hứa Gia Vĩ trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu. ta biết ngươi muốn nói cái gì, Đái Hạo đệ đệ cùng công tước phu nhân quan hệ không ít, chuyện này ta xác thực biết, nhưng ngươi cảm thấy Đái Hạo bản nhân sẽ không biết sao? Nhưng vị phủ công tước địa vị không chịu đến uy hiếp, hắn vẫn như cũ lựa chọn cưới công tước phu nhân làm vợ, nếu như ngươi muốn thông qua cái này tới đối phó Đái Hạo, chỉ sợ hiệu quả sẽ không quá tốt. Bệ hạ nói tới ta cũng nghĩ qua, nhưng ta muốn nói không phải cái này, mà là ta chính mình một cái suy đoán. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo dừng lại một chút, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ta suy đoán Đái Hoa Bân không phải Đái Hạo sở sinh." "Thế nào có thể?" Hứa Gia Vĩ vô ý thức muốn phải phản bác, nhưng nói được nửa câu liền lại im bặt mà dừng. Cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như không phải là không có khả năng này a. Cái này cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Hoắc Vũ Hạo ngữ khí yên ổn mở miệng: "Ta nói ra cũng là hy vọng bệ hạ hỗ trợ điều tra một chút việc này." So sánh với Hứa Gia Vĩ, hắn biết đến sự tình cũng không nhất định càng nhiều, sở dĩ có thể ở những người khác không nghĩ tới tình huống dưới liên tưởng đến chuyện này, hoàn toàn là bởi vì chính hắn cùng Đái Lạc Lê võ hồn đều phát sinh biến dị. Điểm này là những người khác không biết, đương nhiên, chỉ dựa vào những này cũng không thể chứng minh Đái Hoa Vân liền nhất định không phải thân sinh, nhưng điều tra một chút cũng phí không có bao nhiêu sự tình. Ta đã biết. Hứa Gia Vĩ rõ ràng cũng nghĩ đến những này, trầm giọng gật đầu. Ta sẽ phái người điều tra, có kết quả liền thông chi ngươi. Đa tạ bệ hạ, vậy ta cùng lão sư liền đi về trước. Tấu chương xong, chương 173, chương Nhạc Huyên, Thượng Hạo. Chương 173, chương Nhạc Huyên, Thượng Hạo. Theo cửa gian phòng bị khép lại, Hứa Gia Vĩ bỗng nhiên nhìn về phía một bên Hứa Cửu Cửu, nhếch miệng mỉm cười. Cảm giác ra sao? Nhìn xem nhà mình lão ca trên mặt có vẻ hơi ý vị thâm trường ý cười, Hứa Cửu Cửu không nhịn được liếc mắt, biết rõ còn cố hỏi khẽ hừ một tiếng. Cái gì ra sao? Ca ngươi đều là do hoàng đế người, thế nào còn như thế không có chính hình? Ta là nhìn ngươi luôn luôn ánh mắt độc ác, thế hệ trẻ tuổi bên trong ai cũng chứng mắt, cho nên muốn hỏi một chút ngươi đối vị này sử lai khắc cao tài sinh đánh giá. Hứa Gia Vĩ có chút vô tội giang tay, ngữ khí chế nhạo. Không phải vậy ngươi tưởng rằng ta hỏi cái gì? Hứa Cửu Cửu chẹn họng một lần, phản ứng kịp sau ánh mắt hung ác chừng Hứa Gia Vĩ một chút, có chút khó thở nói: "Ngươi lại không nói rõ ràng, ta nào biết được ngươi hỏi cái gì? Lại nói, người ta là Sử Lai Khắc học viện cao tài sinh, lại là song sinh lại là cực hạn võ hồn, chỗ nào cần ta đánh giá?" Mặc dù ngoài miệng như thế nói xong, nhưng theo tâm tình hòa hoãn một chút, nàng vẫn là một bên nhớ lại vừa rồi phát sinh toàn bộ, ngựa khí chăm chú bình luận. Không thể không thừa nhận, Hoắc Vũ Hạo sát thực so với những người khác lợi hại hơn nhiều lắm, thiên phú, tâm tính, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm ân, chính là quá hoa tâm một chút. Thế mà ngay cả lão sư của mình đều không dung tha. Quả thực biến thái đến cực điểm. Đối với nhà mình cô muội muội này có nhiều sao tâm cao khí ngạo, Hứa Gia Vĩ tự nhiên là 10 điểm hiểu rõ, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đang nghe Hứa Cửu Cửu ngay từ đầu đánh giá lúc, trên mặt của hắn không khỏi nổi lên nồng đậm kinh ngạc. Có thể từ Hứa Cửu Cửu nơi này đạt được cao như vậy đánh giá, cái này Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối là cái thứ nhất. Nhưng sau đó đột biến họa phong lại là nhường hắn khỏe miệng giật một cái, nhất là đang nghe cuối cùng cái kia hoàn toàn là chủ quan tình cảm bốn chữ lúc, Hứa Gia Vĩ rốt cục không nhịn được cười ra tiếng. Nghĩ không ra ngươi còn quan tâm tới người khác sinh hoạt cá nhân tới, thế nào, buổi chiều cho ngươi đi tìm hắn thời điểm không phải còn bất đắc dĩ sao? Hiện tại đổi ý nghĩ. Suy nghĩ kỹ một chút ngươi cũng xác thực đến hôn phối niên kỷ, khó được có một người trẻ tuổi có thể được đến ngươi như thế cao đánh giá, nếu không ca giúp ngươi mưu đồ mưu đồ. Nếu là thật tốt hơn, chúng ta hoàng thất cũng coi là biến tướng chiếm đoạt phủ công tước. Cái gì đổi ý nghĩ, ta chẳng qua là cảm thấy hắn so với những người khác hơi chút đặc biệt một chút thôi, lại nói, ta đi tìm hắn lúc sau đã nếm thử qua, người ta đối ta căn bản không có hứng thú tốt ta. Nói đến cuối cùng thời điểm, Hứa Cửu Cửu trong giọng nói thậm chí mang theo một tia cắn răng nghiến lợi hương vị. Đây là nàng dài như thế đại đến nay, lần thứ nhất bị người như thế không nhìn, nhất là không nhìn nàng vẫn là cái cùng một đống nữ sinh thật không minh bạch, hoàng dâm vô độ ra hỏa. Thế nào, ta chủ này động xun xoe ngươi lại không muốn, ta là so với ngươi những cái kia hồng nhan chênh lệch vẫn là thế nào dọn. Dưới mắt không có người ngoài, Hứa Cửu Cửu đồng thời không tiếp tục giống vừa rồi như thế duy trì ưu nhã lễ nghi, đặt mông ngồi ở Hoắc Vũ Hạo vị trí bên trên, ngựa khí chua chua lẩm bẩm. Hơn nữa người ta bên người oanh oanh yến yến như vậy nhiều người cảm thấy hắn sẽ ở rể chúng ta hoàn thất. Vẫn là nói ngươi chuẩn bị nhường muội muội của ngươi đi cho người ta làm tiểu, cũng không sợ ta ném ngươi vị hoàng đế này người. Đây coi là cái gì, người ta còn có ngay từ đầu làm nha hoàn, cuối cùng thành công lên làm vị đây này, lao ca ngươi giống như là sẽ để ý cái này người sao? Hứa Gia Vĩ không thèm để ý chút nào khoát tay áo, ngược lại lời nói thâm thía quên lơn. Cửu Cửu, chúng ta mặc dù là đang nói giỡn, nhưng nếu như ngươi thật có ý tưởng, dừng lại, ta sự tình ta tự có tính toán, mới không cần ngươi lo. Dường như không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này, Hứa Cửu Cửu nâng tay đánh đoạn. Ta nếu là thật có ý nghĩ, không cần ngươi nói ta cũng sẽ tự mình đuổi theo, vẫn là nói chính sự đi. Chúng ta thật muốn cùng phủ công tước động thủ sao? Nghe vậy, Hứa Gia Vĩ nụ cười cũng là thu liễm mấy phần, thần sắc có chút ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nếu là tình huống đúng như Hoắc Vũ Hạo nói tới như vậy, lần này tuyệt đối là cơ hội tốt nhất, chúng ta không thể buông tha. Hứa Cửu Cửu có chút ngạc nhiên. Rõ ràng mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền như thế tin tưởng Hoắc Vũ Hạo. Mặt đối với vấn đề này, Hứa Gia Vĩ lại là lặng yên lặng yên, không có vội vã trả lời, trong đầu nhớ lại Hoắc Vũ Hạo cặp kia quý trong mắt màu lam trung bao hàm ánh mắt, thật lâu thanh âm của hắn mới lần nữa tại yên tĩnh gian phòng bên trong vang lên. Ta cũng không phải là tin tưởng hắn, mà là chúng ta không được chọn. Ngươi tưởng rằng Hoắc Vũ Hạo thật quan tâm thái độ của chúng ta sao? Ngạch. Nhìn chăm chú Hứa Cửu Cửu cái kia có chút không rõ ràng cho lắm ánh mắt, Hứa Gia Vĩ trên mặt hiện ra một vòng cười khổ. Hắn xưa nay không quan tâm chúng ta chạm tại một bên nào, thay vì nói là nhìn thái độ của chúng ta, chẳng bằng nói là cho chúng ta một cái cơ hội. một cái không trở ngại hắn cơ hội. Ca, lời này của ngươi quá khoa trương đi. Hứa Cửu Cửu lông mày có chút nhíu lên, rõ ràng có chút không quá tin tưởng hắn lời nói, hắn bằng cái gì? Liên bởi vì dựa lưng vào Sử Lai Khắc sao? Nhưng mà Hứa Gia Vĩ lại là lắc đầu. Không, Sử Lai Khắc lại thế nào nói cũng là một cái bên ngoài trung lập học viện, làm không được loại trình độ này. Trung lập? Hứa Cửu Cửu xì khẽ một tiếng, bọn hắn lần này cũng không chung lời còn chưa nói hết, nàng tựa như là ý thức được cái gì, tiếng nói im bặt mà dừng, mà Hứa Gia Vĩ cũng tại thời khắc này phát ra cảm khái. Xem ra ngươi đã hiểu, từ trước đến nay không tham dự loại chuyện như vậy, Sử Lai Khắc lần này sở di thái độ khác thường, ta trước đó liền có điều suy đoán, mà lần này cùng Hoắc Vũ Hạo tiếp xúc càng làm cho ta xác định, Sử Lai Khắc như thế làm rất có thể liền là bởi vì kiêng kỵ, thậm chí e ngại Hoắc Vũ Hạo phía sau thế lực. Hít sâu một hơi, Hứa Gia Vĩ chậm rãi thổ lộ tự mình phát hiện đáp án. Trạm tại tiểu tử kia phía sau, xưa nay không là cái gì Sử Lai Khắc, mà là một cái ngay cả chúng ta cũng không biết, có thể buộc Sử Lai Khắc không thể không thỏa hiệp thế lực. Từ Hứa Cựu Cựu trong phòng rời đi sau, Hoắc Vũ Hạo cùng Trương Nhạc Nguyên hai người trực tiếp thẳng về tới mỗi người gian phòng chỗ tầng cao nhất. Cái kia Nhạc Nguyên tỷ, ta trước hết về trên hành lang. Hoắc Vũ Hạo vừa nói đừng, một bên vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, nhưng mà lời còn chưa nói hết, Trương Nhạc Nguyên liền lên tiếng đánh gây hắn. Đêm nay đi ta nơi đó ngủ đi. A, đối mặt như thế ngay thẳng mời, Hoắc Vũ Hạo thần sắc một ngộng, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, khi nhìn đến Trương Nhạc Nguyên cặp kia tràn ngập u oán hai con ngươi sau, trong lòng lập tức sinh ra một cố dự cảm không tốt. Kế tiếp phát sinh một màn cũng như hắn phỏng đoán bình thường, chỉ thấy Trương Nhạc Nguyên ánh mắt trực câu câu ở trên người hắn quét tới quét lui, ý vị thâm trường truy vấn. Thế nào? Cùng Tiểu Đào cùng Lạc Thần có thể cùng một chỗ ngủ, cùng ta lại không thể. Tiết ổn lời nói giống như tiếng sấm nổ vang, nhìn trước mắt giống như cười mà không phải cười tuyệt sắc khuôn mặt, Hoắc Vũ Hạo thế nào khả năng còn không ý thức được, Trương Nhạc Nguyên chỉ sợ sớm đã đối xử Lai Khắc trước giờ xuất phát, hắn cùng Tiểu Đào tỷ, Lạc Thần tỷ sự tình có phát giác. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cho dù hắn đã sớm dùng tinh thần dò xét hỗ trợ kiểm tra một lần, nhưng Tiểu Đào tỷ cùng Lạc Thần tỷ hai người nào giống như là làm việc trái với lương tâm biểu lộ lại là không che giấu được, hơi chút cảnh giác một điểm người đều có thể nhìn xảy ra vấn đề. Không chỉ nha, giống như là xem thấu Hoắc Vũ Hạo giờ phút này suy nghĩ trong lòng như thế, Trương Nhạc Nguyên tiến lên trước một bước, chủ động giải đáp Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc. Xuất phát buổi sáng hôm đó ta chỉ là có hoài nghi, nhưng để cho ta thật sự xác định xuống, vẫn là tối hôm qua tiến hành trò chơi thời điểm, vừa rồi nhắc lên hai vị cùng ngươi hôn động tác có chút quá thông thạo một chút. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt một bính, không đợi hắn mở miệng giả biện, Trương Nhạc Nguyên môi liền đi lên. Liền giống như là muốn thông qua loại phương thức này đem hắn từ cái kia trong tay hai người đoạt lại bình thường, hoạt nộn thịt mềm có chút thô bạo đẩy ra phòng tuyến của hắn, tham lam tác thủ lấy hàm răng sau toàn bộ. Ô, cũng không biết là thẹn trong lòng, vẫn là lo lắng động tĩnh quá đại hội gây nên sự chú ý của người khác, cũng hoặc là còn không có từ tối hôm qua khẩu chiến đàn nho trung thông thả lại sức, thời khắc này Hoắc Vũ Hạo đừng nói giống như kiểu trước đây phản khách vì chủ, liền ngay cả phát ra rên rỉ đều có vẻ hơi bất lực. Nhưng mà cái này rên rỉ chẳng những không có gây nên Trương Nhạc Nguyên nửa điểm thương hại, ngược lại giống như là tình dục chất xúc tác như thế, nhường động tác của nàng làm tầm trọng thêm đứng lên. "Đừng, Nhạc Nguyên tỷ." Không biết qua bao lâu, ý thức được lại ở chỗ này tiếp tục hôn đi có thể sẽ bị những người khác phát hiện, vô cùng đơn giản nếm nếm hương vị Trương Nhạc Nguyên rốt cục vẫn chưa thỏa mãn buông lòng ra Hoắc Vũ Hạo, chuẩn bị chuyển di chiến trường. "Hô, hô." Nhìn xem thở hổn hển, vừa rồi tùy ý nàng cho lấy cho đoạt thiếu niên, Trương Nhạc Nguyên một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu như nói trước đó nàng hoặc nhiều hoặc ít còn có điều thu liễm lời nói, như vậy hiện tại liền hoàn toàn khác nhau. Chính mình vất vả cần cù bồi dưỡng rau xanh, quả nhiên vẫn là được bản thân ăn trước đến trong bụng mới yên tâm, không phải vậy tiếp tục chờ Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần bụng trộm làm sao? Nhất là Mã Tiểu Đào, chính mình hảo tâm mời Vũ Hạo giúp ngươi áp chế tà hỏa, ngươi chính là như thế hồi báo ta. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, Thượng Hạo. Cưỡng ép để cho mình không đi chú ý Hoắc Vũ Hạo cái kia lưu lại một chút bóng ánh bờ môi, Trương Nhạc Nguyên giống như là trả thù lúc trước rượi vào hôn trong phòng làm việc bức bách nàng nhận lấy hôn nguyên tiên thảo như thế, tiến đến bên thai của hắn, nương theo lấy ấm áp thổ tức, đem lúc trước lời nói đủ số hoàn trả. Học sinh của ta còn không có trả lời chắc chắn đâu. Đêm nay đi phòng ta ngủ, có thể chứ? Tựa hồ là bị vừa rồi hôn triệt để khơi gợi lên trong lòng tình dục, Trương Nhạc Nguyên thanh âm không có vừa rồi ghen ghét, thay vào đó là một cố để cho người ta xương cốt tê dại câu người mị ý chúng ta có thể chỉ đi ngủ sao? Hoắc Vũ Hạo vô ý thức muốn phải hỏi ra câu nói này, nhưng hắn cũng biết loại chuyện này hỏi cũng là hỏi không, ngắn ngủi do dự qua sau, hắn giống như là nhận mệnh như thế nơi nuối lòng thân thể, tiết hầu nhấp nhô ở giữa, phát ra một tiếng khó mà phát giác nhẹ ân. Ân. Rõ ràng là một tiếng yếu ớt đến để cho người ta tưởng rằng là hô hấp giọng mũi, đối Trương Nhạc Nguyên mà nói lại giống như là kèn hiệu thắng lợi đồng dạng. Nhìn chăm chú thiếu niên cặp kia có chút tranh né ý trong mắt màu xanh lam, Trương Nhạc Nguyên khẽ môi câu lên, nâng tay vô thượng Hoắc Vũ Hạo hình dáng rõ ràng gương mặt, lại lần nữa tiến lên trước thưởng thức thắng lợi trái cây. Hoắc Vũ Hạo người đều lần đột. Tỷ tỷ, ta đều thỏa hiệp, liền không thể các loại đi vào hôn lại sao? Thiếu thân cái này một ngụm ngươi là ăn phải cái lô vốn vẫn là ra sao? Vừa rồi tại trên hành lang hôn như vậy lâu, cái này nếu là lại đến một hiệp, không chừng cái nào cái gian phòng môn liền được mở ra. Nhưng thời khắc này Trương Nhạc Nguyên lại giống như là phòng ngừa hắn từ bên cạnh mình chạy đi như thế, rơi vào trên lồng ngực của hắn bàn tay mang theo một cỗ không dung kháng cự sức mạnh, đem hắn gắt gao chống đỡ ở trên tường. Nhạc Nguyên tỷ, đừng, đừng ở chỗ này, đi gian phòng. Ngắn gọn một câu, Hoắc Vũ Hạo nhưng cố đứt quãng nói một phút mới nói xong. May mà Trương Nhạc Nguyên dưới mắt còn không có hoàn toàn bị tình dục choáng váng đầu óc, còn sót lại lý trí nhường nàng hai cánh tay như sắt quấn giống như vòng lấy Hoắc Vũ Hạo cái cổ, một bên hôn, một bên dẫn dắt đến đối phương tìm tòi đến trước cửa phòng. Mở cửa, đóng cửa, một mạch mà thành. Tấu chương xong, chương 174, Nhạc Huyên lão sư dạy thật tốt chương 174, Nhạc Huyên lão sư dạy thật tốt ẩm. Theo cửa phòng bị nhốt, hai người thô trọng tiếng hít thở liền trở thành gian phòng bên trong duy nhất giai điệu. Cũng không biết là Trương Nhạc Huyên quá nghiện, cho nên động tác ôn nhu rất nhiều, vẫn là Hoắc Vũ Hạo kinh nghiệm quá mức phong phú, cho dù đã trải qua tối hôm qua đại chiến, thương thế chưa lành, hắn vẫn tại quá trình bên trong dần dần chiếm cứ chủ động. So sánh với Trương Nhạc Huyên từ đầu đến cuối đều vòng tại hắn trên cổ hai tay, Hoắc Vũ Hạo tay thì là một bộ không chỗ sắp đặt bộ dáng, không ngừng tại cái kia đường cong hoàn mỹ trên thân thể mềm mại du tẩu. Tay lại không thành thật cảm thụ được tại chính mình bờ mông tắc quái bàn tay, Trương Nhạc Huyên toàn thân run lên, thấp giọng khẽ gắt. Trước đó ta còn buồn một tới, xem ra là tại ta thời điểm không biết, vụ trộm từ người khác nơi đó học không ít từ à. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao, lúc trước nói xong ăn cơm, kết quả uống một chút rượu liền nhào lên. Ta suy nghĩ cái kia thất thân rượu ý tứ cũng không phải người pha rượu thất thân a. Sớm biết liền không điều chén rượu kia, hồi tưởng lại lúc trước bị cực kỳ tàn ác tra tấn, Hoắc Vũ Hạo trong mắt lóe lên một vòng bi ý, giống như là trả thù vừa rồi Trương Nhạc Huyên tập kích như thế, không lưu tình chút nào phản kích đạo. Chủ yếu vẫn là Nhạc Huyên tỷ dạy thật tốt, phải không? Trương Nhạc Huyên mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, lại lần nữa ôm hắn na di một bước, cảm nhận được chân truyền đến xúc cảm, Hoắc Vũ Hạo cái này mới phản ứng được, trong bất chi bất giác, hắn đã bị đối phương dẫn tới bên giường. Một giây sau, ngực truyền đến tự lực, cả người hắn liền như thế bị Trương Nhạc Huyên theo ngã xuống trên giường mềm mại. Chờ chút, đây có phải hay không là có điểm gì là lạ a, không phải đã nói đi ngủ sao? Sẽ không phải. Dường như rốt cục đã nhận ra không khí có một chút không thích hợp, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, đối diện thượng Trương Nhạc Huyên ở trên cao nhìn xuống hướng hắn quăng tới ánh mắt. Nhìn xem cặp kia trong đôi mắt đẹp bao hàm mãnh liệt dục vọng, Hoắc Vũ Hạo yết hầu không nhịn được bỗng núc ních qua một cái. Nhạc Huyên tỷ, ngươi tưởng làm cái gì? Hắn ý đồ giãy giụa, nhưng vô luận như thế nào dùng sức gỡ nẹo thân thể, đều không thể thoát khỏi Trương Nhạc Huyên áp chế. Làm cái gì? Người nào đó không phải khen ta giáo được không? Trương Nhạc Huyên cười cười, nâng tay đem rủ xuống sợi tóc bén đến lỗ tai sau, túi người tiến đến Hoắc Vũ Hạo bên hai, thổ tức đu hòa. Đã như vậy, liền để ta cái này làm lão sư sẽ dạy ngươi một số những vật khác ga chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo dường như còn muốn làm ra cuối cùng bổ cứu, tiếc nuối là vừa mới nói được nửa câu liền bị Trương Nhạc Huyên đều chặn lại trở về. Cùng một thời gian, Hoắc Vũ Hạo gian phòng cách vách bên trong, chính trên giường ngủ thiếu nữ tóc bạc giống như là đã nhận ra cái gì, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Như tử thủy tinh giống như trong suốt thâm thúy đôi mắt hòa hợp nhàn nhạt ánh sáng nhạt, một lát sau, cổ họng của nàng trung phát ra một tiếng hư hư thực thực bất mãn hừ nhẹ, một lần nữa nhắm mắt lại, ngủ thật say. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua màn cửa khe hở, rơi vào tràn đầy bừa bộn trên giường, chiếu sáng vặn vẹo thành một đoàn cái chăn, dùng gió gối đầu, cùng với cái kia trên giường đơn một màn kia có chút chói mắt huyết sắc. Gian phòng bên trong không có mưa ai, chỉ có một trận hơi có vẻ thanh âm kỳ quái từ phòng cửa đóng kín trong phòng tắm vang lên. Thanh âm kia gấp rút mà giàu có cảm giác tiết tấu, từng cơn sóng liên tiếp, nghe tới tựa như là ống nước biến chất xuất hiện vỡ tan, ngẫu nhiên sẽ còn bí mật mang theo nghe tới giống như là kiểm chế thông khổ thở dốc. Nhẹ, chậm một chút. Đức quang tiếng cầu xin tha thứ từ cửa phòng tắm khung khe hở nơi tràn ra, để cho người ta khó có thể tưởng tượng trong phòng tắm nữ tử ngay tại gặp cỡ nào không phải người tra tấn. Người thế nào còn chưa tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tựa hồ là dự cảm được chính mình sắp nên đón cực hạn, nữ tử thanh âm nghẹn ngào chung rõ ràng mang tới một tia khẩn cầu nương bị. Cũng không biết là nhận lấy câu nói này của Vũ, còn là bởi vì một người khác cũng nhanh trong trận chiến đấu này đến cực hạn, thanh âm kia chẳng những không có chậm lại, ngược lại tại câu nói này về sau làm tầm trọng thêm đứng lên. Theo một đạo kiềm chế đến cực hạn kéo dài tiếng nghẹn ngào rơi xuống, nguyên bản ồn ào phòng tắm cũng lâm vào một loại nào đó quỷ dị trong yên tĩnh, lại không một chút tiếng vang truyền ra. Hô hô, xương trắng bốc hơi ở giữa, toàn thân trần trụi Trương Nhạc Huyên hai cánh tay vô lực vây quanh lấy Hoắc Vũ Hạo cái cổ, cả người nhìn qua như là gấu túi như thế treo ở cái kia cường tráng trên thân thể. Vòi hoa sen dòng nước xối lượn hai người toàn thân, Trương Nhạc Huyên kịch liệt thở hào hẹn, thật lâu, cũng không biết là thân thể thích ứng, vẫn là nhiệt độ có chỗ hạ xuống, cặp kia mê ly trong đôi mắt mới khôi phục một chút thanh minh. Suy nghĩ vừa trở về, nàng liền thấy được Hoắc Vũ Hạo cặp kia ẩn chứa ý cười ý trong mắt màu lam, lập tức cảm giác được một cỗ khó nói lên lời xấu hổ cảm giác dùng chạy lên não. Hiện tại hài lòng. Hoắc Vũ Hạo thần sắc lúng túng ho nhẹ một tiếng, giống như là sợ Trương Nhạc Huyên rơi xuống như thế, lại đưa nàng hướng trong ngực ôm. Ta giúp ngươi giặt đi. Con đẩy. Ngươi là còn không có dạy vò đủ sao? Nghe vậy, Trương Nhạc Huyên không nhịn được liếc mắt. Người nào đó vừa rồi liền nói muốn giúp ta tẩy, kết quả tắm liền biến thành cái bộ dáng này. Khu khu, vừa rồi đó là ngoại ý muốn phi, ai biết ngươi chờ chút còn có hay không ngoại ý muốn. Nàng thật sự là tin tiểu tử thúi này ta, nhìn xem cùng cái con cừu non giống như, đánh lên mới biết được là sói đội lốt cừu. Tối hôm qua dậy vò hơn phân nửa đêm không nói, buổi sáng hôm nay tắm rửa cũng không thành thật. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi bị ma quỷ ám ảnh phía dưới, lại ấm ở lấy Hoắc Vũ Hạo đạo, Trương Nhạc Huyên trong lòng liền tuôn ra nồng đậm ý xấu hổ. Lần này được rồi, tắm rửa trước tốt xấu vẫn chỉ là hai chân như nhũn ra, cái này sợ là ngay cả đi đường đều khó khăn. Lại nói tiểu tử này đến cùng là ăn cái gì răng dấp, một cái hồn tôn, đem nàng cái này hồn đấu la chơi đùa kém chút ngất đi không nói, chính mình còn cùng một người không có chuyện gì như thế. Trương Nhạc Huyên ánh mắt không tự chủ rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, hai con ngươi có chút lấp lóe. Nàng muốn phải tại Hoắc Vũ Hạo trên bờ vai cắn một cái, lấy đó thân vì đại uy nghiêm của tỷ tỷ, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không nỡ. Được rồi, ta còn không có dễ hỏng đến ngay cả tắm rửa đều cần người chiếu cố, nhanh lên dọn dẹp một chút về ngươi gian phòng của mình đi. Nói xong, nàng trong lòng cũng là không khỏi thở dài một hơi. Nếu là sớm biết Hoắc Vũ Hạo như thế lợi hại, nàng liền trở về học viện lại tìm cơ hội. May mắn hai ngày này không có tranh tài, nàng có thể yên tâm trong phòng ổ lấy khôi phục. Nếu để cho nàng lấy loại này ngay cả đường đều đi không được trạng thái đi đấu trường, trời mới biết những người khác sẽ thế nào nhìn nàng. Đợi đến Hoắc Vũ Hạo mặc quần áo tử tế từ Trương Nhạc Viên trong phòng lúc trốn ra, đã đúng lúc là khách sạn nhân viên công tác đưa bữa sáng thời gian. Ngoài ý liệu, lần này cho hắn đưa bữa sáng lại là hôm qua mới gặp mặt qua Tinh La Hoàng thất công chúa, Hứa Cửu Cửu. Buổi sáng tốt lành, nhìn thấy ta thật bất ngờ. Nghe được Hứa Cửu Cửu lời nói, Hoắc Vũ Hạo cười cười. Công chúa điện hạ tự mình đưa điểm tâm, không ngoài ý muốn mới kỳ quái a. Là tối hôm qua nói đồ tốt đến rồi. Ừm. Hứa Cửu Cửu đầu tiên là vô tình liếc qua vừa rồi Hoắc Vũ Hạo đi ra gian phòng, theo sau mới lấy ra một cái chứa vật giới chỉ, đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Hồn cốt, đao khắc đều ở bên trong. Tấu chương xong, chương 175, thu hoạch tràn đầy chương 175, thu hoạch tràn đầy đa tạ công chúa điện hạ vì này đi một chuyến, cũng mời điện hạ giúp ta hướng bệ hạ chuyển đạt một lần lòng biết ơn. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo một vừa đưa tay tiếp nhận chiếc nhẫn, khi nhìn đến trong chứa vật không gian lặng lặng nằm băng bích bỏ cả cánh tay trái xương cùng với quen thuộc sinh linh khắp đao sau, đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng vui mừng. Chỉ có chính hắn rõ ràng, có hai tên này, thực lực của hắn sẽ thu hoạch được bao nhiêu to lớn tăng lên. Thậm chí so sánh với băng bích bỏ cả hồn cốt, sinh linh khắc đao mang tới tăng lên sẽ càng vì kinh khủng. Đừng nhìn nó tựa hồ chỉ có thể đối kim loại có hiệu lực, tiếp trước tại Minh Đô, Thu Nhi sử dụng sinh linh khắc đao thời điểm liền từng theo hắn nhắc qua, hoàng kim long thương cùng sinh linh khắc đao tại hiệu quả thượng chính là hỗ trợ lẫn nhau hai kiện thần khí. Cái trước có thể thông qua hấp thu bất luận cái gì vật sống sinh mệnh lực đến vì chủ ký sinh tiến hành bổ sung, người sau thì là có thể rút ra các loại kim loại sinh mệnh lực. Nhưng chúng nó đều có một cái cộng đồng thiếu hụt, cái kia chính là không thể bổ sung tự thân. Cũng tỉ như sinh linh chi kim, nó mặc dù ẩn chứa mênh mông sinh mệnh lực, nhưng lại không phải vô cùng vô tận, nếu là tự thân không chiếm được bổ sung, lại nhiều sinh mệnh lực cũng có miệng ăn núi lở một ngày. Mà muốn phải đối sinh linh chi kim tiến hành bổ sung sao mà khó khăn, kiếp trước Hoắc Vũ Hạo phán quyết như vậy nhiều kim loại hiếm, nó lại đối những cái kia ẩn chứa tại kim loại bên trong sinh mệnh lực hoàn toàn là một bộ chẳng thèm ngó tới trạng thái, chỉ có đồng dạng hấp thu qua sinh linh chi kim hoàng kim đại mạo chỗ tản ra sinh mệnh năng lượng mới miễn cưỡng vào mắt của nó. Dưới loại tình huống này, sở dĩ nói hoàng kim long thương cùng sinh linh chi kim hỗ trợ lẫn nhau, liền là bởi vì cái này hai mặc dù đồng dạng không thể bổ sung tự thân, nhưng lại có thể lẫn nhau thành tựu. Hoàng kim long thương từ sinh linh trên thân thôn vệ tinh túy ra sinh mệnh năng lượng đạt đến sinh linh chi kim phẩm chất tiêu chuẩn, có thể vì hắn tiến hành sinh mệnh năng lượng bổ sung. Trái lại, sinh linh chi kim từ những cái kia kim loại trùng chỗ rút ra sinh mệnh lực cũng có thể dùng để ẩn dưỡng hoàng kim long thương, thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên nó phẩm chất. Là thật là con rùa phối đậu xanh, lẫn nhau mắt đối mắt. Nếu như là kiếp trước, muốn phải đạt thành cái hiệu quả này còn cần đồng thời cầm lấy hoàng kim long thương cùng sinh linh khắc đao, nhưng một thế này Hoắc Vũ Hạo có đấu kỵ nguyên tội à? Phải biết, Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn là thông qua đấu kỵ nguyên tội đem hoàng kim long thương hoặc là bạch ngân long thương đặc tính phục chế đến đao khắc bên trên, từ đó nhường nguyên bản phổ thông đao khắc cũng có thể thu được có thể so với thần khí hiệu quả. Vậy nếu là đem thần khí đặc tính thông qua đấu kỵ nguyên tội phục chế tại cái khắc thần khí thượng đâu? Sớm tại từ Cổ Nguyệt Na nơi đó lấy được sinh linh chi kim lúc, Hoắc Vũ Hạo liền đã tiến hành một phen thí nghiệm, thành công thông qua đấu kỵ nguyên tội đem hoàng kim long thương đặc tính phục chế đến sinh linh chi kim bên trên. Chỉ bất quá bởi vì khối kia sinh linh chi kim là bị hoàng kim đại mạo tan xuống, hình dạng không quá thích hợp chiến đấu, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới một mực chưa từng sử dụng tới. Về phần vì cái gì không trái lại, đem sinh linh chi kim đặc tính phục chế đến hai thanh long thương bên trên. Thuần túy là bởi vì Hoắc Vũ Hạo đã không có ngân long huyết mạch, lại không có kim long huyết mạch, căn bản là không có cách nắm giữ bạch ngân long thương cùng hoàng kim long thương, coi như hắn tưởng phục chế cũng phục chế không đi lên. Trước đó đánh cự lực đấu la có thể sử dụng hoàng kim long thương, cũng là bởi vì cùng Thu Nhi tiến hành võ hồn dung hợp kỹ mới có thể sử dụng, nếu không phải như thế, hắn ngay cả nắm đều cầm không được. Nhưng bây giờ có sinh linh khắc đao liền không đồng dạng, chỉ cần lại đem trên người hắn khối kia sinh linh chi kim tới dung hợp, liền có thể trực tiếp hợp thành vì kiếp trước cùng loại dao găm sinh linh chi kiếm. So sánh với phổ thông đao khắc mà nói, sinh linh chi kiếm càng thêm lợi cho chiến đấu không nói, tại đấu kỵ nguyên tội phục chế hạ còn có thể đồng thời có sinh linh chi kim cùng hoàng kim long thương đặc tính. Đã có thể tại đối vật sống tạo thành tổn thương lúc thôn vệ hắn sinh mệnh năng lượng trả lại chủ ký sinh cùng với bản thể, còn có thể rút ra không phải vật sống sinh mệnh lực tăng lên tự thân phẩm chất, khiến cho tự thân thành vì một thành có thể nhanh chóng trưởng thành thần khí. Cái này không ổn thỏa ta hồn sư thần khí mà. Mặc dù dưới mắt so sánh với Hoắc Vũ Hạo mệnh vận chi nhãn tôi nói còn có chút chênh lệch, nhưng đối với ngày thường chiến đấu tăng lên tuyệt đối là tương đối kinh khủng, hơn nữa chỉ là cái này hấp thu sinh mệnh lực nhanh chóng trưởng thành đặc tính, liền đã chú định trôi này thần khí tương lai thành liền sẽ không yếu. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo trên mặt vui mừng, Hứa Cửu Cửu ánh mắt bị lệch, rơi vào trong tay hắn trên mặt nhẫn, nhẹ giải thích rõ đạo: "Chiếc nhẫn này ngươi bảo tồn tốt, nếu là lấy sau có cái gì sự tình, có thể bằng vào nó trực tiếp tới hoàng cung tìm ta hoặc là anh ta, đã đồ vật không có vấn đề, vậy ta liền rời đi trước." "Đúng, đây là ngươi điểm tâm." Làm vì giải thi đấu trong lúc đó, duy nhất có tư cách ở tại khách sạn tầng cao nhất học viện, đưa cơm tới cửa loại đãi ngộ này tự nhiên là phù hợp, nhưng có thể làm cho công chúa tự mình tặng, rõ ràng chỉ có Hoắc Vũ Hạo một người. Vì để tránh cho bị những người khác nhìn thấy, cho song phương mang đến phiền toái không cần thiết, Hứa Cửu Cửu còn đặc địa so với cái khác người phục vụ sách tới sớm mấy phút, cái nào nghĩ đến vừa vặn gặp được Hoắc Vũ Hạo từ Trương Nhạc Viên trong phòng đi ra. Bất quá cái này hiển nhiên không phải nàng nên quan tâm sự tình, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo đang nghe giải thích của nàng sau, vô ý thức đem chiếc nhẫn đảo lộn một lần, một chút liền chú ý tới chiếc nhẫn mặt sau cái kia thông qua thủ pháp đặc biệt điêu khắc vương miện đồ án, đường cong sạch sẽ ngắn gọn, lại phảng phất ẩn chứa vô số ngôi sao bình thường, tinh quang lấp loé. Đa tạ. Hứa Cửu Cửu nhấp nhẹ miệng môi dưới, nhàn nhạt mở miệng. Đôi bên cùng có lợi thôi, chớ mong có thể tại tranh tài thượng cùng ngươi quyết đấu. Nghe cái này chiến ý mười phần lời nói, Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, bật cười lắc đầu. Vẫn là không được đụng đến vì tốt, so sánh với các ngươi tình là, ta vẫn là càng hy vọng sớm một chút cùng Nhật Nguyệt chiến đội đối đầu. Hừ, ngươi sẽ không bởi vì nhà mình chiến đội có hai tên hồn đế, cho nên liền nhìn chằm chằm đồng dạng có hai tên hồn đế Nhật Nguyệt chiến đội xem đi. Mặc dù chúng ta Tinh La không có hồn đế, nhưng thực lực tuyệt không so với Nhật Nguyệt kém bao nhiêu. Hoắc Vũ Hạo thần sắc có chút cổ quái nhìn thoáng qua Hứa Cửu Cửu, trong lúc nhất thời có chút không minh bạch cô nương này nói lời này đến cùng ý gì, đành phải nhẹ giải thích rõ đạo. Ta muốn nói có ý tứ là, lần này Nhật Nguyệt chiến đội cùng dĩ vãng không giống, nếu như các ngươi thật gặp nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Không biết là phát giác được Hoắc Vũ Hạo nói câu nói này ngữ khí cũng không phải là miệt thị vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân. Hứa Cửu Cửu không tiếp tục phản bác, ngắn ngủi trầm mặc qua sau, nàng giống nhau tối hôm qua như thế, nhấc lên váy hướng phía Hoắc Vũ Hạo có chút hành lễ. Đa tạ nhắc nhở, chờ ngươi bị thác điều tra có kết quả, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Đưa mắt nhìn Hứa Cửu Cửu thân ảnh biến mất tại hành lang ở giữa, Hoắc Vũ Hạo con mắt chớp chớp, đang chuẩn bị trở về phòng cơm khô, quay người liền thấy được cái kia đạo lặng yên không tiếng động xuất hiện, giờ phút này chính dựa nghiêng ở căn phòng cách vách trên khung cửa thiếu nữ tóc bạc, không có chút nào tâm tình chập chờn, Cổ Nguyệt Na liền như thế trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, yên tĩnh không nói, ngạnh chỉ là trong nháy mắt. Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được lưng bắt đầu toát ra mồ hôi mịn, theo đại não quá tải vận chuyển, hắn thật nhanh suy tư phải nói chút cái gì đến làm dịu giờ phút này cục diện lúng túng. Chương 175, hai giây qua sau, hắn mở miệng. Cái kia, ngươi ăn điểm tâm sao? Thiên địa lương tâm, đây là Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất tại Cổ Nguyệt Na trong hai con ngươi bắt được im lặng cảm xúc. Một giây sau, Cổ Nguyệt Na trực tiếp thẳng đi tới gian phòng của hắn trước cửa, chỉ thấy hắn nâng tay cách không sờ soạn một lần chốt cửa, cửa phòng đóng chặt liền ứng thanh mà ra. Không phải muốn hấp thu hồn cốt sao? Vừa vặn, ta giúp ngươi xem. Thanh âm không linh truyền vào Hoắc Vũ Hạo trong tai, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na chuyển qua đầu, tha có thâm ý quét mắt nhìn hắn một cái, tỷ lệ trước đi vào. Ngươi cái này rõ ràng không chỉ là muốn giúp ta hộ pháp như thế đơn giản a. Không biết vì gì, nguyên bản phổ thông cửa phòng giờ phút này trong mắt Hoắc Vũ Hạo tựa như là thông hướng minh giới lối vào, phản phất chỉ cần bước vào một bước liền sẽ bị tà ác nữ nhân xấu ăn xong lau sạch. Tựa như là đoán được sau đó chờ đợi chính mình là loại nào vận mệnh bi thảm như thế, Hoắc Vũ Hạo yết hầu lại đông đúc nhích qua một cái, nội tâm một trận xoắn xuýt qua sau, hắn tựa như một vị khẳng khái chịu chết kỵ sĩ, nện bước bước chân nặng nề, đi vào phòng. Phanh, phản phất một lần nữa phân chia sinh cùng tử ở giữa giới hạn, nối liền bực sâu cửa phòng lại lần nữa quan bế, đem toàn bộ tội ác đều trói buộc trong đó. May mắn, cho dù đối tối hôm qua hắn lỡ hẹn một chuyện đầy cõi lòng ngạc khí, biết chính sự quan trọng Cổ Nguyệt Na cũng không có vừa vào nhà liền đem hắn giải quyết tại chỗ. Đơn giản giải quyết xong điểm tâm, Hoắc Vũ Hạo liền từ trong chữ vật không gian lấy ra băng bích bò cạp cánh tay trái xương cùng với vệ linh hung đao. Cái trước vừa đến tay, Hoắc Vũ Hạo thể nội băng bích đế hoàng bò cạp thân thể xương liền cùng nó sản sinh cảm ứng. Tựa như là cái gì nguồn gốc từ man hoang kinh khủng chi vật thức tỉnh bình thường, đương theo lấy hào quang màu bích lục từ Hoắc Vũ Hạo lồng ngực bắn ra, trong tay hắn hồn cốt thế mà bản năng run run một lần, ngay sau đó liền giống như là hòa tan như thế, hóa vì một bãi chất lỏng màu trắng thẩm thấu tiến vào cánh tay trái của hắn. Cũng đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo tinh thần không gian trùng, hồi lâu chưa từng động đậy tham lam bản nguyên rốt cục lần nữa có động tĩnh. Mãnh liệt năng lượng màu vàng sẫm điên cuồng tràn vào kinh mạch bên trong, dành trước sợ sau cùng cái kia băng bích bò cạp cánh tay trái xương dung hợp, đưa nó cải tạo vì cùng thân thể xương như thế có thể tiếp tục tăng lên phẩm chất trạng thái. Mà bây giờ, lần thứ nhất hồn cốt phẩm chất tăng lên bắt đầu. Đi qua tham lam bản nguyên cải tạo sau hồn cốt, muốn phải thu hoạch được niên hạn thượng tiến hóa có hai loại đường tắt, một là hấp thu giống nhau vị trí, tướng cùng thuộc tính, phẩm chất cao hơn hồn cốt, hai là hấp thu tướng cùng thuộc tính, phẩm chất cao hơn năng lượng. Mà băng đế cải tạo cánh tay trái xương liền là thông qua kể trên loại thứ hai phương thức tiến hành. Tiếp trước nàng liền ở trong quá trình này giải phong một bộ phận thân thể xương trung ẩn chứa bản nguyên chi lực, cưỡng ép tăng lên cánh tay trái xương niên kỳ hạn, làm khối này hồn cốt phẩm chất nhất cử từ vạn năm bước vào 10 vạn năm. Mặc dù nương tựa theo băng bích bò cạp nhất tộc liên hệ, dù là không cần tham lam bản nguyên, băng đế cũng có thể cải tạo khối này cánh tay trái xương, nhưng chúng quy là chỉ có lần đầu dung hợp thời điểm mới có như thế một lần cơ hội. Hơn nữa có tham lam bản nguyên gia trì, băng đế cải tạo lần này hoàn toàn có thể dùng làm ít công to để hình dung. Nếu như nói tiếp trước cánh tay trái xương, tại tăng lên đến 10 vạn năm cấp độ lúc liền đã coi như là đến đỉnh, như vậy một thế này đi qua tham lam bản nguyên cải tạo sau, 10 vạn năm liền xa hoàn toàn không phải cực hạn của nó. Đương nhiên, một kiện khác bảo bối Hoắc Vũ Hạo cũng không có quên, chỉ thấy tay phải hắn cầm lấy vệ linh hung đao. Theo trong miệng chú ngữ niệm tụng, tái nhật tịnh hóa chi hỏa từ lòng bàn tay bay lên, không ngừng thiêu nướng chất chứa tại đao khắc bên trong cái kia một sợi oán linh. Cấp cao thần khí thường thường chỉ cần một mạc nhất phương thức xử lý. Đợi cho Hoắc Vũ Hạo băng bích bỏ cả hồn cốt dung hợp hoàn tất lúc, phệ linh hung đao thượng âm hàn khí tức cũng đã bị hoàn toàn loại bỏ, nguyên bản đen kịt thân đao giờ phút này cũng biến thành xanh ngắt ướt át, có ánh sáng long lanh mê người màu sắc. Dường như phát giác được Hoắc Vũ Hạo lần này thu hoạch sắp viên mãn hoàn thành, một bên Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp chớp chớp, dường như so với hắn còn có chút không kịp chờ đợi hướng phía phòng tắm đi đến. Có chút buồn ngủ, ta đi tắm. Hoắc Vũ Hạo nhẹ ho hai tiếng, yên lặng đem sinh linh khắc đao tiếp hướng cái chán, theo mệnh vận chi nhãn mở ra, tinh thần lực của hắn dò xét thể bắt đầu chậm rãi rót vào sinh linh khắc đao bên trong, bắt đầu tới tạo dựng liên hệ. Kiếp trước đã từng có kinh nghiệm hắn tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen, không đầy một lát, cái kia giống như đại dương mênh mông sinh mệnh năng lượng tựa như là bị động đến như thế, vòng lại lấy tràn vào Hoắc Vũ Hạo thể nội, tiến một bước cải thiện lấy thân thể tố chất của hắn. Giờ khắc này, Hoắc Vũ Hạo lần nữa cảm nhận được ngạo mạn bản nguyên hiệu quả lớn. Mặc dù bây giờ giải tỏa 5 cái nguyên tội chung, hắn thường dùng nhất là sắc dục, nhưng đó là bởi vì sắc dục năng lực càng thêm dán vào ngày khác thường cần thiết, cũng không có nghĩa là cái khác nguyên tội liền có dùng. Bạo thực vì hắn mang đến tốc độ tu luyện cùng năng lượng kháng tính tăng lên, đố kỵ phục chế thần khí đặc tính, tham lam khiến cho hắn hồn cốt có thể tăng lên niên hạn. Mà muốn chân chính luận đối tự thân sức chiến đấu trợ giúp, ngạo mạn tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất. Ngoại trừ tại thời khắc mấu chốt có thể cung cấp bạo loại năng lực, đi qua ngạo mạn cải tạo sau trên thân thể hạn quả thực bị kéo cao một mảng lớn. Đơn giản tới nói, liên cùng bạo thực bản nguyên nhường khẩu vị của hắn biến lớn như thế, ngạo mạn bản nguyên chính là nhường thân thể của hắn đối toàn bộ có thể tăng lên tố chất thân thể bảo bối khẩu vị biến lớn. Cầm hấp thu sinh linh chi kim năng lượng đến nêu ví dụ, kiếp trước Hoắc Vũ Hạo tại thu hoạch được sinh linh khắc đao sau, đồng thời không có hấp thu nhiều ít sinh mệnh năng lượng thân thể liền đạt đến trạng thái bão hòa, đến mức sau đó một đoạn thời gian rất dài tứ chi bách hải của hắn đều tràn ngập không bị tiêu hóa sinh mệnh năng lượng. Trong chén đều ăn không hết, tự nhiên là không cần nhìn chằm chằm vào trong nồi. Mà tại ngạo mạn bản nguyên cải tạo thân thể sau, đối với mình kiếp trước có chút tràn ra sinh mệnh năng lượng, lần này thậm chí còn không đạt được thân thể của hắn bão hòa hạn mức cao nhất, đến mức hắn còn cần tiếp tục thôi động sinh linh chi kim đến hấp thu càng đạt tài hơn đi. Nhất trực quan đối lập, Hoắc Vũ Hạo tại 30 cấp thời điểm nhiều nhất chỉ có thể hấp thu niên hạn tại 2 vạn năm trở xuống hoàn hoàn, dù là có Thiên Mộng Ca hỗ trợ phong ấn một bộ phận năng lượng, cũng không thể vượt qua 3 vạn 5 ngàn năm. Lần này tiêu hóa xong sinh mệnh năng lượng, phối hợp Thiên Mộng Ca phong ấn, hắn thứ tư hoàn hoàn thậm chí có thể hấp thu niên hạn tại 5 vạn năm 6 vạn năm ở giữa hoàn hoàn. Chương 175 2 chương 175, phải biết, một cái hồn thánh đệ thất hoàn hoàn đồng dạng cũng liền 3 vạn năm tà hữu. Trong lòng mừng rỡ sau khi, Hoắc Vũ Hạo cũng đem chính mình tinh thần không gian bên trong khối kia bị hoàng kim đại mạo trộn gặm xuống sinh linh chi kim dẫn dắt đi ra, cùng sinh linh khắc đao chậm rãi dung hợp. Hào quang màu xanh biếc không ngừng cuộn, toàn bộ quá trình nhìn qua giống như nước sữa hòa nhau, tản mạn ra sinh mệnh năng lượng càng là trong nháy mắt tràn ngập Hoắc Vũ Hạo chỗ gian phòng, hắn nồng đậm thành đô không thua kém một chút nào tinh đấu đại xâm lâm đại hùng chi địa, dù là chỉ là đợi ở chỗ này, liền khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản, tinh thần phấn chấn. Ngược lại là có thể nhường tiểu nhã tỷ đến hấp thu một lần. Tuân theo không lãng phí ý nghĩ, Hoắc Vũ Hạo trong lòng bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Dù sao Đường Nhã mặc dù có trị liệu năng lực, nhưng trị liệu tiêu hao đều là nàng ngày bình thường dựa vào rút cây để dành tới sinh mệnh lực. Mắt chỗ hạ thân tinh la thành, nàng cũng không tốt bắt lấy người ta trong thành lục thực hung hăng hao. Dưới mắt cái này một phòng sinh mệnh năng lượng, hẳn là đầy đủ dùng đến giải thi đấu kết thúc còn có còn thừa. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của hắn lại liếc nhìn đóng chặt cửa phòng tắm, nghe bên trong truyền đến tiếng nước, không khỏi sắc mặt một khổ. Liên tính huống hiện tại đến xem, coi như hắn có ý nghĩ này, chỉ sợ cũng phải đợi đến ngày mai. Thu hồi trong lòng suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo nhìn trong tay đã hoàn toàn thay đổi cái dạng. Đã có thể xưng hô vì sinh linh chi kiếm dao găm, trực tiếp từ trong chữ vật không gian móc ra một cái khát trôi toàn thân ngân bạch, phía trên có ngầm màu hồng đường vân quanh quần đao khác. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo một trái một phải, đem cả hai chậm rãi tiếp hợp lại cùng nhau, lập tức thúc dục tinh thần không gian bên trong đấu kỵ bản nguyên. Trong lúc nhất thời, cái kia ngầm màu hồng đường vân liền giống như là đã có sinh mệnh, ngọ nghệ chuyển rời đến sinh linh chi kiếm bên trên, cùng đường vân cùng nhau từ trôi này đao khắc thượng rút đi, còn có một màn kia tượng trưng cho bạch ngân long thương đặc tính màu lót. Thấy cảnh này, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bị lệnh, rơi vào tay phải sinh linh chi kiếm bên trên. Nguyên bản mê người màu xanh biết giờ phút này trải rộng ngầm màu hồng hoa văn phức tạp, chỉ là nhìn xem liền cho người ta một loại cảm giác hết sức yêu dị. Theo Hoắc Vũ Hạo tâm niệm vừa động, một vòng sáng chói kim sắc tựa như cùng rơi vào thanh thủy bên trong mực giọt bình thường, cấp tốc quyết tán. Nhưng cùng lúc trước phổ thông đao khắc khác biệt, sinh linh chi kiếm màu xanh biết cũng không hề hoàn toàn bị cái kia kim sắc bao trùm, mà là cùng cái kia ngầm màu hồng như thế, lấy một loại đường vân hình thức giữ lại. Xong rồi, tùy ý vung vẩy trong tay đao khắc, Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng không khỏi câu lên một vòng nụ cười, chính như lúc trước hắn suy nghĩ như vậy. Dung hợp hoàng kim long thương đặc tính sinh linh chi kiếm đủ để cho thực lực của hắn mang đến vượt quá tưởng tượng tăng lên. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng mở cửa liền đột ngột từ gian phòng bên trong vang lên. Cung cụt, tựa như là lập tức từ phía trên đường đã rơi vào địa ngục. Hoắc Vũ Hạo nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại. Theo cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, tóc bạc rối tung cổ Nguyệt Na từ cái này nhàn nhạt sương mù màu trắng trung hiện thân. Giống như tác phẩm nghệ thuật giống như thân thể mềm mại giờ phút này đơn giản chụp vào một kiện trắng thuần váy dài. Cũng không biết nàng vừa rồi trong phòng tắm tưởng chút cái gì đồ vật, da thịt trắng đoán giờ phút này mang theo một loại mê người đỏ, để cho người ta không nỡ dịch chuyển khỏi ánh mắt. Có chút không chút kiêng kỵ liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo toàn thân, Cổ Nguyệt Na ánh mắt cuối cùng rơi vào trên tay hắn trôi này đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng sinh linh chi kiếm bên trên, ngựa khí không nổi sóng mà hỏi. Được rồi. À, ân lời còn chưa nói hết, Hoắc Vũ Hạo đống nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, cự lực đánh tới, lấy lại tinh thần lúc hắn đã bị Cổ Nguyệt Na đặt ở trên giường. Ngắm nghĩa Hoắc Vũ Hạo tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt, Cổ Nguyệt Na hai con ngươi lần nữa sáng lên yêu dị tử quang, vô hình không gian ba động quét sạch gian phòng, lần nữa đem toàn bộ ngăn cách. Làm xong những này, nàng mới động tác lạnh nhạt đưa tay đem sinh linh chi kiếm cầm lấy, giống như là hồn nhiên không thèm để ý kiện thần khí này như thế, tiện tay đem nhét vào trên tủ đầu giường. Đã như vậy, vậy kế tiếp liền nên nói chuyện liên quan tới tối hôm qua bồi thường. Năm ngày sau, kế vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc, một nửa đội ngũ bị đào thải bị loại sau, tranh tài cũng tiến nhập hai ngày một vòng thi đấu vòng tròn giai đoạn. So sánh với thua liền phải xéo đi đấu vòng loại, thi đấu vòng tròn trình độ kịch liệt liền muốn hạ thấp rất nhiều, có thực lực đội ngũ đều tại tận khả năng giữ lại át chủ bài, ý đồ lấy cái giá thấp nhất đánh bại thi đấu vòng tròn đối thủ. Sử Lai Khắc trận đầu thi đấu vòng tròn đã tại hôm qua kết thúc, mặc dù bạn chúng mong đợi Hoàng Kim Long nữ đồng thời không có lên sàn, nhưng một chúng bị tuyển đội viên sáng vẫn là kiếm đủ xem chúng ánh mắt. Mặc dù hồn hoàn cùng tu vi đều không có Thu Nhi như vậy rung động, nhưng các nàng đồng dạng đẹp mắt a. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, đối với tuyệt đại đa số đều không có hồn lực xem chúng tới nói, có mỹ nữ đánh nhau nhìn là đủ rồi. Nhưng đối với thân vị người trong nghề từng cái chiến đội tới nói, một màn này cũng không phải là như vậy giá trị phải cao hứng. Lam Điện Phách Vương Long, Huyền Vũ Thuẫn, cùng với tu vi cùng vì hồn tông, võ hồn vì Lam Ngân Thảo cùng Nhu Cốt Thỏ hai vị thiếu nữ. Vị tuyển đội viên cũng đã là hồn tông tu vi, mang ý nghĩa 5 năm sau bốn người này chung rất có thể xảy ra mấy cái hồn đế. Lại thêm chính tuyển trong đội ngũ, nhìn qua rõ ràng muốn trẻ tuổi không ít Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na, không ít đội ngũ thậm chí đã âm thầm quyết định, trở về sau liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu hạ giới giải thi đấu. 10 năm mài một kiếm, kiếm chỉ đấu linh giải thi đấu. Theo hôm nay tranh tài hạ màn kết thúc, Nhật Nguyệt chiến đội các đội viên tại về khách sạn trên đường sắc mặt đều khó coi, liền ngay cả luôn luôn tự tin Tiếu Hồng Trần sắc mặt cũng không khỏi có chút âm trầm. Ngoại trừ một người có chút ngoại lệ, chính tuyển đội ngũ đội trưởng, Tiếu Lê Hiên. Đợi chút nữa ăn cơm tối xong ta sẽ đi tham gia một lần đấu giá hội, có thể sẽ muộn một chút trở về, nếu là gặp cái gì đột phát sự tình, có thể chờ ta trở lại nói. Đấu giá hội. Một bên Mã Như Long sửng sốt một chút, làm vì luôn luôn lấy tài đại khí thu Nhật Nguyệt chiến đội, bọn hắn tự nhiên sẽ thu đến liên quan tới đấu giá hội mời, suy tư một lát sau, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Thế nhưng là ta nhớ được hôm nay cuộc bán đấu giá này không phải liên quan tới hồn đạo khí sao? Đại ca ngươi không sao chứ? Chúng ta mới là đại lục đệ nhất hồn đạo khí đế quốc, nói không chừng phòng đấu giá bán hồn đạo khí vẫn là chúng ta Nhật Nguyệt đế quốc chế tạo đâu. Hợp lấy ngươi chạy ra ngoại quốc đến không mua điểm thổ đặc sản, mua quốc gia mình sản đồ vật. Ta hồn đạo khí nghiên cứu gần nhất gặp điểm bình cảnh, nhìn xem có thể hay không thông qua loại phương thức này tìm tới điểm linh cảm. Tiếu Lê Hiên thuận miệng giật cái láo, ánh mắt lại là rơi vào một bên làm vì sư phụ mang đội hai vị trên người lão giả, giống như là chờ đợi hai người trả lời chắc chắn như thế. Hai tên lão giả kia liếc nhau một cái, giống như là đang tiến hành lựa chọn, rất nhanh, tên kia hình dạng cùng Mã Như Long giống nhau đến mấy phần lão giả chậm rãi nhẹ gật đầu. Có thể, vì phòng ngừa ngươi gặp được nguy hiểm, ta đi chung với ngươi. Đội viên khác cũng không phải người ngu, lời này vừa nói ra, lập tức liền đã nhận ra một chút không thích hợp. Làm vì Tinh La chính thức phòng đấu giá, thế nào khả năng nhường khách nhân xuất hiện nhân sinh vấn đề an toàn. Mã lão lời nói thay vì nói là bảo vệ, chẳng bằng nói là giám thị càng vì thỏa đáng. Thế nhưng là vì cái gì muốn đối xử như thế đội trưởng? Mà Tiếu Lê Hiên nghe nói như thế cũng là vô ý thức siết chặt nắm đấm, bất động thanh sắc gật đầu nói: "Vậy liền phiền phức Mã lão theo giúp ta đi một chuyến." Tấu chương xong, chương 176, bản thể tông phản bội chạy trốn người chương 176, bản thể tông phản bội chạy trốn người cơm tối qua sau, mang trên mặt tự chế mặt nạ, người khoác hắc bảo Mã lão cùng Tiếu Lê Hiên bước lên tiến về Tinh La phòng đấu giá con đường. Dường như từ vừa rồi ăn cơm chiều quá trình bên trong đã nhận ra vị này chiến đội đội trưởng tâm tình không tốt lắm, một bên Mã lão ánh mắt có chút lấp lóe, chủ động đáp lời đạo: "Tiếu Lê Hiên, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tinh La Thành dù sao không phải chúng ta Minh Đô, Ngư Long hỗn tạp phía dưới ai cũng không biết cất giấu cái nào chuột, lại thêm hiện tại là giải thi đấu trong lúc đó, bản thể tông rất có thể cũng đến nơi này. An toàn của ngươi vấn đề đường chủ 10 điểm coi trọng, vì phòng ngừa bản thể tông trong bóng tối ra tay với ngươi, trước khi đi từng đặc địa đã thông báo ta, để cho ta thời khắc đi theo ngươi bên người bảo hộ ngươi." Nghe Mã Lao trấn an lời nói, Tiếu Lê Hiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm trầm, nhàn nhạt mở miệng: "Ta hiểu, đa tạ Mã lão. Cái gì thân phận mất cảm, cái gì theo bên người bảo hộ, đều mẹ hắn là chó má, bản thể tông nếu là thật chuẩn bị động thủ với ta, ngươi cái hồn đấu la có thể đỉnh cái gì dùng?" Vừa nghĩ tới chính mình cái này bản thể tông thiên tài gia nhập Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện đều như thế nhiều năm, Kính Hồng Trần đối với hắn vẫn không có mảy may tín nhiệm, đáy mắt của hắn liền hiện lên một vòng ngang ngược chi sắc. Thân phận của hắn cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương Nhật Nguyệt đế quốc người, mà là đến từ Thiên Hồn đế quốc một cái xuống dốc quý tộc nhà. Bởi vì võ hồn cùng Hoắc Vũ Hạo như thế, cùng vì đỉnh tiêm bản thể võ hồn con mắt, lại thêm thân ở bản thể tông chỗ Thiên Hồn đế quốc, tại hắn 10 tuổi khoảng chừng thời điểm vốn nhờ vì tự thân thiên phú mà thành công tiến nhập bản thể tông tầm nhìn, được mời gia nhập cái này không vì người bình thường biết ẩn thế tông môn bên trong. Nương tựa theo bản thể tông cung cấp tài nguyên cùng với tự thân đỉnh cấp thiên phú, hắn tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, 15 tuổi lúc liền đột phá đến hồn vương cảnh giới, đồng thời tại bản thể tông bí pháp trợ giúp dưới, nhường bản thể võ hồn hoàn thành 2 lần thức tỉnh. Phải biết, cho dù là bị Kính Hồng Trần dốc sức bồi dưỡng, thậm chí có thể dựa vào thôn vệ kim loại hiếm tiến hành tu luyện Tiếu Hồng Trần, tại số tuổi này cũng mới hồn vương mà thôi. Nhưng làm vì người xuyên việt hắn lại sao lại thế thỏa mãn với đó, tại võ hồn thành công 2 lần thức tỉnh sau, hắn liền lựa chọn phản bội chạy trốn ra lại không giá trị lợi dụng bản thể tông, gia nhập thời đại này phiên bản đáng, Nhật Nguyệt Đế quốc. Sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, không chỉ là bởi vì Nhật Nguyệt Đế quốc thực lực nghiền ép cái khác tam quốc, càng quan trọng hơn là có Hoắc Vũ Hạo làm vì ví dụ, hắn biết rõ cùng vì tinh thần hệ hồn sư, thậm chí võ hồn so với Hoắc Vũ Hạo linh mâu càng cường đại hơn chính mình có nhiều sao thích hợp hồn đạo khí. Ngoại trừ đỉnh cấp tinh thần hệ bản thể võ hồn bên ngoài, theo hắn cùng nhau xuyên việt còn có một cái đồ vật, đồng dạng cùng hồn đạo khí mật thiết tương quan. Đương nhiên, nghệ tình ngày xưa tình cũ phân thượng, hắn cũng không phải là không có đã cho ông chủ cũ cơ hội, nhưng bản thể tông dậm chân tại chỗ tới cực điểm, đối cái gọi là hồn đạo khí hoàn toàn là một bộ khịt mũi coi thường thái độ. Thậm chí còn trái lại quên bảo hắn, thân vị hồn sư hẳn là tăng lên tự thân, mà không phải lãng phí tinh lực tại hồn đạo khí loại này ngoại vật phía trên. Đạo khác biệt không tướng bị mưu, vậy liền không cái gì dễ nói, vì tương lai của mình, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn phản bội chạy trốn. Mặc dù bản thể tông cao tầng đối với hắn được cho không sai, đó cũng là bởi vì cái kia đỉnh tiêm thiên phú đổi lấy, nương tựa theo đối kịch bản quen thuộc, cho dù không có bản thể tông trợ giúp, thành thần với hắn mà nói cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, thế nào có thể sẽ bởi vì một điểm ơn huệ nhỏ liền đối bản thể tông khăng khăng một mực. Mà ở đi vào Nhật Nguyệt Đế quốc sau, hắn mới phát hiện sự tình căn bản không như chính mình nghĩ như vậy phát triển. Đầu tiên chính là bản thể tông, tựa hồ là thông qua hắn ngày bình thường đối hồn đạo khí thái độ, phát giác được hắn có thể sẽ gia nhập Nhật Nguyệt Đế quốc, tại hắn phản bội chạy trốn sau không bao lâu, bản thể tông liền trực tiếp tại toàn bộ đại lục ban bố liên quan tới hắn treo thưởng. Mới đầu hắn đối cái này treo thưởng còn có chút không lấy bị ý, đã hắn lựa chọn từ bản thể tông phản bội chạy trốn, liền làm xong thân phận bại lộ chuẩn bị. Mà hắn cũng có cái này lực lượng, dù sao nguyên tắc kính hồng Trần Quý Tài đến ngay cả thế lực đối địch Hoắc Vũ Hạo đều thử nghiệm lôi kéo được một phen, chính mình tiên phu không kém chút nào Hoắc Vũ Hạo, bây giờ chủ động gia nhập, đối phương tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Mọi người vốn chính là lẫn nhau thấy ngứa mắt thế lực, Minh Đức Đường lại không thiếu tiền, thế nào khả năng đem một nguyện ý chủ động gia nhập phe mình thiên tài đi đổi treo thưởng? Không ngại mất mặt sao? Về phần bản thể tông có thể hay không xuống tay với hắn vấn đề này, kia liền càng không cần lo lắng. Kính Hồng Trần tính cách luôn luôn bảo thủ, đừng nói mình gia nhập Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện, coi như không có gia nhập, hắn cũng sẽ không cho phép bản thể tông ở địa bàn của mình không chút kiêng kỵ bắt người. Lại nói, bản thể tông có thể hay không bởi vì hắn mà làm to chuyện còn hai chuyện, mặc dù nguyên tắc cái kia đám người điên thật tập kích qua Minh Đức Đường, nhưng đó cũng là bởi vì 10 vạn năm phôi thai quá mức quý giá, lợi ích lớn hơn phong hiểm mới sẽ như thế làm. Vì một cái chủ động phản bội chạy trốn đệ tử mà cùng Minh Đức Đường sống mái với nhau, coi như thắng cũng chỉ là đem hắn giết chết, nhường mặt mũi đẹp mắt một chút thôi. Đồ đần đều biết không đáng. Trọng yếu nhất chính là, lấy bản thể tông phong cách, coi như muốn động thủ cũng khẳng định là lén lút đến, bây giờ tuyên bố treo thưởng chiêu cáo thiên hạ, mặc dù không biết bọn hắn hình cái gì, nhưng cái này hoàn toàn chứng minh bọn hắn không sẽ độc thủ. Nhưng rất nhanh, Tiếu Lê Hiên liền hiểu bản thể tông cái này hành vi phía sau ẩn dấu ác độc tâm tư. Kính Hồng Trần sắc thực như hắn dự đoán như thế tiếp nạp hắn, nhưng cũng bởi vì bản thể tông động tĩnh mà đối với hắn sản sinh nghiêm trọng đề phòng. Ngày bình thường tại Nhật Nguyệt Học viện nhất cử nhất động tất cả đều lại nhận nghiêm mật giám thị không nói, thậm chí rất nhiều học viện công trình đều không đúng hắn cởi mở. Về phần ra học viện, cái kia càng là thiên phương dạ đàm. Năm ngoái nếu như không phải hắn một mực kẹp lấy 60 cấp bình cảnh, lấy cơ thu hoạch hồn hoàn, lại thêm mấy năm trôi qua, Kính Hồng Trần đối với hắn đề phòng có chút buông lỏng, hắn thậm chí đều không thể đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Kết quả đi một chuyến uổng công, không có chút nào thu hoạch không nói, mấy năm trôi qua mới tích lũy một điểm tín nhiệm cũng bởi vì hắn lúc ấy tự tiện rời đội tìm Thiên Mộng Băng Tàng mà không còn sót lại chút gì. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi theo đội ngũ cùng một chỗ xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm, tìm một đầu hơn 3 vạn năm ngân anh thú làm vì chính mình thứ 6 hồn hoàn. Cho nên, có thể nghĩ hắn trước mấy ngày tại phát hiện là Hoắc Vũ Hạo thiệt hồ cơ duyên của mình sau, có nhiều hận cái này cũng giống như mình người xuyên việt. Không chỉ là Hoắc Vũ Hạo, đồng dạng bị hắn ghi hận thượng, còn có không để ý ngày xưa tình cảm tuyên bố treo thưởng, làm hại hắn lưu lạc đến đây bản thể tông, cùng với bởi vì chút chuyện nhỏ này liền hoài nghi hắn mấy năm Kính Hồng Trần, trực tiếp đưa đến hắn tại Nhật Nguyệt mấy năm này ngoại trừ học tập hồn đạo khí bên ngoài, căn bản không làm được chuyện khác. Hết thảy đáng chết. Đương nhiên, dưới mắt hắn còn không có lật bàn thực lực, chỉ có thể chậm chậm lưu toan, một lần nữa thu hoạch Kính Hồng Trần tín nhiệm. Kế hoạch hắn cũng đã nghĩ kỹ, mượn nhờ lần so tài này cùng Sử Lai Khắc chính diện đối quyết cơ hội, ngoài định mức triển lộ một bộ phận thực lực, trợ giúp Nhật Nguyệt chiến đội thu hoạch được trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ quan quân. Mà đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này tùy ý các đội viên bi quan nguyên nhân chủ yếu. Dù sao cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể có cái gì trợ giúp, các đội viên càng là cảm thấy không có hy vọng, chính mình ngăn cơn sóng dữ có thể mang tới rung động cũng lại càng lớn. Vì này hắn còn trong bóng tối may mắn lần này Sử Lai Khắc có Tam Nhãn Kim Nghe làm vì đội viên, dù sao nếu như đối mặt chính là nguyên tắc Sử Lai Khắc cái kia bị tử thần sứ giả nổ đến nửa tàn đội ngũ, kế hoạch này khả năng liền không có như thế tốt hiệu quả. Lấy Kính Hồng Trần tính cách, khi biết hắn đối mặt đội hình trước đó chưa từng có xa hoa Sử Lai Khắc, không tiếc bại lộ thực lực cũng phải vì Nhật Nguyệt chiến đội lấy được thắng lợi sau, khẳng định sẽ thái độ đối với hắn đại vì đổi mới. Đến lúc đó chính mình lại tại tranh tài trên đài thất thủ diệt trừ Hoắc Vũ Hạo, giả ý vì Minh Đức Đường quét dọn thai hoàng ẩm, có thể nghĩ địa vị của mình sẽ có được bao nhiêu to lớn tăng lên. Về phần Huyền Tử lão giả kia có thể hay không thẹn quá hóa giận độc thủ, hắn càng là không lo lắng. Dám bỏ mặc hắn cái này lúc nào cũng có thể bị bản thể tông tập kích người tới Tinh La Thành, coi như Kính Hồng Trần không để ý tới an nguy của hắn, cũng sẽ dự phòng cháu của mình tôn nữ bởi vì bản thể tông nhằm vào hắn mà bị liên lụy, không có khả năng không theo bên người. Chỉ cần Kính Hồng Trần trong bóng tối đi theo, liền không khả năng trơ mắt nhìn cho Nhật Nguyệt Học viện mang đến thắng lợi, lập xuống đại công mình bị Huyền Lao giết chết. Với bạn, hắn còn có thể mượn cơ hội này gây nên Sử Lai Khắc cùng Minh Đức Đường xung đột, lấy trả thù Kính Hồng Trần trước đó đối với hắn không tín nhiệm. Mặc dù những kế hoạch này có chút phong hiểm, nhưng bởi vì cái gọi là mưu sĩ lấy thân vào cuộc, chấp cờ thắng thiên con rể. Muốn phải lợi ích tối đại hóa, thường thường chỉ có chiêu thần kỳ mới được. Tưởng đến nơi này, Tiếu Lê Hiên che lấp sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhất là nghĩ đến chờ một chút chính mình còn có thể đập đến món kia sinh linh các đao, liền liên tâm tình đều tốt lên mấy phần. Mà Kính Hồng Trần cũng sát thực cùng đi qua, cho dù là hiện tại cũng vẫn như cũ trong bóng tối đi theo Tiếu Lê Hiên trung quanh. Thử nghĩ một hồi, một cái thế lực đối địch dốc sức bồi dưỡng thiên tài đột nhiên phản bội chạy trốn, nói muốn tới nhờ cậy ngươi, cho dù ai đều sẽ nghi ngờ. Chúng chi chuyện này phát triển thật sự là có chút quá kỳ lạ. Dựa theo bình thường logic, tông môn thành viên phản bội chạy trốn đều là không thể truyền ra ngoài chuyện xấu, khẳng định đều là tông môn bí mật phái người quét sạch. Nhưng bản thể tông lại thái độ khác thường, đối mặt như thế mất mặt sự tình không những không đành lòng bức bỏ im hơi lặng tiếng, ngược lại còn chiêu cáo thiên hạ, tựa như là sợ hắn Kính Hồng Trần không biết cái này đều Tiếu Lê Hiên cùng bản thể tông trở mặt thành thú như thế. Chiêu cáo thiên hạ còn chưa tính, trọng yếu nhất chính là những này ra hỏa tuyên bố xong treo thưởng liền phảng phất đem chuyện này quên như thế, không đến ám sát, không đến tức người, thậm chí đều không đối bọn hắn Minh Đức Đường tạo áp lực. Loại cảm giác này tựa như là dùng cùng loại với miệng Phương Thức thả một câu lời hung ác, biểu đạt một chút chính mình đối với chuyện này phẫn nộ, rồi mới liền không có rồi mới. Nên ăn một chút nên hát, cuộc sống tạm bợ tiêu sái vô cùng. Kính Hồng Trần người đều đần độn, thua thiệt hắn còn vì việc này nhường Minh Đức Đường tiến vào dài đến gần 2 năm tình trạng giới bị, kết quả ngươi chính là miệng này. Thời gian dần trôi qua, tỉnh táo lại hắn cũng là đã nhận ra không thích hợp. Hợp lấy các ngươi đây là liên hợp lại diễn khổ nhục kế, chúng ta cái này đưa gián điệp đến rồi. Coi ta là đồ đần đâu. Không có cách, cái này liên tiếp sự tình thật sự là quá mức trùng hợp, nhất là Tiếu Lê Hiên vẫn là đỉnh tiêm tinh thần hệ bản thể võ hồn, tại hồn đạo khí phương diện càng là cho thấy làm cho người sợ hai than tiên phú, tựa như chuyên môn vì bọn hắn Minh Đức Đường chuẩn bị mồi câu như thế, càng là mê người, Kính Hồng Trần trong lòng ngược lại càng là cảnh giác. Ngươi tốt, đây là hai vị thẻ số, đã các ngươi chính mình mang theo mặt nạ, vậy chúng ta phòng đấu giá sẽ không nhắc lại nữa cung cấp. Chương 176, chương 176, dường như đã trải qua không ít những chuyện tương tự, phụ trách đăng ký thiếu nữ đồng thời không có đặc biệt để ý hai người vì cái gì mà hắc bảo mang mặt nạ, tại đơn giản kiểm tra một chút thân phận sau liền đem thẻ số cho hai người, còn thân mật nâng ngón tay chỉ đường. Hai vị còn xin hướng phía cái phương hướng này đi thẳng, số 12 sảnh, đem thẻ số cho cổng thị nữ nhìn một chút liền có thể trực tiếp tiến nhập, lần này đấu giá chủ đề là hồn đạo khí. Mong ước hai vị có thể thu hoạch được ngưỡng mộ trong lòng vật đấu giá. Ừm. Tiếu Lê Hiên khẽ gật đầu, thuận lấy đối phương chỉ dẫn phương hướng, rất nhanh liền cùng mã lao đi tới số 12 sảnh, tiến vào bên trong. Bởi vì lưng tựa luôn luôn lấy tài đại khí thô nổi danh Nhật Nguyệt học viện, cho nên vị trí của bọn hắn 10 điểm gần phía trước, vừa mới ngồi xuống, Tiếu Lê Hiên liền theo bản năng ngắm nhìn một phía, muốn phải từ ở đây một chúng mang theo mặt nạ người đấu giá chung tìm tới Hoắc Vũ Hạo. Nhưng mà nhìn một chút, lông mày của hắn liền không nhịn được có chút nhíu lên. Không phải, người đâu? Làm vì tinh thần hệ hồn sư, cho dù không có Thiên Mộng Băng Tàm tinh thần dò xét, hắn cũng có thể tùy tiện nhận biết xuất hiện ở trận người đấu giá khí tức, ngoài ý liệu là, đừng nói Hoắc Vũ Hạo, hắn thậm chí ngay cả một cái sử lai khắc đều không có nhận biết đi ra. Hắn có thể không tin cùng vì người xuyên việt Hoắc Vũ Hạo sẽ không công từ bỏ cái này nhặt đại để loạt cơ hội, chẳng lẽ là bởi vì biết mình hội hợp hắn cạnh tranh, không muốn cùng chính mình lên xung đột, cho nên lựa chọn từ bỏ. Đối phương đây là sợ ta, đang dùng loại phương thức này lấy lòng. Không, không có khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến Hoắc Vũ Hạo đuổi tại trước hắn Tiệt Hồ Thiên Mộng Băng Tàm cùng Tam Nhãn Kim Ngê, sắc mặt trở nên càng vì khó nhìn lên. Hỏng. Sớm Tiệt Hồ cơ duyên loại chuyện này hắn tự nhiên sẽ không nghĩ không ra, nhưng bởi vì bị Kính Hồng Trần giám thị, hắn bất luận cái gì một điểm gió thổi có lay đều sẽ bị nhận vì là cùng bản thể tông mật báo. Lại thêm hắn cũng không ngờ rằng trừ mình ra còn sẽ có khác người xuyên biệt, tự nhiên không có đi sớm Tiệt Hồ. Hơn nữa coi như hắn sinh linh khắc đao nắm bắt tới tay, không có ý để lai khắc tư kịp thời giải trừ nguyên rủa, ai biết thời gian dài cùng thứ này tiếp xúc sẽ phát sinh chút cái gì. Nhưng hắn không được, không có nghĩa là Hoắc Vũ Hạo không được a. Cái kia đao khắc lưu phách như vậy nhiều lần, đối phương hoàn toàn có cơ hội tại một lần nào đó đấu giá hội thời điểm sớm Tiệt Hồ. Chắc không được chính mình ngày đầu tiên nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thời điểm, liền mơ hồ cảm giác được đối phương khí huyết tràn đầy có chút không bình thường, chỉ sợ sớm tại tranh tài trước đó, cái kia sinh linh khắc đao liền đã rơi vào gia hỏa này trong tay. Tưởng đến nơi này, Tiếu Lê Hiên cũng cảm giác trong lòng một trận nhỏ máu. Cái kia vốn phải là hắn, Thiên Mộng Băng Tàm, thậm chí Y Lai Khắc Tư cùng băng đế. Cái kia vốn là đều nên thứ thuộc về hắn. Bây giờ những này lại bởi vì bản thể tông một cái treo thưởng mà đều bị người khác hái được quả đảo, chính mình bất quá là cầm điểm chỗ tốt rời đi mà thôi, cái nào nghĩ đến bản thể tông vậy mà như thế ác độc. Sớm biết như thế, hắn lúc trước rời đi thời điểm nên đem Long Ngạo Thiên mấy cái kia thế hệ tuổi trẻ hết thảy giết sạch, dù là dẫn tới bản thể tông như phát điên đuổi giết hắn, tối thiểu hắn có thể thu hoạch được Kính Hồng Trần tín nhiệm, so sánh với dưới mắt tình huống, tuyệt đối phải tốt rất rất nhiều. Cùng một thời gian, Tinh Hoàng Đại tiểu điếm tầng cao nhất trong phòng, một tên hình dạng tinh xảo, toàn thân tản ra khí tức thanh xuân thiếu nữ tóc đen chính khoanh chân ngồi ở trên giường, hấp thu đầy dây trong không khí sinh mệnh năng lượng. Hoắc Vũ Hạo nâng đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ càng ảm đạm sắc trời, nhẹ ho hai tiếng, chậm rãi mở miệng nói: "Được rồi, ngày mai muốn so thi đấu, hôm nay chỉ tới đây thôi." "Nha." Chỉ thấy Đường Nhã chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt đẹp mang theo một chút mong đợi nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. "Vậy ngươi để cho ta hôn một cái, ta liền đi. Ngươi còn nhớ rõ từ vào nhà đến bây giờ ngươi hết thảy hôn bao nhiêu lần sao? Lần này cũng không đồng dạng, trước đó đó là tu luyện giai đoạn tính ban thường, lần này thế nhưng là cáo biệt ngủ ngon hôn." Đường Nhã thần sắc nghiêm lại, nghiêm trang nói: "Nếu là không tới này một ngụm, ngày mai ta muốn là bởi vì ngủ không ngon mà phát huy thất thường, cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi." Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng co giật một lần, dường như bị Đường Nhã cô này không biết xấu hổ sức mạnh đánh bại, hắn ngay cả chửi bậy đều chẳng muốn luôn, chỉ là yên lặng nhắm mắt lại. Đường Nhã làm sao không biết Hoắc Vũ Hạo đây là chấp nhận nàng tiếp xuống hành vi, lập tức đội vã không nhịn nổi nhào tới. "Ta liền biết tiểu Vũ Hạo tốt nhất rồi." Theo bên tai truyền đến sen lẫn thanh âm mừng rỡ, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được bờ môi của mình bị một vòng ôn nhuận ôm trọn. So sánh với Mã Tiểu Đào loại kia đại tỷ tỷ đặc lưu bá đạo, Đường Nhã rõ ràng muốn nhu hòa rất nhiều, cho dù động tác đã không còn không lưu loát, nhưng này cố khó nói lên lời không muốn xa rời cảm giác lại sâu sâu truyền tới trong lòng của hắn. Nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoắc Vũ Hạo không kèm được, chỉ thấy thân thể của hắn nhẹ nhàng dễ dụa đứng lên, thanh âm có chút đứt quãng hỏi: "Không, không phải nói, liền một mụn sao? Lại không há mồm." "Đương nhiên." chỉ có thể coi là một ngụm. Nói xong, Đường Nhã thân thể không khỏi lại hướng phía Hoắc Vũ Hạo để ép, nương theo lấy nuốt tiếng nuốt nước miếng, giống như là trấn an bị hoảng sợ con cừu nhỏ bình thường, mơ hồ không do nói. Nhanh được rồi, nhanh được rồi, hôn lại một hồi. Bởi vì cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, tại bỏ ra to lớn đại giới về sau, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng đem Tôn đại thần này cho mời ra gian phòng. Bình phục một lần có chút thở hào hiện sau, Hoắc Vũ Hạo túi đầu nhìn xem chính mình cái kia có chút lăng loạn quần áo, không khỏi ngầm thở dài một hơi. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy tắm thời điểm, lại phát hiện một đạo kim sắc thân ảnh chính đứng bình tĩnh tại cửa gian phòng, dù bận bận ung dung nhìn xem hắn. Ta còn lấy vì ngươi quên tối nay là thuộc về ta thời gian đâu. Nghe Thu Nhi cái kia có chút ghen ghét thanh âm, Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Khụ khụ, ta nhường tiểu nhã tỷ tới là nghĩ đến nhường nàng hấp thu sinh linh chi kim tiêu tán ra sinh mệnh năng lượng hắn vốn dĩ vì chỉ là hôn một chút liền tốt, nào biết được Đường Nhã như thế được một tức lại muốn tiến một thước, khi nhìn đến hắn thỏa hiệp sau lại là thân lại là sở, quả thực là dày vò đến bị Thu Nhi gặp được. Phải không? Thu Nhi nhướng nhướng lông mi, ánh mắt từ Hoắc Vũ Hạo trên môi đảo qua, nhàn nhạt mở miệng nói, lần sau giải thích trước đó, trước tiên có thể đem miệng lau một chút. Ngày thứ hai, ồ, Hoàng Kim Long nữ thế nào không đến? Không biết, hẳn là cảm thấy hôm nay tranh tài không độ khó đi, mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng nhìn xem những người khác tranh tài cũng không tệ. Nghe bên tai tiếng nghị luận, vừa mới mang theo chúng người tới khu nghỉ ngơi Hoắc Vũ Hạo trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Mặc dù đồng dạng tranh cường hào thắng, không nguyện ý trên giường chịu thua, nhưng Cổ Nguyệt Na tối thiểu còn biết tìm cơ hội, lượng sức mà đi. Thu Nhi thì thuần túy là khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, mỗi lần chiến đấu trước phát biểu lời nói hùng hồn, rồi mới đến ngày thứ hai liền ngay cả bỏ đều không bỏ dậy nổi. Về phần Trương Nhạc Huyền, không biết là bởi vì tâm tính thành thục rất nhiều, vẫn là lo lắng làm quá mức bị những người khác phát hiện mánh khóe, cái này mấy ngày kế tiếp cũng liền ngẫu nhiên thừa dịp trắng ngày đến cái vị, có thể nói là 10 điểm khắc chế. Hôm nay trận đấu thứ nhất, Sử Lai Khắc Học Viện đối chiến Thiên Linh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện, mời song phương đội trưởng lên đài rút thăm. Thiên Linh Học Viện, đây không phải kiếp trước bọn hắn gặp qua cái kia băng hỏa song không thiên kích mâu sao? Nghe được cái này tên quen thuộc, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt Thiên Linh chiến đội trưởng Thẩm Sách hướng hắn quan tới, tràn đầy chiến ý ánh mắt. Thật đúng là duyên phận a, trong lòng hơi cảm khái một phen, Hoắc Vũ Hạo cùng Thẩm Sách đồng thời đứng dậy, hướng phía đứng lặng tại trên lôi đài trọng tài đi đến. Đơn giản rút thăm sau, trọng tài đem kết quả hướng hai người biểu hiện ra một phen sau, cao giọng tuyên bố: "Tranh tài loại hình, đoàn chiến. Mời song phương an bài mỗi người đội dự thi biên, chuẩn bị ra trận." Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo đang chuẩn bị quay người về khu nghỉ ngơi, một tiếng đến từ Thẩm Sách kêu gọi nhường hắn dừng bước. "Sử Lai Khắc đội trưởng, có cái gì sự tình sao?" Hoắc Vũ Hạo quay đầu, chỉ thấy Thẩm Sách một đôi tròng mắt giờ phút này chính chiến ý mười phần nhìn chằm chằm hắn, ngựa khí nghiêm túc mở miệng nói: "Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, ta cũng biết chúng ta Thiên Linh Sa không phải là các ngươi Sử Lai Khắc đối thủ, nhưng ta hy vọng trận đấu này, thân vị đội trưởng ngươi có thể ra sân." Nói đến đây, Thẩm Sách dừng lại một chút, từng chữ nói ra nói: "Ta tưởng mở mang kiến thức một chút, mình cùng Sử Lai Khắc nhân vật thủ lĩnh chi ở giữa chênh lệch, đến cùng lớn đến bao nhiêu?" Dường như cảm nhận được câu nói này cũng không phải là khiêu khích, ngắn ngủi sững sờ qua sau, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng câu lên vẻ môi, hướng phía sau khu nghỉ ngơi dựng lên cái thủ thế, ra hiệu mọi người lên đài sau, cái này mới một lần nữa nhìn về phía Thẩm Sách, khẽ nhả ra bốn chữ: "Như ngươi mong muốn." "Tạ ơn." Thẩm Sách có chút túi đầu, trịnh trọng nói tạ sau quay người hướng phía khu nghỉ ngơi vẫy vây tay, nhường đội viên của mình môn theo thứ tự lên đài. Vẫn như cũng là quen thuộc bốn gã phòng ngự hệ hồn sư, cùng với một băng một hỏa hai vị khống chế hệ. Cũng không biết vì cái gì, tên kia tên là An Lãnh Dạ băng thuộc tính thiếu nữ tại khoảng cách gần nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo sau, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác. Điều này sao khả năng? An Lãnh Dạ sững sờ, rõ ràng đối phương ngay cả khí tức cũng không từng triển lộ, chính mình liền sợ rồi. Cảm thụ được cái kia phảng phất khắc vào thực chất bên trong cảm giác sợ hãi, An Lãnh Dạ khẩn trương sau khi nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo ánh mắt không khỏi nhiều một vòng nghi hoặc. Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua gia hỏa này? Đấu chương xong, chương 177, Hoa Lệ Thần Khí chương 177, Hoa Lệ Thần Khí nhìn xem Hoắc Vũ Hạo một bộ không có ý định từ đài bên trên xuống tới bộ dáng, cho dù vừa mới không nghe rõ ràng hai người nói chuyện với nhau, khu nghỉ ngơi từng cái chiến đội giờ phút này cũng ý thức được phát sinh cái gì. Thế mà ra sân. Trên đài cao, Hứa Gia Vĩ không che giấu chút nào trên mặt vẻ tò mò, vô ý thức nhìn về phía Tinh La Hoàng Gia Học Viện khu nghỉ ngơi, đang nhìn thấy Hứa Cửu Cửu trong mắt lấp lóe chiến ý sau, không khỏi bật cười lắc đầu. Nhà đầu này, ca, cái kia Hoắc Vũ Hạo muốn lên sàn. Ta biết. So sánh với Mộng Hồng Trần kinh hỉ, Tiếu Hồng Trần phản ứng thì phải bình thản rất nhiều, thậm chí còn một mặt tiếc nuối lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, cái này Thiên Linh chiến đội vẫn là yếu một chút, cũng không biết có thể hay không thăm dò ra Hoắc Vũ Hạo thực lực chân thật. Nghe nói như thế, Mộng Hồng Trần có chút khinh bị liếc nhìn Tiếu Hồng Trần một cái, mặc dù mặt ngoài một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng này từ đầu đến cuối đều đi sát đằng sau lấy Hoắc Vũ Hạo, chưa từng có một lát chết đi ánh mắt, cùng với cái kia vô ý thức nắm chặt nắm đấm vẫn là bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Liên liên đối tại phía trước nhất Tiếu Lê hiện tại thấy cảnh này sau cũng hơi hơi ngồi ngay ngắn, mặc dù hắn đối thực lực của mình 10 điểm tự tin, nhưng như là đã quyết định muốn đối Hoắc Vũ Hạo độc thủ, có thể trước đó tìm hiểu một phen thực lực tự nhiên là 10 điểm cần thiết. Lãnh Dạng, ngươi cùng bốn người bọn họ ngăn chặn cái khác 6 người, cái kia Sử Lai Khắc đội trưởng giao cho ta cùng Phi Vũ Diễm. Được. An Lãnh Dạng khẽ gật đầu, trong lúc nhất thời thậm chí có chút may mắn, nếu như đối đầu Hoắc Vũ Hạo, nàng thậm chí đều không biết mình thực lực có thể tại loại này dùng mình cảm giác sợ hai giới phát huy ra mấy thành. Mà so sánh với sắc mặt nghiêm túc, một bộ như lâm đại địch bộ dáng Thiên Linh chiến đội, Sử Lai Khắc bên này đội dự thi viên liền lộ ra buông lòng rất nhiều. Một cái hồn vương 6 tên hồn tông, đối thủ như vậy nếu chỉ nhường bị tuyển đội ngũ xuất chiến còn có chút khó khăn, nhưng khi Hoắc Vũ Hạo thay thế Tiêu Tiêu, lựa chọn tự thân lên trận thời điểm, toàn bộ liền trở nên không đồng dạng. Bằng vào tinh thần dò xét hiệu quả, bọn hắn thậm chí đều không cần thương thảo cái gọi là chiến thuật, chờ đợi chỉ thị liền xong việc. Song phương chuẩn bị, thấy song phương đội viên đều đã vào chỗ, trọng tài một tay giơ cao khỏi đầu, đông nhiên hướng phía dưới vung lên. Tranh tài bắt đầu. Một như tiền thế Thiên Linh học viện chỗ cho thấy chiến thuật, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, trạng tại phía trước nhất bốn gã tráng hán liền ngay đầu tiên triệu hoán ra vũ hồn của mình Linh Tê Thuẫn. Ầm. Nặng nghề tấm chắn đập ầm ầm trên lôi đài, nương theo lấy tiếng vang nặng nghề, bốn người lại hết sức an ý phóng xuất ra chính mình đệ nhất hồn kỹ, Thuẫn Tưởng. Trong chốc lát, hào quang màu vàng sống tựa như bình chướng như thế từ Linh Tê Thuẫn biên giới nơi kéo dài ra. Mà võ hồn giống nhau, hồn kỹ giống nhau mang theo cho bốn người hiển nhiên không chỉ là an ý như thế đơn giản, chỉ gặp bọn họ tâm chắn chỗ tản ra quang mang lẫn nhau tương liên, từ xa nhìn lại, từ phía Linh Tê Thuẫn tại quang mang kết nối hạ liền thành một khối, như là một mặt không thể phá vỡ vết tường, lực phòng ngự hiển nhiên không chỉ nhắc tới thăng lên một chút điểm. Đây cũng là một số tông môn thế lực chỗ độc đáo, có lẽ bọn hắn chuyển thừa võ hồn đơn độc sách đi ra cũng không tính bao nhiêu đột xuất, nhưng nhiều năm nghiên cứu cũng không ngừng đào sâu, tổng có thể phát huy ra một số không tưởng tượng được hiệu quả. Liên tại bọn hắn phóng thích hồn kỹ lúc, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bên ngoài 6 tên Sử Lai Khắc đội viên cũng là bắt đầu chuyển động. Cũng không biết là thân vị đối thủ ăn ý, vẫn là bọn hắn nghe được vừa rồi Thẩm Sách lời nói, đối bối mấy người đồng dạng không có nhằm vào Thẩm Sách cùng Phi Vũ Diễm ý tứ, thậm chí thân mật đối chiến trận tiến hành chia cắt, tận lực đem hai người để lại cho Hoắc Vũ Hạo. Cho dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu 10 điểm phong phú An Lãnh Dạ cũng không có vì vậy chậm trễ động tác, đối mặt hướng phía Thuẫn Tưởng bọn tới Sử Lai Khắc mọi người, nàng dưới chân đệ nhất hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Hàn Băng Thuẫn, tựa như là bao trùm một tầng xương lạnh như thế. Theo An Lãnh Dạ trước mặt băng sương chi hùng như đại tinh tinh như thế đánh ngực, một vòng nhàn nhạt màu băng lam liền từ màu vàng sẫm bình chướng thượng cấp tốc lan tràn, vì bốn gã Linh Tê Thuẫn võ hồn đội viên cung cấp cường đại lực phòng ngự gia trì. Mắt thấy Hàn Băng Thuẫn hiệu quả sắp bao trùm bốn gã đồng đội, An Lãnh Dạ một mực căng cứng bộ mặt rốt cục hóa giải một chút. Mặc dù là 5-6, nhưng đối diện chỉ có bốn gã hồn tông, còn lại Chu Lộ cùng Vương Đông Nhi một cái hồn tôn một cái đại hồn sư, liền mặt giấy thực lực tới nói, bọn hắn song phương đồng thời không tồn tại ai càng hơn một bậc thuyết pháp. Lại thêm Linh Tê Thuẫn ở giữa liên động bản liền có thể mang đến 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Bây giờ có nàng gia trì, cho dù Sử Lai Khắc bối bối từ Tam Thạch bọn người thực lực rõ ràng so với bình thường hồn tông lợi hại hơn không ít, bọn hắn đồng dạng cũng có sức đánh một trận. Mà duy nhất có thể đánh vỡ cân bằng, cũng chỉ có đội trưởng cùng Phi Vũ Diễm chỗ chiến trường vừa nghĩ, An Lãnh Dạ không tự chủ dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua bên cạnh, chợt tựa như là thấy được cái gì kinh khủng chi vật như thế, bị hù toàn thân khẽ run rẩy, thân thể bắt đầu không cầm được run rẩy đứng lên. Hoắc Vũ Hạo tựa như là thay đổi cái bộ dáng giống như, nguyên bản một đôi úy trong mắt màu xanh lam biến thành màu bạc trắng tụ đồng, tràn ngập mộng ảo cảm giác lân phiến đem hai cánh tay từng khúc bao trùm. Mà làm người khác chú ý nhất là dưới người hắn hai cái kia đen như mực, tượng trưng cho vạn năm niên hạn thâm thúy hồn hoàn. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ đã qua 6 ngày, mọi người rốt cục thấy được bọn hắn tâm tâm niệm niệm Sử Lai Khắc đội trưởng võ hồn. Không chỉ là những cái kia khu nghỉ ngơi đội dự thi viên, liền ngay cả những cái kia nhìn cái náo nhiệt phổ thông xem chúng đều vô ý thức nín thở. Không có khả năng. Ngắn gọn ba chữ từ trong đầu của bọn họ trổ hết tài năng, không chỉ là đối đệ nhất hồn hoàn chính là vạn năm chuyện này cảm thấy hoang đường, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Hoắc Vũ Hạo thế mà chỉ có hai cái hồn hoàn. Cái này không đúng. Không nói từ bọn hắn cảm giác được khí tức đến xem, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng không chỉ đại hồn sư tu vi, Sử Lai Khắc cũng sẽ không để một cái đại hồn sư tới làm chính tuyển chiến đội đội trưởng, cho dù cái đội trưởng này cái thứ nhất hồn hoàn chính là vạn năm. Cái này rõ ràng không bình thường. Ngắn ngủi ngạc nhiên qua sau, Mã Như Long cao mày nói ra ý nghĩ của mình. Vạn năm niên hạn đệ nhất hồn hoàn, cái này căn bản không phải thường nhân có thể đạt tới, ta suy đoán hắn rất có thể là song sinh võ hồn, dưới mắt thả ra cái này chỉ là hắn thứ hai võ hồn, tên ngốc này tuyệt đối còn tại ẩn giấu thực lực. Nghe được Mã Như Long giải thích, ở đây mọi người sắc mặt lại không thể nói bao nhiêu để mắt, bởi vì một khi thật giống hắn nói như vậy, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Nếu như Hoắc Vũ Hạo chỉ có một cái võ hồn, cái kia cho dù hắn đệ nhất hồn hoàn là đổi mới mọi người nhận biết vạn năm hồn hoàn, uy hiếp cũng đại không đi nơi nào. Dù sao tu vi chênh lệch còn tại đó, đồng dạng trăm năm hồn kỹ, bị đại hồn sư phóng xuất ra cùng bị phong hào đấu la phóng xuất ra là hai loại hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Điểm này nhiều người tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Mặc dù bọn hắn sẽ hiếu kỳ như thế nào mới có thể làm đến đệ nhất hồn hoàn vạn năm, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất chính là có thể hay không tại tranh tài thượng thắng nổi Hoắc Vũ Hạo. Tương phản, nếu như Hoắc Vũ Hạo giống Mã Như Long nói như vậy, dựa vào triển lộ thứ hai võ hồn đến ẩn giấu thực lực, cái này mang ý nghĩa hắn tu vi rất có thể đã đạt đến hồn vương tu vi, tiềm lực không những không giảm, sức chiến đấu còn trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều. Trên lôi đài Thiên Linh đội trưởng Thẩm Sách rõ ràng cũng là ý thức được điểm này, hắn cũng không vì Hoắc Vũ Hạo song hoàn mà có chỗ khinh thị, phản mà nắm chặt ở trong tay trôi này toàn thân rực rỡ màu bạc thiên kích mâu, chiến ý mãnh liệt. Phi Vũ Diễm, toàn lực tăng phúc. A. Phi Vũ Diễm kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không có An Lãnh Dạ như vậy phong phú, bị Thẩm Sách một tiếng quát chói tai qua sau, lúc này mới sau đó phát hiện lấy lại tinh thần, liên tiếp phóng xuất ra chính mình hồn kỹ cho Thiên Kích Mâu tăng phúc. Nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo một mực đợi tại nguyên chỗ không có vội vã xuất thủ, chỉ là nàng vừa rồi thất thần cũng đủ để chôn vùi rơi toàn bộ đội ngũ cơ hội. Hai người hồn kỹ một cái tiếp một cái phóng thích, theo thẩm sách cái viên kia tử sắc thứ 5 hồn hoàn sáng lên, một thanh âm vang lên triệt đấu trường vụ vụ âm thanh từ thiên kích mâu trùng bắn ra, màu bạc trắng trường mâu quanh thân quanh quẩn lấy thanh ngọn lửa màu trắng, sóng nhiệt cuộn, đem không khí đều thiêu đốt đến vặn vẹo tráng cảnh càng làm cho ở đây xem chung có chút biến sắc. Vì thế này, chỉ sợ cũng ngay cả một số hồn đế đều khó mà với tới. Chẳng ai ngờ rằng, một tên hồn vương cùng một tên hồn tông phối hợp lại có thể ngắn ngủi vài giây bên trong bộc phát ra lực chiến đấu như vậy. Hùng chi thẩm sách mặc dù tu vi đạt đến 54 cấp, nhưng hai vàng ba tím hồn hoàn phối trộn nhường thực lực của hắn tại năm nay tranh tài hồn vương trung chỉ có thể coi là hạng chót một loại kia. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo sắc mặt vẫn không có mảy may gợn sóng, ngược lại còn ở trong lòng đối lập lên Hoàng Kim Long Thương, Bạch Ngân Long Thương cùng Thiên Kích Mâu bên ngoài quan thượng chiến lệnh. Mặc dù Hoàng Kim Long Thương được xưng bị thường, lại cùng Thiên Kích Mâu như thế hai đầu sắc bén, cứng rắn muốn nói lời nói, tạo hình càng thiên hướng về tăng dài chiều dài tiêu thương. So sánh dưới, Cổ Nguyệt Na Bạch Ngân Long Thương đơn đầu mở lưỡi, trôi thương còn bao trùm có hình sáu cạnh ngân sắc vảy rồng, hoàn toàn chính là tiêu chuẩn trường thương tạo hình. Dường như duy trì loại này cực hạn trạng thái có chút phí sức, thẩm sách thân thể đều tại khẽ run, nhưng hắn một đôi trong mắt lại là trước nay chưa có sáng tỏ. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng rốt cục tại thời khắc này bắt đầu chuyển động, chỉ thấy bước chân hắn rậm, cả người tựa như mũi tên như thế xông về phía trước. Đi qua sinh linh chi kim hai lần cải tạo, mặc dù Hoắc Vũ Hạo tu vi không cái gì đặc biệt biến hóa lớn, nhưng tố chất thân thể tăng lên lại là vượt quá tưởng tượng, nhất trực quan biểu hiện chính là bộc phát ra sức mạnh cùng tốc độ đều so trước đó huấn luyện thi đấu thời điểm nhanh mấy lần không thôi. Đồng thời, tố chất thân thể đề cao cũng làm cho hắn có thể gánh chịu càng nhiều ngày hơn mộng ca tinh thần bản nguyên, tinh thần chi hải quy mô cũng là tại một lần khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Nếu là lại để cho hắn cùng chết đi Trần Tử Phong một trận chiến, thậm chí không cần phóng thích mệnh vận chi thương cùng linh hồn bắt đoạt hai cái này thần kỹ, hắn cũng có thể bằng vào ngạnh thực lực lấy được thắng lợi. Không giống với bởi vì thường xuyên huấn luyện, cho nên có thể đủ rõ ràng nhìn ra Hoắc Vũ Hạo có chỗ tiến bộ sử lai khác mọi người, đã sớm coi Hoắc Vũ Hạo là thành hồn vương thậm chí là hồn đế thẩm sách ngược lại đồng thời không có quá mức ngạc nhiên hắn chỗ bộc phát ra tốc độ. Đi. Chỉ thấy thần sắc hắn có chút ngưng trọng một tay mở dẫn, khí cơ tỏa định trong nháy mắt, mang theo không khí bị cắt chém trô bắn ra thê lương nổ đùng, trường mâu hóa vì một đạo màu xanh trắng dây nhỏ, hướng Hoắc Vũ Hạo mãnh liệt bắn mà ra. Chương 177, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Vũ Hạo rốt cục động, chỉ gặp hắn đệ nhất hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Băng đế chi ngao, tăng lên trên diện rộng lực lượng của hai cánh tay. Ngay sau đó, xem chúng môn thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy một đạo thanh quang hiện lên, ngang nhiên đâm vào thiên kích mâu khía cạnh. Ken, đinh hai nhức góc tiếng kim thiết chạm nhau qua sau, còn không chờ bọn họ phản ứng kịp phát sinh cái gì, liền nhìn thấy cái kia rực rỡ màu bạc thiên kích mâu thế mà bị lệnh phương hướng, hiểm lại càng hiểm sát Hoắc Vũ Hạo bả vai bay ra, dư thế không giảm đâm vào chúng quanh lôi đài vòng phòng hộ bên trên. Thế đại lực trầm một kích thậm chí tại cái kia vòng phòng hộ thượng ôm ra một ngụm thật nhỏ lỗ hổng, thiên kích mâu liền như thế kẹt tại lỗ hổng bên trên, điên cuồng rung động. Lại nhìn Hoắc Vũ Hạo, hắn bọn tới trước tốc độ cũng bởi vì ngăn cản vừa rồi cái kia một mâu mà đống nhiên dừng một chút, khiến cho mọi người rốt cục thấy rõ vừa rồi một màn kia thanh quang là cái gì đồ vật. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo bao trùm lấy vảy rồng hai cánh tay giờ phút này tựa như kim cương bình thường, dưới ánh mặt trời làm nổi bật ra hào quang chói sáng, tay phải càng là không biết thời điểm nào nhiều một thanh kim lục giao nhau, mặt ngoài còn bao trùm có ngầm màu hồng đường vân dao găm, hắn hoa lệ trình độ thậm chí nhường ở đây mỗi một cái nhìn thấy nó người đều sinh ra một loại không nỡ dịch chuyển khỏi tầm mắt cảm giác. Điều đó không có khả năng. Thấy cảnh này thẩm sách trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Vô ý thức thốt ra. Người khác có lẽ không thấy rõ phát sinh cái gì, nhưng hắn làm vì công kích phóng thích người lại thế nào lại không biết. Đối mặt tốc độ kia nhanh đến người bình thường mắt thường đều khó mà bắt giữ công kích, Hoắc Vũ Hạo lại giống như là biết trước bình thường, chẳng những tinh chuẩn đánh trúng vào trường mâu khía cạnh, thậm chí cái kia còn trái lại trực tiếp đem thiên kích mâu đánh cho cưỡng ép bị lệch phương hướng. Đây là cái gì tốc độ phản ứng cùng sức mạnh? Chỉ là vừa đối mặt, trên lệch của song phương cũng đã triển lộ không bỏ sót. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên là sẽ không giải đáp hắn nghi ngờ trong lòng, vọt tới trước tốc độ lại lần nữa kéo lên, trong chớp mắt cũng nhanh vọt tới trước mặt hắn. Thế thế, thẩm sách cắn răng một cái, cưỡng ép nhấc lên trong lòng đấu trí, bàn tay hư nắm, vừa mới còn kẹt tại vòng phòng hộ thượng thiên kích mâu lập tức lại lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Không có chút nào do dự, thẩm sách cánh tay trước đưa, tản ra nóng hổi sóng nhiệt thiên kích mâu hướng phía Hoắc Vũ Hạo đầu ngang nhiên đâm ra. Rồi mới, hắn lại một lần nữa thấy được Hoắc Vũ Hạo cái kia có thể so với dự phán năng lực phản ứng. Tựa như là không nhìn cái kia màu xanh trắng quang diễm trung bao hàm kinh khủng nhiệt độ như thế, Hoắc Vũ Hạo có chút nghiêng đầu, tùy ý trường mâu lau mặt gò má xuyên qua, không có nắm dao găm cái tay kia tựa như tia chớp nổ ra, bắt lại thân mâu. Hắn không sợ bỏng sao? Thẩm sách sắc mặt biến hóa, vô ý thức muốn phải thu hồi thiên kích mâu, lại cảm giác Hoắc Vũ Hạo bàn tay như là khó mà dung chuyển kiểm soát như thế, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, thiên kích mâu đều bị hắn một mực bắt nắm trong tay. Ngay sau đó, rung động một màn liền tại mọi người trước mắt trình diễn. Kinh khủng cực hàn chi lực bắn ra, một vòng chỉ là nhìn xem cũng là người ta lương phát lạnh xương trắng từ Hoắc Vũ Hạo cầm nắm địa phương cấp tốc lan tràn. Nhưng vượt quá mọi người dự kiến chính là, cái kia nguyên bản quanh quẩn tại trên thân thương màu xanh trắng quang diễm tại cùng cái này huyện như là thiên địch hàn ý tiếp xúc lúc cũng không có dập tắt, mà là như là lâm vào thời gian đình chỉ bình thường, trực tiếp liền như thế ngưng kết tại trên thân thương. Quỷ dị tràng cảnh coi như ở đây chúng mắt người đều không tự giác chừng lớn mấy phần, chỉ cảm thấy một cỗ phảng phất thoát ly hiện thực hoang đường cảm giác xông lên đầu. Đây tuyệt đối không phải phổ thông cực hạn chi băng. Hứa Gia Vĩ nhẹ giọng cảm khái, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên vội vã đi vào đi tới bên cạnh hắn, cùng kính hành lễ. Bệ hạ, ngài mệnh ta chuyện điều tra đã có kết quả tin tức là thật.
Ừm.
Chỉ thấy Hứa Gia Vĩ thần sắc cứng lại, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, ngắn ngủi trầm mặc qua sau, hắn khẽ gật đầu. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi đúng, cũng đem chuyện này nói cho Cửu Cửu, nhường nàng toàn quyền phối hợp Hoắc Vũ Hạo hành động, nếu là có cái gì cần để cho nàng trực tiếp tới tìm ta.
Đúng.
Ngươi thua. Nương theo lấy hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm truyền lọt vào trong tai, Thẩm Sách toàn thân run lên, suy nghĩ vừa trở về, liền cảm giác được từ chỗ cổ đánh tới một màn kia lạnh buốt xúc cảm. Chính mình thế mà thất thần đến nhận chức do đối thủ thanh đao gác ở trên cổ của mình. Nhìn trước mắt tấm kia gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, Thẩm Sách há mồm ấp úng nửa ngày, cuối cùng có chút chán nản túi lầu xuống, phát ra dường như cảm khái giống như thở dài. Ngươi thật rất mạnh, thua chính là thua, hắn biết rõ, chỉ bằng Hoắc Vũ Hạo triển hiện ra thực lực, coi như mình không có phân thần, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Huống chi đối phương sử dụng vẫn là chỉ thu hoạch hai cái hồn hoàn thứ hai võ hồn mà thôi, nếu là không có ẩn giấu thực lực, chính mình chỉ sợ ngay cả cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Thấy Thẩm Sách nhận thua, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía một bên Phi Vũ Diễm, dọa đối phương lập tức một cái giật mình. Ta cũng nhận thua. Vừa nói, Phi Vũ Diễm một bên vô ý thức nhìn về phía Thiên Kích Mâu, tại nhìn thấy phía trên tựa như pho tượng hỏa diễm sau, ánh mắt trần có thể thấy có chút hoảng hốt, tựa như là tại giống như nằm mơ, mặc nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hỏa diễm của chính mình thế mà lại có bị đông cứng một ngày. Thi đấu vòng tròn cùng như vậy ra hỏa phân đến một tổ, đời này sợ là đều phải để lại hạ bóng ma tâm lý. Không có để ý Phi Vũ Diễm phản ứng, Hoắc Vũ Hạo lần nữa nghiêng đầu, ánh mắt đạm mạc liếc qua An Lãnh Dạ bằng xương chi hùng. Làm vì An Lãnh Dạ võ hồn, cái này gấu rõ ràng là không có linh trí năng lượng thể, giờ phút này lại giống như là đã có sinh mệnh, không bị khống chế hướng phía Hoắc Vũ Hạo phụ phục xuống dưới. Một màn này quả thực cho An Lãnh Dạ thấy choáng, trong lòng kinh hãi sau khi, nàng đống nhiên đại não linh quang lóe lên, khó có thể tin nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Ngươi là ngày đó cực bắt chi địa trách không được nàng sẽ cảm giác đối phương khí tức có một tia giống như đã từng quen biết hương vị, đây chẳng phải là trước đó nàng cùng ra tại cực bắt chi địa cảm nhận được 10 vạn năm hồn thú khí tức sao? Hắn chính là lúc ấy một vị khác phát ra kim quang 10 vạn năm hồn thú hóa hình thiếu niên.
A,
nhìn xem Hoắc Vũ Hạo thần sắc nghi hoặc, An Lãnh Dạ còn lấy vì cái này là đối phương uy hiếp, nói được một nửa ngữ lập tức im bặt mà dừng, có chút hốt hoảng khoát tay áo.
A không, ta cái gì cũng không biết.
Cái này An Lãnh Dạ kiếp trước có như thế ngốc sao? Cũng không biết thời khắc này An Lãnh Dạ trong lòng kỳ thật đã bắt đầu suy nghĩ chính mình có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm đoán thầm, nhìn lướt qua bởi vì thiếu đi băng xương chi hùng gia trì, đã bị chế phục bốn gã linh tê thuẫn võ hồn đội viên, nâng đầu nhìn về phía trọng tài nhắc nhở. Trọng tài, có thể tuyên bố kết quả. Nghe vậy, tên kia trọng tài vô ý thức nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo dưới chân hồn hoàn, lúc này mới cao giọng mở miệng. Chiến thắng vương, Sử Lai Khắc học viện. Ngắn ngủi yên tĩnh qua sau, dự thi trên đài rốt cục bạo phát ra vang vọng đất trời tiếng hoan hô. Mặc dù không có 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng Hoắc Vũ Hạo vạn năm đệ nhất hồn hoàn cũng cho ở đây mọi người đầy đủ rung động, nhất là cái kia cùng Hoàng Kim Long nữ cực vì gần, tồi khô lạc hủ giống như nghiền ép đối thủ phong cách chiến đấu, lập tức liền đem mọi người nhiệt tình cho điều bắt đầu chuyển động. Thẳng đến Hoắc Vũ Hạo trở lại khu nghỉ ngơi, Mộc Hồng Trần mới có hơi sau đó phát hiện thu tầm mắt lại, hồi tưởng lại vừa rồi Hoắc Vũ Hạo một tay đông kết thiên kích mâu chẳng cảnh, thần sắc không khỏi có chút phức tạp. Thật rất đẹp a, nói xong, nàng lại vô ý thức nhìn về phía một bên sắc mặt tối đen Tiếu Hồng Trần, ngữ khí chế nhạo.
Tiếu, bây giờ còn có lòng tin sao?
Tiếu Hồng Trần khẽ hừ một tiếng, dường như cảm thấy không thể giúp giải đối thủ khí thế, có chút không phục nói ra. Bất quá là đánh bại một tên không ra gì hồn buông thôi, ta thượng ta cũng được.
Ồ.
Mộc Hồng Trần ánh mắt trên dưới đánh giá hắn một chút, ngữ khí tràn đầy hoài nghi, ta thế nào cảm giác vừa rồi cái kia một mâu ngươi ngăn không được, lần nữa bị nhà mình lão muội như thế phá. Tiếu Hồng Trần không khỏi chẹn họ một lần, có chút tức giận tranh luận đạo. Ta nếu là thượng tràng, căn bản sẽ không cho cái kia thiên linh đội trưởng thi triển ra một chiêu kia cơ hội, lại nói một chiêu kia có thể không phá được chúng ta vô địch vòng bảo hộ. Hơn nữa cái kia Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ là nhường thiên kích mâu bị lệnh phương hướng mà thôi, ai nói hắn nhất định liền có thể chặn lại. Nhưng mà Mộng Hồng Trần căn bản không mua của hắn sổ sách, đối mặt hắn có lý có cứ giải thích, chỉ là chậm rãi phun ra hai chữ
gấp.
Ngắn gọn hai chữ tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ ngoài nổ, nhường Tiếu Hồng Trần sắc mặt đằng một lần trở nên đỏ lên, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Mộng Hồng Trần tựa như là sớm có đoán trước bình thường, trực tiếp đánh gãy hắn thi pháp.
Được rồi, mỗi lần dắt giọng hô, ngươi cũng không chê mệt mỏi, thừa nhận người khác so với chính mình lợi hại có như thế khó sao?
Ừ, ra ra vì bồi dưỡng hai chúng ta dốc hết nhiều ít tài nguyên, nếu là chúng ta bởi vì đối thủ thực lực cường liền lùi bước, thế nào xứng đáng chúng ta Hồng Trần thế gia danh hiệu.
Nói đến đây, Tiếu Hồng Trần giống là nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói bổ sung.
Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo đối phó tên kia hồn vương nhìn bề ngoài nhẹ nhõm, kỳ thực đồng dạng sử dụng vạn năm hồn kỹ, không chỉ chừng này, ta suy đoán trên tay hắn trôi này dao găm khả năng cũng không tầm thường, chiến đấu mới vừa rồi cho dù hắn không có sử dụng suất toàn lực, khẳng định cũng đã dùng ra 7-8 phần, thật muốn đối hợp lại chúng ta chưa hẳn không có cơ hội.
Đừng quên, chúng ta thế nhưng là có võ hồn dung hợp kỹ.
Tấu chương xong, chương 178, ngẫu nhiên gặp công tức phu nhân chương 178, ngẫu nhiên gặp công tức phu nhân tuyển cơ tiền bối cái này là ý gì? Ta Đái Hạo chinh chiến nửa đời, không sợ gian nan không sợ cường quyền, mặc dù không có cái gì công tích vĩ đại, nhưng cũng thành tựu phi phàm, xa không phải bình thường người có thể so sánh. Trong phòng họp, Đái Hạo nhíu mày nhìn về phía lão giả trước mắt, lạnh lẽo thanh âm từ yên tĩnh trong phòng họp vang lên. Bây giờ tiền bối thế mà để cho ta từ bỏ tôn nghiêm cùng cốt khí, đi hướng sát hại nhi tử ta hung thủ thỏa hiệp nói xin lỗi.
vậy ta ngày sau như thế nào tại quân ở trong có chỗ đứng, như thế nào dựng nên uy tín? Nhìn xem Đái Hạo không tiêu ngạo không tự ti bộ dáng, Tuyền Cơ Đấu La một gương mặt mo lại là có vẻ hơi khó coi, thanh âm cũng là xen lẫn mấy phần tức giận. Đái Hạo, phụ thân ngươi trước khi lâm trung từng nắm ta chiếu cố tốt ngươi Bạch Hổ một mạch, ngươi càng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, như thế nhiều năm ta có thể từng hại qua ngươi? Lời này vừa nói ra, Đái Hạo sắc mặt lập tức có chỗ hòa hoãn, mà Tuyền Cơ Đấu La cũng là rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói: ta cũng là thực sự không đành lòng nhìn thấy ngươi Bạch Hổ một mạch như vậy đoạn tuyệt, lúc này mới ra hạ sách này, ngươi cũng đã biết, tình huống bây giờ đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, nếu là không thỏa hiệp, chờ đợi phủ công tước liền chỉ có diệt vong một đường a. Thế nào khả năng? Lần này, còn không đợi Đái Hạo mở miệng, một bên công tước phu nhân liền vô ý thức phản bác lên tiếng. Khoảng cách lúc trước đoạn nhân sự kiện đều đi qua hơn một tháng, Sử Lai Khắc cũng chỉ là tại các phương mỗi cái mặt đối với chúng ta phủ công tước tạo áp lực, muốn động thủ bọn hắn sớm một tháng trước liền động thủ, chỗ nào còn cần chờ tới bây giờ. Tuyền Cơ Đấu La nhíu nhíu mày, vô ý thức nhìn về phía Đái Hạo, thấy đối phương đồng dạng chấp nhận công tước phu nhân ngữ, không khỏi lắc đầu. Sử Lai Khắc không nhất định sẽ động thủ, nhưng này cái Hoắc Vũ Hạo liền không nhất định. Mong rằng Tuyền Cơ tiền bối chớ có nói giỡn, ta Đường Đường Hồn Đấu La, chẳng lẽ còn muốn e ngại một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu bối? Giống như là bị Tuyền Cơ Đấu La lời nói cho kích thích, Đái Hạo cái kia nguyên vốn là không giận tự uy sắc mặt đống nhiên trầm xuống, chinh chiến xa trường nhiều năm chỗ dưỡng thành túc sát khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng họp. Ta thừa nhận Hoắc Vũ Hạo là thiên tài không sai, nhưng nếu là không có đầy đủ thời gian đem phần này thiên tư chuyển đổi vì thực lực, như vậy thiên tài cũng chỉ có thể là thiên tài, đợi đến hắn đạt tới Hồn Đấu La tu vi, ta tự tin có thể thành tựu Phong Hào Đấu La, vì gì muốn e ngại hắn? Nếu thật sự là như thế, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhưng Hoắc Vũ Hạo cùng trước đó những cái được gọi là Sử Lai Khắc thiên tài không giống, hôm nay tranh tài hắn ra sân, mặc dù ta không nhìn ra hắn võ hồn là cái gì, nhưng tuyệt đối là cực hạn chi băng, vừa ra trận liền cho thấy hồn đế cấp bậc sức chiến đấu, nghiền ép một tên hồn vương thêm hồn tông tổ hợp. Nhìn xem Đái Hạo dần dần đờ đẫn sắc mặt, Tuyền Cơ Đấu La khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói bổ sung: hơn nữa từ hắn cái thứ nhất hồn hoàn chính là vạn năm qua nhìn, rất có thể là song sinh võ hồn, thậm chí ngay cả tu vi đều đạt đến hồn vương cấp độ, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hồn vương cùng Hồn Đấu La chi ở giữa chênh lệch vẫn như cũ to lớn, nhưng Đái Hạo ngươi đừng quên, tuổi của hắn cùng Đái Hoa Bân không chênh lệch nhiều. Đái Hạo toàn thân run lên, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, nghe xong Tuyền Cơ Đấu La giải thích, hắn rốt cục đối Hoắc Vũ Hạo thiên phú có trực quan nhận biết. Phải biết, cho dù hắn đối Đái Hoa Bân tính cách rất không hài lòng, cũng không thể không thừa nhận chính mình cái này tiểu nhi tử thiên phú 10 điểm ra chúng. Dù sao liền xem như bạn năm trước thành thần tiên tổ Đái Một Bạch cũng không từng tại cái tuổi này liền đạt tới 37 cấp hồn lực, nói chính mình cái này nhi tử là Bạch Hổ một mạch số từ ngàn năm nay thiên phú người mạnh nhất đều không bị qua. Nhưng cái này Hoắc Vũ Hạo thiên phú lại so với Đái Hoa Bân càng kinh khủng, giống nhau niên kỷ liền đã có được có thể so với hồn đế sức chiến đấu, coi như hắn đã là Hồn Đấu La tu vi, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cô âm thầm sợ hãi cảm giác. Dù sao so sánh với Đái Hoa Bân, hắn cái này làm phụ thân thiên phú liền không tính là tốt bao nhiêu, nếu như không phải mở ra lối riêng, thông qua trên chiến trường liều mạng tranh đấu tới dọa ép tự thân tiềm lực, 40 tuổi có thể hay không đạt tới Hồn Đấu La đều là cái vấn đề. Hiện tại có một cái thiên phú khủng bố như thế thiên tài làm vì địch nhân, nói không lo lắng đây tuyệt đối là gạt người, nếu như không nói trước đem đối phương ách giết từ trong trứng nước, gặp nạn sẽ chỉ là chính mình. Tưởng đến nơi này, hắn vô ý thức nhìn về phía Tuyền Cơ Đấu La, ngựa khi giống như là có chút vội vàng. Tuyền Cơ thúc thúc, bây giờ Hoắc Vũ Hạo ngay tại Tinh La Thành, nếu không chúng ta lại nếm thử một lần. Tuyền Cơ Đấu La người đều đần độn. Không phải, ta nói những này là cho ngươi đi cho người ta xin lỗi nhận lầm, không phải nhường ngươi hô lớn một tiếng kẻ này đoạn không thể lưu, lại mẹ nhà hắn đi chặn giết một lần đối phương. Lúc này mới qua một tháng thời gian, ngươi liền quên cự lực đấu la là thế nào chết sao? Vẫn là nói, ngươi là cảm thấy một cái cự lực đấu la không đủ, chuẩn bị để cho ta cũng đưa một cái. Lúc trước Đái Hạo tìm tới thời điểm hắn kỳ thật liền không coi trọng chuyện này, nhưng trở ngại đối phương hai đứa con trai một chết một bị thương, thương cái kia mắt thấy còn không còn sống lâu nữa, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, hắn nhất cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Vốn còn nghĩ coi như nhiệm vụ thất bại, hai tên Phong Hào Đấu La chạy trốn vẫn là không thành vấn đề, chỉ cần không bại lộ thân phận, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng không như mong muốn, cự lực đấu la chết tại Sử Lai Khắc, mà hắn mặc dù thành công đào thoát, nhưng cũng bởi vậy bị Hứa Gia Vĩ cùng Sử Lai Khắc học viện cho ghi hận. Vị này mặt ngoài thân hòa Tinh La hoàng đế làm lên sự tình đến có nhiều sao quả quyết, hắn nhưng là rất rõ ràng. Có thể nói nếu như không phải hắn tại Tinh La cung phụng đường địa vị cao, giết hắn sẽ khiến cái khác cung phụng bất mãn, Hứa Gia Vĩ đã sớm động thủ. Nhưng cùng Hoắc Vũ Hạo bên người ẩn tàng sức mạnh so sánh, Hứa Gia Vĩ còn không phải nhường hắn nhất lo lắng. Phải biết, Trình Cương võ hồn kiến đua cũng không chỉ là tăng lên lực lượng của hắn, tại nhận biết phương diện tăng lên cũng là 10 điểm to lớn, mà đây cũng là lúc ấy lúc thi hành nhiệm vụ, an bài Trình Cương đi mai phục Hoắc Vũ Hạo trọng yếu nguyên nhân. Phần này khác hẳn với thường cảm giác con người chẳng những có thể nhường hắn lại càng dễ phát hiện Hoắc Vũ Hạo bên người ẩn tàng cao thủ, còn có thể trước tiên đối nguy hiểm tiến hành dự cảnh, trợ giúp hắn kịp thời chạy trốn. Nhưng cũng chính là như vậy một cái nhận biết bén nhạy Phong Hào Đấu La, đêm đó liên động tính đều không có liền chết tại Sử Lai Khắc, có thể nghĩ cái kêu Hoắc Vũ Hạo bên người đi theo kinh khủng bực nào tồn tại. Mặc dù từ khí tức đến xem, lần này dẫn đội dự thi cái kia cái trung niên nữ nhân tu vi đã đạt đến siêu cấp đấu la, nhưng thế nào nhìn cũng không giống là có thể lặng yên không một tiếng động xóa đi cự lực đấu la tồn tại. Hơn nữa 95 cấp đẳng cấp này thật sự là có chút thật trùng hợp, đã không có cường đại đến để cho người ta không còn dám động thủ, cũng không có nhỏ yếu đến để cho người ta một chút liền có thể phân biệt ra được đó là cái cạm bẫy. Tựa như là vì dẫn dụ bọn hắn động thủ mà tỉ mỉ chuẩn bị như thế. Đái Hạo, lên một lần ngươi cứu tử sốt ruột, lại thêm kế hoạch xác thực có thể thực hiện, ta cũng liền không nói nhiều cái gì, nhưng lần này ngươi như thật khư khư cố chấp, lại tiếp tục như thế làm chuyện điên rồ, liền xem như ta cũng chưa chắc giữ được ngươi phụ công tước. Không tiếp tục lựa chọn nuông chiều Đái Hạo, Tuyền Cơ Đấu La thanh âm tức giận chất vấn. Tại biết rõ Tinh La Thành là chúng ta phụ công tước cùng hoàng thất địa bàn điều kiện tiên quyết, Sử Lai Khắc vẫn như cũ dám bỏ mặc Hoắc Vũ Hạo đến tham gia trận đấu, ngươi có hay không nghĩ tới lần này bên cạnh hắn ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh? Không chỉ chừng này, ta còn có thể nói cho ngươi, lần này Sử Lai Khắc đội dự thi viên, thậm chí bao gồm vị tiên năm gần hơn 20 tuổi chính là Hồn Đấu La tu vi sư phụ mang đội đều cùng Hoắc Vũ Hạo quan hệ không ít, ngươi biết ý vị này cái gì sao? Mang ý nghĩa coi như ngươi có thể giết chết Hoắc Vũ Hạo, phụ công tước nguy cơ cũng sẽ không giải trừ, thậm chí sẽ đối mặt một cái điên cuồng đến liều lĩnh, không chết không thôi Sử Lai Khắc. Ta dường như phát giác được Tuyển Cơ Đấu La là giận thật à, Đái Hạo sắc mặt có chút dữ tợn, thấp giọng quát tầm lên. Thế nhưng là ta làm vì một cái phụ thân, chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn xem nhi tử đi hướng tử vong mà cái gì đều không làm sao? Thấy Đái Hạo vẫn tại kiên trì, một bên công tước phu nhân ánh mắt hơi sáng, nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng, Tuyển Cơ Đấu La liền lạnh giọng đánh gãy. Ai nói hòa giải liền nhất định phải từ bỏ con của ngươi, như ngươi nhi tử sự tình thật là đối phương chỗ vì, hòa giải ngược lại càng có cơ hội cứu con trai ngươi mệnh. Nói xong, Tuyển Cơ Đấu La trả hết hạ đánh giá một chút Đái Hạo, thanh âm cũng mang tới một tia cổ quái. Hơn nữa đối với một cái Hồn Đấu La tới nói, tuổi của ngươi căn bản không tính là đại, hoàn toàn có năng lực lại bồi dưỡng một vị đi ra. Tiền bối. Công tước phu nhân đấy mắt hiện lên vẻ oán độc, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tuyển Cơ Đấu La, âm thanh phản bác. Hoa Bân Tiên Phú của hắn cử thế vô song, liền ngay cả vạn năm trước thành thần tiên tổ Đái Mộc Bạch đều không thể cùng sánh vai, loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội một khi từ bỏ, coi như sau này lại bồi dưỡng một cái, cũng chưa chắc có thể có Đái Hoa Bân Tiên Phú. Nếu không phải đánh cung lại, nàng hận không thể đem cái này ra hết chút chủ ý ngu ngốc lao đầu miệng xé nát. Giật dây Đái Hạo từ bỏ Đái Hoa Bân. Nam mơ. Không nói trước Hoắc Vũ Hạo sẽ không đồng ý, coi như hòa giải, lấy tiểu tử kia tính cách cũng sẽ không cứu Đái Hoa Bân. Quả thật, bằng vào gia tộc lực lượng, nàng đúng là có cơ hội giết Hoắc Vũ Hạo, nhưng trước lúc này nàng đến bảo trụ con trai mình mệnh. Thử, lão phu nói chuyện còn chưa tới phiên ngươi đến xem bảo. Nói câu không dễ nghe, tinh thần chi hải nhận đến như thế tổn thương nghiêm trọng, các ngươi hẳn là rất rõ ràng khỏi hẳn cơ hội có nhiều xa vời, Đái Hoa Bân coi như được cứu, cũng nhất định lưu lại cực vì nghiêm trọng hậu di chứng, dẫn đến thiên phú không lớn bằng lúc trước. Có thể hay không so ra mà vượt một lần nữa bồi dưỡng còn hai chuyện. Tuyển Cơ Đấu La quả thực muốn chọc giận cười, chính mình tận tình khuyên nhủ, giúp phủ công tước suy nghĩ biện pháp giải quyết, cái này Đái Hạo hết lần này tới lần khác chết muốn điểm này vô dụng mặt mũi, một lần lại một lần bác bỏ nàng, thậm chí liền ngay cả công tước phu nhân cũng dám phản bác chính mình cái này phong hào đấu la. Đái Hạo, nhiều lời nói ta cũng không nhiều lời, phủ công tước duy nhất có thể tổn tục đi xuống cơ hội, chính là thừa dịp Hoắc Vũ Hạo còn không có triệt để trưởng thành, cùng với cùng sự Lai Khắc còn có quay lại chỗ chống hiện đang chủ động bồi thường hòa giải, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Chương 178, chương 178, bị vậy đến từ phong hào đấu la uy áp như thế giật mình, tỉnh táo lại công tước phu nhân đấy mắt không khỏi hiện lên một tia sao sợ, vợ môi ngập ngừng nói không còn dám nhiều lời cái gì, chỉ có thể vô ý thức nhìn về phía Đái Hạo. Mà ở nhìn thấy Đái Hạo trên mặt cái kia không còn che giấu do dự sau, công tước phu nhân lại là đống nhiên đứng chết chân tại chỗ, hai hàng thanh lệ liền như thế từ trên mặt lan xuống, khó có thể tin chất vấn. Đái Hạo, ngươi thật chẳng lẽ muốn từ bỏ Hoa Bân, từ bỏ con của mình? Ngươi vẫn là cá nhân sao? Ý miệng. Dường như bị câu nói này kích thích, Đái Hạo trên mặt lộ ra một vòng ngang ngược chi sắc, toàn thân khí thế trong nháy mắt bộc phát, thật đem công tước phu nhân dọa đến không còn dám nhiều lời cái gì. Không có đi nhìn thê tử của mình giờ phút này là cái gì dạng biểu lộ, Đái Hạo hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Tuyển Cơ Đấu La, ngựa khí trịnh trọng nói xin lỗi. Tuyển Cơ thúc thúc, sự tình liên lụy đến nhi tử tính mệnh, ta cái này làm phụ thân có chút xúc động, mong rằng ngài có thể hiểu được. Bây giờ ta cũng đã hiểu rõ, đại trượng phu có được giãn được, vì ta Bạch Hổ một mạch có thể kéo dài, vì con của ta có thể có cơ hội được cứu. Ta Đái Hạo điểm ấy tôn nghiêm lại coi là cái gì đâu. Đợi Tuyển Cơ Đấu La trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng, Đái Hạo lại lời nói xoay chuyển, có chút chần chừ nói. Nhưng Tuyển Cơ thúc thúc ngươi cũng minh bạch, chuyện này rất có thể đối ta tại những cái kia tướng sĩ cùng với đế quốc con dân trong lòng địa vị tạo thành ảnh hưởng trái chiều, ta lo lắng hoàng thất bên kia sẽ mượn cơ hội này làm chút văn chương. Tuyển Cơ Đấu La tự nhiên minh bạch Đái Hạo ý tứ, hứa ra vĩ sở dĩ một mực không dám động đến hắn, ngoại trừ có chính mình cái này 94 cấp phong hào đấu la chết bảo đảm bên ngoài, trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là bọn hắn Bạch Hổ một mạch ở trong đế quốc chỗ dựng nên hy vọng. Uy vọng đối hứa ra vĩ loại người này vô dụng, nhưng đối người phía dưới hữu dụng a. Lại thêm Nhật Nguyệt Đế quốc càng cường thế, đại chiến sắp đến, cho dù là hứa ra vĩ muốn động thủ cũng được thật tốt ước lượng đo một cái. Tại loại này mấu chốt trong lúc mấu chốt lại phát sinh loại sự tình này, Đái Hạo căn bản không cần nghĩ liền biết, hứa ra vĩ tuyệt không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Chuyện này ta tự nhiên minh bạch, nhưng sự tình tuyệt đối sẽ không giống như ngươi nghĩ như vậy nghiêm trọng, không cần phải lo lắng. Chỉ thấy Tuyển Cơ Đấu La khoát tay áo, chính như lời ngươi nói, đại trượng phu có được giãn được, chút chuyện này căn bản không ảnh hưởng được cái gì, hơn nữa cứng rắn nếu nói chuyện này vốn là Đái Thượng Hành cùng Đái Hoa Bân sai lầm. Bọn hắn thích nhất nhìn thấy chính là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, thân ngươi vì đế quốc nguyên soái, nếu là chủ động xin lỗi hòa giải, mọi người còn sẽ cảm thấy ngươi quân pháp bất vị thân, không bao che con của mình, không ý thế hiếp người, sự tình sau thêm chút dẫn đạo, hoàn toàn có thể tại đế quốc con dân trong lòng dựng nên lên cương trực công chính hình tượng. Ta hiểu được. Đái Hạo hai con ngươi hơi sáng lên, cả người tựa như thể hồ quán đỉnh bình thường, đối Tuyển Cơ đấu la xưng hô cũng là càng thân thiết. Cái kia Tuyển Cơ thúc thúc, ngài nhận vì ta hẳn là tại thời điểm nào chủ động hòa giải tốt nhất. Xem ra ngươi đã ở trong lòng làm ra quyết định, đã như vậy, cái kia cũng đừng có sợ mất đi nhất thời mặt mũi, ngươi ngay tại hồn sư giải thi đấu trận chung kết lúc kết thúc xin lỗi, nhìn thấy càng nhiều người càng tốt. Đường Đường Bạch Hổ công tước, tại vạn chúng chú mục phía dưới tự mình xin lỗi cầu hòa giải, Sử Lai Khắc học viện cùng cái kia Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được thành ý của ngươi, cự tuyệt hòa giải sát suất cũng liền giảm mạnh. Nói đến đây, Tuyển Cơ đấu la giống là nghĩ đến cái gì, lần nữa đề nghị. Đái Hạo, ta lời kế tiếp có thể có chút tuyệt tình, nhưng cũng là vì ngươi phụ công tước tốt. Tuyển Cơ thúc thúc đây là cái gì lời nói? Đái Hạo hai con ngươi chừng một cái, thanh âm cũng không khỏi đề cao vài lần. Từ từ phụ thân sau khi chết, Đái Hạo trong lòng vẫn coi ngài là làm nhất vì tôn kính trưởng bối, ngài nguyện ý đưa ra quý giá đề nghị, ta tự nhiên dựa hai lắng nghe, còn xin thúc thúc nói thẳng. Nghe được Đái Hạo cái này phát ra từ đáy lòng lời nói, Tuyển Cơ đấu la trong lúc nhất thời cảm giác cái mũi chua chua. Hắn đã từng có một đứa con trai, chỉ bất quá bởi vì chính mình một lần sai lầm mà tráng niên mất sớm, chết tại trên chiến trường, thương tâm gần chết hắn cũng không có lại muốn một cái dự định. Trùng hợp đời trước Bạch Hổ công tức cùng hắn sinh tử chi giao, trước khi Lâm Trung đem Đái Hạo giao phó cho hắn sau, hắn vẫn đem Đái Hạo coi như con ruột giống như đối đãi. Bây giờ biết được Đái Hạo đem hắn như thế nhiều năm nỗ lực đều ghi tạc trong lòng, hắn làm sao không kích động. Nâng tay vuốt vuốt đỏ lên hốc mắt, Tuyển Cơ đấu la ấm giọng mở miệng nói: "Tốt tốt tốt, đã Đái Hạo ngươi đều như thế nói, vậy lão phu ta cũng liền không cố kỵ cái gì. Ta nghe nói Đái Hoa Vân trước đó cùng Hoắc Vũ Hạo cũng có chút ân oán, liền nghĩ đã đứa bé kia được cứu cũng rất có thể sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng, không bằng trực tiếp đem hắn làm vì nói xin lỗi một bộ phận, giao cho cái kia Hoắc Vũ Hạo xử trí, cứ như vậy, lại thêm trước đó công khai xin lỗi, Hoắc Vũ Hạo hẳn là sẽ không cự tuyệt cùng phụ công tức hòa giải. Ngươi xem coi thế nào?" Cái này Tuyển Cơ đấu la cũng là thử một chút ý nghĩ nói ra đề nghị này, nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Đái Hạo chẳng những không có gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, ngược lại đang nghe chuyện này sau lộ ra thần sắc chần chờ. Lực chú ý độ cao tập trung, khiến cho hai người đều không có chú ý tới một bên chưa từng lại nói chuyện qua công tước phu trên mặt người cái kia khó mà che giấu dữ tợn. Thật lâu, Đái Hạo mới có chút chần chờ mở miệng. "Chuyện này ta cần muốn suy nghĩ một chút, dù sao khoảng cách trận chung kết còn có một đoạn thời gian, chuyện này không cần phải gấp gáp." Biết chuyện này Đái Hạo trong lúc nhất thời khó mà làm quyết định, Tuyển Cơ đấu la cũng không có thúc giục. "Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ trước." Đưa mắt nhìn Tuyển Cơ đấu la rời đi, công tước phu nhân vô ý thức nhìn về phía Đái Hạo, dường như còn muốn nói chút cái gì, nhưng nghĩ đến Đái Hạo thế mà thật đang suy nghĩ muốn hay không đem Đái Hoa Vân giao cho Hoắc Vũ Hạo, những lời kia tựa như là kẹt tại trong cổ họng như thế, thế nào cũng nói không nên lời. Từ dài rằng giặc trong yên tĩnh, công tước phu nhân bàn tay dần dần nắm chặt thành quyền, ánh mắt toán độc mà băng lãnh. Màn đêm buông xuống, theo một trận thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, nằm ở trên giường Đái Hoa Vân có chút mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, tại nhìn người tới sau không khỏi sửng sốt một chút, có chút suy yếu mà hỏi: "Mẫu thân, ngươi thế nào tới?" Khoảng cách tinh thần chi hải bị thương đã qua một tháng, hắn tình trạng cũng càng ngày càng kém, cả ngày đều ở vào loại này nửa mê nửa tỉnh trạng thái hôn mê, mặc dù muốn tập trung lực chú ý, cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi mấy phút mà thôi. Nhưng so sánh với thân thể suy yếu, sợ hãi trong lòng mới là nhất làm cho Đái Hoa Vân khó có thể chịu đựng. Không giống với gọn gàng dứt khoát chết đi, cảm giác này cái này sinh mệnh của mình từng chút một trôi qua, rồi lại không có biện pháp tiêu chết có thể nghĩ sẽ cho người tiếp nhận bao nhiêu lớn áp lực tâm lý. Nếu như không phải trong lòng còn tin chắc phụ thân của mình sẽ trưởng cứu mình, hắn sợ là cũng sớm đã bị cái kia cố cảm giác sợ hai cha tấn đến nổi điên. Nghe Đái Hoa Vân hư nhược thanh âm, công tước thân thể phu nhân hơi trao đảo một cái, cố nén trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, chắc chắn âm thanh mở miệng nói: "Hoa Vân, là như vậy, phụ thân ngươi đang giúp ngươi tìm biện pháp trị liệu thời điểm không cẩn thận treo chọc phải Sử Lai Khắc, bây giờ đang là hồn sư giải thi đấu, Sử Lai Khắc cũng tới Tinh La Thành, phụ thân ngươi lo lắng bọn hắn có thể sẽ trong bóng tối trả thù, xuống tay với ngươi, cho nên để cho ta tới mang ngươi rời đi phủ công tước, đi địa phương khác đợi một thời gian ngắn." Ngay tại vừa rồi cái kia mấy giờ bên trong, nàng đã đem phủ công tước có thể mang đi tài sản toàn bộ mang tại trên thân, lần này trước đến tự nhiên là mang theo Đái Hoa Vân chạy trốn. Mặc dù Đái Hạo không nhất định sẽ đem Đái Hoa Vân giao ra, nhưng nàng không dám đánh cược, hơn nữa coi như không giao ra đi, Hoắc Vũ Hạo cũng chắc chắn sẽ không đem phương pháp trị liệu nói ra, chờ đợi Đái Hoa Vân vẫn như cũng là chết. Đã như vậy, không bằng nàng trực tiếp mang theo Đái Hoa Vân rời đi, đại lục như vậy lại, không chừng liền có chỗ nào có thể trị liệu nhi tử triệu chứng. Trêu chọc phải Sử Lai Khắc. Cái kia phụ thân không có sao chứ? Đái Hoa Vân đồng thời không có hoài nghi chính mình lời của mẫu thân, chỉ là hướng phía cửa trương nhìn một cái, thư nhược trong giọng nói mang tới vẻ mong đợi. Hắn thế nào không đến? Hắn tại cùng Tuyển Cơ đấu la thảo luận thế nào giúp ngươi báo thù đâu, chờ đợi mặt có rảnh rỗi sẽ tới thăm ngươi. Dường như không nguyện ý tại cái đề tài này nhiều dây dưa, công tước phu nhân nói xong liền nhìn về phía sau hai tên thị vệ, lạnh giọng mở miệng nói: "Đem Hoa Vân mang lên, đừng cho hắn đập lấy đụng, hiện tại liền đi." "Đúng." Cái kia hai tên thị vệ đáp lại một tiếng, lập tức phân công, chỉ thấy một người trong đó lấy ra một viên trống không chữ vật giới chỉ, đem Đái Hoa Vân vật phẩm đều thu nạp trong đó, một người khác thì là đem Đái Hoa Vân vác tại trên thân. Nương tựa theo công tước phu nhân thân phận, mấy người liền như thế tại cửa ra vào thị vệ cung kính nhìn soi mói, nên ngang đi ra phủ công tước. Vì phòng ngừa Đái Hạo phát hiện sau bị đuổi kịp, công tước phu nhân đồng thời không có vừa ra khỏi cửa liền lựa chọn cưỡi tốc độ quá chậm xe ngựa, mà là dọc theo quan đạo bước nhanh đi tới. Ngoại trừ Đái Hoa Vân bên ngoài, ở đây mọi người tu vi đều không yếu, dù là chỉ là đi đường cũng không phải xe ngựa có thể so sánh, thậm chí nếu như không là bởi vì Đái Hoa Vân quá mức suy yếu, tốc độ của bọn hắn còn sẽ nhanh hơn. Qua ước chừng mười mấy phút, công tước phu nhân vô ý thức nhìn thoáng qua hậu phương đèn đuốc sáng trưng phủ công tước, lại nhìn một chút cách đó không xa mơ hồ có thể nhìn thấy tường thành hình dáng Tinh La thành, ánh mắt khó nén đoán độc. Chờ xem, bút chướng này sẽ không liền như thế được rồi. Ngay tại lúc nàng quay đầu lại, chuẩn bị tiếp tục đi được lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho thân thể của nàng đống nhiên cứng đờ. Liên tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, hai bóng người đang lặng lặng địa đứng lặng tại trên đường phố. Ánh trăng trong sáng từ hai người phía sau nghiêng nghiêng về xuống, mặc dù chính diện bởi vì khuất bóng mà ẩn nấp tại bóng ma bên trong, nhưng U Minh Linh Miêu võ hồn mang tới nhìn ban đêm hiệu quả vẫn là để công tước phu nhân thấy rõ mặt mũi của bọn hắn. Trong đó chạm ở bên phải là một vị da thịt như tuyết, dung mạo kiều tiếu thiếu nữ, cho dù giờ phút này mặc trên người quần áo màu đen, vẫn như cũ khó nén cái kia cỗ từ trong đến ngoài chỗ tản ra quý khí, làm vị phủ công tước nữ chủ nhân, công tước phu nhân tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Tinh La hoàng đế Hứa Gia Vĩ muội muội, Hứa Cửu Cửu. Nhưng giờ phút này nhất làm cho công tước phu nhân ở ý, lại là Hứa Cửu Cửu bên cạnh vị kia một đầu màu mực tóc dài thiếu niên. Hoắc Vũ Hạo. Nhìn trước mắt mặc dù chưa từng có gặp mặt một lần, nhưng đã tại trên tư liệu thấy qua vô số lần thiếu niên, công tước phu nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn không gì sánh được. Nghe công tước phu nhân tiếng gầm gừ, Hoắc Vũ Hạo có chút nấn mắt, ví trong mắt màu xanh lam không có chút nào ba động, tại lờ mờ hoàn cảnh làm nổi bật dưới, phản phất hòa hợp nhàn nhạt ánh sáng nhạt, gần như đạm mạc ánh mắt để cho người ta chỉ là nhìn xem cũng cảm giác một trận không rét mà run. Cái này thật đúng là xảo, nghĩ không ra ở ngoài thành tản bộ cũng có thể đụng tới người quen. Tấu chương xong, chương 179, ta người này tiết mệnh rất chương 179, ta người này tiết mệnh rất tản bộ. Đây coi là cái gì tản bộ? Hứa Cửu Cửu không nhịn được liếc một chút Hoắc Vũ Hạo, trong lòng âm thầm đoán thầm. Buổi chiều tranh tài kết thúc nàng cứ dựa theo Hứa Gia Vĩ ý tứ, đem sự tình nói cho Hoắc Vũ Hạo, kết quả tên ngốc này không nói hai lời liền muốn đến phủ công tước. Vốn là Hứa Gia Vĩ liền đã thông báo nàng toàn quyền phối hợp Hoắc Vũ Hạo, lại thêm trong lòng hiếu kỳ, nàng dứt khoát liền cùng một chỗ cùng đi qua. Sự thật cũng chứng minh quyết định của nàng 10 điểm chính xác, khác không nói trước, chỉ là thể nghiệm đến Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét mang đến hiệu quả thần kỳ cũng đủ để được xưng tụng chuyến đi này không tệ. Nhưng mà lệnh Hứa Cửu Cửu không tưởng tượng được là, vốn dĩ vì chỉ là một lần đơn giản dò xét hành động, lại vừa vặn để bọn hắn hai bắt gặp chuẩn bị mang theo Đái Hoa Vân chạy trốn công tước phu nhân. Mặc dù không biết phủ công tước phát sinh cái gì, nhưng hai người này là khẳng định không thể thả chạy. Nàng vốn nghĩ về hoàng cung thông chi Hứa Gia Vĩ phái người đuổi bắt, kết quả Hoắc Vũ Hạo một câu nhẹ nhàng thời gian không kịp liền sớm ngăn ở nơi này, cho Hứa Cửu Cửu người đều thấy choáng. Không phải, mặc dù ta thừa nhận ngươi nói có chút đạo lý, nhưng ngươi bằng cái gì nhận vì hai ta liền có thể ngăn lại công tước phu nhân a? Đừng nhìn Hứa Cửu Cửu giờ phút này thần sắc chấn định chạm tại Hoắc Vũ Hạo bên người, kỳ thật nàng trái tim nhỏ đều nhanh muốn nhảy cổ họng. Phải biết, cho dù công tước phu nhân ngày bình thường không hiện lộ xuất thủy, dù sao cũng là nàng cái kia một đời Chu gia thiên phú mạnh nhất, dựa theo niên kỷ suy tính, hiện tại cũng hẳn là có hồn thánh tu vi. Lại thêm bên cạnh hai tên rõ ràng tu vi không thấp thị vệ, thế nào nhìn đều không phải là bọn hắn một cái hồn vương một cái hồn tôn có thể chống lại. Lần này được rồi, có thể không đem mệnh bỏ mạng lại ở đây cũng không tệ rồi. Đây là ta cùng công tước phu nhân ân oán cá nhân, ngươi không cần thiết dính vào, nếu không. Dường như đã nhận ra nàng suy nghĩ trong lòng, Hoắc Vũ Hạo đông nhiên nghiêng đầu nhìn lại, chủ động hỏi: "Ngươi về trước đi, ngươi cảm thấy ta chọn vào lúc này trở về?" Hứa Cửu Cửu sửng sốt một chút, ngay sau đó tựa như là bị triệt để chọc giận như thế, khẩn trương trong lòng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, một đôi mắt đẹp giống như là phun lửa giống như nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. "Ngươi coi ta là cái gì người? Đã ta lựa chọn theo tới, tự nhiên là làm xong đứng trước nguy hiểm chuẩn bị." "Ta không đi." "Không phải, cô đương, ta liền thuận miệng hỏi một chút, ngươi cũng không trở thành như thế đại hỏa a." Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, bất đắc dĩ buông tay. "Được được được, vậy ngươi liền lưu lại đi." Làm vì phụ trợ năng lực so sánh thất bảo lưu ly tháp tinh quan võ hồn người nắm giữ, có Hứa Cửu Cửu tại, chính mình ứng phó xác thực sẽ nhẹ nhõm không ít. Về phần vị này Tinh La công chúa vấn đề an toàn, công tước phu nhân có lẽ sẽ nổi điên đến liều lĩnh, nhưng bên người nàng hai thị vệ khẳng định là không dám đối Hứa Cửu Cửu động thủ. Lại nói, cái này ngốc cô nương còn có chính mình tặng tái quyết trưởng khống chi thuật đâu. "Cái gì kêu vậy, ngươi liền lưu lại đi? Có ngươi như thế nói chuyện sao? Ý lời này của ngươi nói là ta lưu lại cũng không có gì dùng thôi." Hứa Cửu Cửu lại không làm, thanh âm càng cao vút. "Ta lưu lại là lau ngươi chân sau vẫn là ra sao? Ngươi còn có thể một người ứng phó không thành? Quá khinh người." Liền ngay cả Hứa Cửu Cửu chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, cũng không biết là bởi vì trước đó Hứa Gia Vĩ trêu chọc, còn là bởi vì Hoắc Vũ Hạo luôn có thể đàng hoàng trịnh trọng nói ra chọc giận nàng sinh tức giận, nàng cái kia cho rằng bị ngạo, từ nhỏ dưỡng thành hàm dưỡng luôn có thể bởi vì người thiếu niên trước mắt này một câu hoặc là một cái hành vi mà phá công. Nếu là những người khác giống như vậy quanh co lòng vòng nói nàng năng lực không được, nàng sợ là ngay cả tranh luận ý nghĩ đều không có, cười một tiếng chi, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại không được. Lòng tự ái của nàng quyết không cho phép nàng bị gia hỏa này xem thường. Hoắc Vũ Hạo cảm giác chính mình tiểu não đều muốn héo rút, dường như ý thức được lại như thế tranh hạ đi sẽ chỉ không dứt, hắn gọn gàng dứt khoát từ trong chữ vật không gian lấy ra một mảnh phát động thức hồn đạo vòng bảo hộ, kín đáo đưa cho Hứa Cửu Cửu. Hai người cái kia không coi ai ra gì giống như tranh luận tự nhiên là rõ ràng truyền vào mọi người trong hai, lệnh còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm phải chăng có những người khác mai phục tại phụ cận công tước phu người thần sắc cứng đờ, có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Tên lốc này ngay cả người đều không mang theo liền dám đến cả nàng. Hoắc Vũ Hạo, ngươi thế nào dám? Công tước phu nhân run rẩy thân thể, nội tâm giận dữ cũng không còn cách nào ức chế, rít gào gào hét. Ai cho ngươi là gan liền như thế xuất hiện ở trước mặt ta? vì cái gì muốn tức giận chứ? Hoắc Vũ Hạo dường như không hiểu, méo một chút đầu, khóe môi có chút câu lên, rõ ràng là bao hàm đùa cợt biểu lộ, lại cho người ta một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Nhìn phu nhân bộ dạng này, hẳn là đã sớm tưởng vì ngươi hai đứa con trai báo thù a. Bây giờ nơi này không có phong hào đấu la, không có hồn đấu la, chỉ có ngươi muốn nhất báo thù địch nhân, dễ như trở bàn tay cơ hội đang ở trước mắt, ngươi không nên cảm thấy cao hứng sao? Không đợi công tước phu nhân nói chút cái gì, cũng không biết là bởi vì náo ra động tĩnh quá lớn, vẫn là nghe được cái kia huyền như ác ngộng giống như thanh âm, tại thị vệ trên lưng mê man đái hoa bân run run một lần, chậm rãi mở mắt, có chút mở mịt quét mắt xung quanh. Hoắc Vũ Hạo. Đợi tấm kia làm cho người kinh diễm quen thuộc gương mặt đập vào mi mắt, đái hoa bân tựa như là lập tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh như thế, trong mắt mê mang cấp tốc rút đi, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi. Quân Lâm Thiên Hạ vốn là nhằm vào tinh thần năng lực công kích, theo cái này hơn một tháng đến nay, đái hoa bân tinh thần chi hại bị thương càng nghiêm trọng, hắn đối Quân Lâm Thiên Hạ hậu di chứng sức chống cự cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác yếu bớt. Bây giờ vừa tỉnh dậy liền thấy cái kia đạo như ác mộng giống như là cấn tại ký ức chỗ sâu thân ảnh, nguyên bản căng cứng tinh thần rốt cục như là bị kéo xuống cực hạn sợi tơ. Bốn một tiếng, đột nhiên đứt đoạn. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Mẹ, mẹ, giết hắn, giết hắn. Giống như hồi quang phản chiếu bình thường, bị hoảng sợ thôn phệ đái hoa bân vậy mà như kỳ tích khôi phục lại. Cùng loạn biểu lộ nơi nào còn có nửa điểm trước đó bộ dáng yếu ớt. Nếu không phải cái kia bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà ra tốc sụp đổ tinh thần chi hải, cho dù ai đều sẽ tưởng rằng đái hoa bân đã khỏi hẳn. Thấy thế, Hoắc Vũ Hạo con mắt không nhịn được chớp chớp, mặc dù hắn cái gì đều không có làm, nhưng đây cũng là diệu thủ hồi xuân đi. Đột nhiên xuất hiện một màn dọa công tức phu nhân nhảy một cái, một tháng trước nàng còn cùng đái hạo thảo luận qua từ trên người Hoắc Vũ Hạo hỏi ra chữa trị đái hoa bân biện pháp, bây giờ ảo tưởng trở thành sự thật, ý nghĩ ban đầu chính lấy một loại khác loại mà hoang đường phương thức thành vì hiện thực. Không dám có do dự chút nào, nàng một trưởng bổ vào đái hoa bân trên cổ, trực tiếp đem nó đánh hôn mê bất tỉnh. Không thể không nói, nàng dưới tình thế cấp bách hành vi mặc dù thô bạo điểm, nhưng hiệu quả lại là 10 điểm rõ rệt. Hôn mê sau đái hoa bân không có tâm tình chập chờn, tinh thần chi hải cũng theo đó bình tĩnh lại. Nhưng mà còn không đợi công tước phu nhân buông lỏng một hơi, Hoắc Vũ Hạo thanh âm liền vang lên. Nghĩ không ra đái hoa bân chỉ là nhìn thấy ta liền tốt như thế nhanh, chắc không được lúc trước phủ công tước muốn phái cự lực đấu la đến bắt ta, xem ra phu nhân là biết ta tại điều này có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả a, sớm biết ta liền sớm một điểm đến đây. Bất quá bây giờ xem ra cũng không muộn. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo dừng lại một chút, ngựa khí rất là thành khẩn tiếp tục nói: "Chúc mừng phu nhân ngươi, ta nghe nói trong khoảng thời gian này người cùng đái hạo một mực tại tìm ý hỏi bệnh, bây giờ cũng coi là đạt được ước muốn." Đáng chết tạp chủng. Đối mặt cái này chữ chữ chu tâm lời nói, công tước phu nhân khàn giọng gầm nhẹ, trải rộng tơ máu trong đôi mắt tràn đầy hoảng động. "Mẫu thân ngươi là cái tiện nhân, ngươi cũng là tạp chủng, ta lúc đầu nên đem các ngươi hai cái đều giết chết, phải không? Cái kia hai chúng ta ý nghĩ khả năng không giống nhau lắm." Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo bàn tay khẽ vuốt cái trán, theo một vòng thanh sắc quang mang hiện lên, ban ngày tranh tài mới đã dùng qua sinh linh chi kiếm lại lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Không giống với đái thực hành, ta cảm thấy ngươi cùng đái hoa bân hai người nếu là liền như thế tùy tiện chết đi, thật sự là có chút quá mức tiện nghi các ngươi. Nghe Hoắc Vũ Hạo lời nói, Hứa Cửu Cửu một đôi mắt đẹp lại là chăm chú nhìn trong tay hắn sinh linh chi kiếm, mặc dù dao găm hình dạng lớn nhỏ cũng không hề biến hóa, nhưng mặt ngoài nguyên bản kim sắc bộ phận giờ phút này thế mà toàn bộ đều biến thành ngân sắc. Cái đồ chơi này sẽ còn biến sắc, vẫn là nói không phải cùng một trôi. Hứa Cửu Cửu trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ này, liền nhìn thấy có ngầm hào quang màu xanh lam từ Hoắc Vũ Hạo thân thể nở rộ, rồi mới nàng cũng cảm giác được Hoắc Vũ Hạo khí tức bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Tinh thần không gian bên trong ngạo mạn bản nguyên điên cuồng phun trào, bên ngông hồn lực ba động giống như thủy triều trào lên, tựa như là một cái bàn tay vô hình, nắm kéo Hoắc Vũ Hạo tu vi, điên cuồng kéo lên, mai cho đến tiếp cận hồn đế cấp độ mới im bặt mà dừng. Lần này đừng nói công tước phu nhân, liền ngay cả Hứa Cửu Cửu trên mặt đều hiện lên ra khó có thể tin thần sắc. Nàng dám khẳng định, Hoắc Vũ Hạo buổi sáng đối phó Thiên Linh chiến đội đội trưởng thời điểm tuyệt đối chưa từng dùng qua một chiêu này, chắc không được tên ngốc này một cái hồn tôn liền dám đến chắn công tước phu nhân, hợp lấy còn ẩn giấu như thế một tay. Hồn tôn tu vi thời điểm Hoắc Vũ Hạo liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng hồn vương, hiện tại tu vi đều tiếp cận hồn vương đỉnh phong, khoảng cách hồn đế cũng bất quá cách xa một bước, đối mặt công tước phu nhân vẫn đúng là không nhất định sẽ thua. Tưởng đến nơi này, Hứa Cửu Cửu chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Hoắc Vũ Hạo trước mấy ngày lời nói không có nói sai, liền tình huống dưới mắt đến xem, thậm chí đều không cần cái khác xử lai khác đội viên, chỉ là hắn cùng cái kia Hoàng Kim Long Nữ cũng đủ để đánh bại bọn hắn tinh la chiến đội. Tên ngốc này, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thứ? So sánh với Hứa Cửu Cửu, công tước phu nhân phản ứng liền phải lớn hơn nhiều, nhất là khi nhìn đến từ Hoắc Vũ Hạo dưới chân dâng lên, cùng buổi sáng hoàn toàn khác biệt ba cái tử sắc hồn hoàn sau. Hồn tôn, hắn thế nào khả năng mới hồn tôn? Cỗ này nguồn lực ba động thế nào có thể là hồn tôn có thể phát ra? Mặc dù trước đó tức giận Hoắc Vũ Hạo lại dám tự đại đến một người cản ở trước mặt nàng, nhưng trong nội tâm nàng nhưng lại chưa bao giờ buông xuống đề phòng. Bởi vì cái gọi là hiểu rõ nhất ngươi, thường thường là đối thủ của ngươi. Sớm tại Đái Hoa Bân 6 tuổi bị đả thương thời điểm, nàng liền minh bạch Hoắc Vũ Hạo là một cái người thế nào. Bây giờ nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo nhấc lên át chủ bài, nàng càng là đánh lên 12 phần cảnh giác. Chương 179, chương 179, hoảng hốt ở giữa, nàng liên tưởng đến vừa rồi Hoắc Vũ Hạo lời nói, thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn không gì sánh được. Thực hành là bị ngươi tự tay giết. Đúng vậy a. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, hắn muốn giết ta, cho nên ta giết hắn, có cái gì vấn đề sao? Ngươi sẽ hối hận. Hoắc Vũ Hạo, ngươi sẽ hối hận ngươi làm toàn bộ, ngươi sẽ hối hận giờ phút này một mình đứng trước mặt ta. Nghe cái kia đương nhiên ngữ khí, công tước phu nhân cả người đều bởi vì giận dữ mà run rẩy. Ta chẳng những muốn để ngươi vì đái thượng hành đền mạng, liền ngay cả ngươi cái kia thấp hèn mẫu thân ta cũng sẽ không bỏ qua. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm tới nàng, dùng hết tất cả thủ đoạn đưa nàng giàn vật đến chết. Còn sót lại lý trí tại nói cho nàng, hiện tại phải làm nhất chính là nhường hai tên thị vệ ngăn lại Hoắc Vũ Hạo, chính mình mang nữa đái Hoa Bân rời đi. Nhưng sát hại đái thượng hành, thậm chí cùng đái Hoa Bân thương thế cũng thoát không được quan hệ hung thủ đang ở trước mắt, chính mình cái này là mẹ chẳng lẽ còn muốn cụp đuôi chạy trốn sao? Nàng thừa nhận Hoắc Vũ Hạo thực lực thập phần cường đại, nhưng mình thế nhưng là thật sự hồn thánh. Hồn sư một khi có được võ hồn chân thân, cái kia chính là bay vọt về chất, hồn vương tưởng muốn đánh bại một tên hồn thánh, nhưng so sánh hồn tôn đánh bại hồn vương muốn khó khăn mấy lần không thôi. Huống chi Hoắc Vũ Hạo vẫn chỉ là tu vi đến, hồn hoàn vẫn như cũng là ba cái tử sắc, cùng mình chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Giờ phút này đối phương không có phong hào đấu la bảo hộ, nếu là mình từ bỏ cái này kiếm không dễ cơ hội, lại bỏ mặc Hoắc Vũ Hạo trưởng thành 1-2 năm, liền xem như chính mình chỉ sợ cũng chỉ có nhìn theo bóng lưng phận. Nếu như không ở nơi này giết hắn, từ nay về sau vĩnh viễn không ninh ngày. Trong lòng làm ra quyết định, công tước phu nhân hai con ngươi cấp tốc bị sát ý đầy dẫy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong khoảnh khắc liền phóng xuất ra vũ hồn của mình. Hai vàng hai tím ba hắc, bảy viên hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Làm vì dựa vào tốc độ cùng xuất kỳ bất ý đánh lén vì chủ mẫn công hệ, phóng xuất ra võ hồn công tước phu nhân khí tức chẳng những không có giống Hoắc Vũ Hạo như thế bộc phát, ngược lại cấp tốc nội liễm, cả người càng là giống dung nhập trùng quanh cái kia mở tối hoàn cảnh bình thường, khó mà phát giác. Điểm này tại cùng vị U Minh Linh Miêu võ hồn chu lộ trên thân cũng có chỗ thể hiện, chỉ bất quá nàng mới hồn tôn tu vi, cũng đã thất hoàn công tước phu nhân so ra còn có chênh lệch không nhỏ. Mà một bên Hứa Cựu Cựu tại thấy cảnh này sau, lại là không khỏi lần nữa cảm khái lên Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cường đại. Tại tinh thần dò xét bao phủ xuống, công tước phu nhân dễ thấy tựa như là trong bóng tối duy nhất nguồn sáng bình thường, vô luận nàng như thế nào che giấu khí tức, đều để người khó mà coi nhẹ. Mặc dù nàng đệ nhất hồn kỹ tinh dẫn thuật đồng dạng có cùng loại dò xét hiệu quả, nhưng tuyệt đối không thể có như thế thuận tiện. Không chút do dự phóng xuất ra chính mình tinh quan võ hồn, Hứa Cửu Cửu vô ý thức hướng Hoắc Vũ Hạo bên người đụng đụng, hạ thấp giọng hỏi: "Thế nào đánh? Phụ trợ ta, rồi mới bảo vệ tốt chính mình." "Cứ như vậy, ngươi xác định có nắm chắc? Trên người của ta còn có hồn đạo pháo có thể giúp ngươi." Lời còn chưa nói hết, Hoắc Vũ Hạo liền lên tiếng đánh gãy nàng: "Yên tâm." Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo nhìn chăm chú phía trước công tước phu nhân, ngự khí yên ổn mở miệng nói: "Ta người này tiết mệnh vô cùng, không có việc gì." Bị Hoắc Vũ Hạo khinh thị còn chưa tính, bây giờ nhìn thấy Hứa Cửu Cửu cũng dám không đề cao bản thân, công tước phu nhân cái kia rất có tư sắc khuôn mặt giờ phút này giữ tợn như ác quỷ bình thường, hướng phía bên cạnh hai người gầm thét lên: "Giết bọn hắn, giết bọn hắn cho ta." Nhưng mà cái kia hai tên thị vệ tại nghe nói như thế sau mặt đều tái rồi, một điểm không có muốn ý tứ độc thủ. "Mẹ nó, lúc trước ngươi chỉ nói là để cho chúng ta hỗ trợ mang đi đái Hoa Bần, hiện tại lại muốn chúng ta đối Tinh La công chúa độc thủ. Cái này bà điên sợ không phải chẳng sống. Các ngươi hai cái đều bị nhìn thấy mặt, chẳng lẽ cảm thấy không động thủ liền có thể trốn được không thành?" Dường như đã nhận ra tâm tư của hai người, công tước phu nhân bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa: "Hiện tại động thủ giết bọn hắn hai cái, chúng ta mau rời khỏi nơi này, ai cũng sẽ không phát hiện." Nghe nói như thế, hai người thần sắc giật mình, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung lệ dị thường. Bọn hắn tại Chu gia cùng công tước phu nhân cùng thuộc tại một cái phe phái, tự nhiên minh bạch nếu là bỏ mặc Hứa Cửu Cửu rời đi, bọn hắn phía sau phe phái sẽ gánh chịu ra sao hậu quả. Tương phản, nếu là đem Hứa Cửu Cửu lưu tại nơi này, tối thiểu còn có cơ hội giấu giếm xuống tới. Lại không có thời gian do dự, hai người liếc nhau, đồng thời phóng xuất ra võ hồn đồng thời. Con gái Hoa Bân người kia cấp tốc lùi lại, chuẩn bị trước tìm an toàn vị trí đem buông xuống. Móng tay cấp tốc biến thành đen sinh trưởng, cái kia mang tính tiêu chí dị sắc trong đôi mắt, con người cấp tốc có rút lại thành một đầu đường dọc, chính là cùng công tước phu nhân giống nhau như lúc U Minh Linh Miêu võ hồn. Chỉ bất quá cùng công tước phu nhân khác biệt chính là, dưới người bọn họ hồn hoàn đều là 6 cái, thậm chí trong đó một vị vẫn là ba hoàng một tím hai hắc hồn hoàn phối trộn. Nhưng mặc kệ thế nào nói, hai người cũng là thực sự hồn đế, lại thêm công tước phu nhân vị này hồn thánh, song phương đội hình chênh lệch quả thực tựa như hồng câu. Hứa Cửu Cửu ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt ba người. Dưới thân thứ ba hồn hoàn đỗng nhiên sáng lên, tinh diệu thuật, một đoàn phảng phất do ngôi sao màu vàng hội tụ hình thành sương mù từ đỉnh đầu nàng vương miệng bay lên, cấp tốc rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo liền cảm giác được tinh quan tăng phúc hiệu quả thần kỳ. Cùng thất bảo lưu ly tháp đơn nhất hồn kỹ cung cấp đơn nhất tăng phúc khác biệt, Hứa Cửu Cửu kỹ năng này tựa như là đem tinh thần chi lực hòa tan vào những người khác hồn lực chung như thế, tăng phúc các hạng thuộc tính đồng thời, cho hồn kỹ mang đến nhất vị trực quan uy lực tăng lên. Từ tiền thế Tinh La chiến đội tên kia hắc hổ võ hồn hồn vương đi qua Hứa Cửu Cửu thứ ba hồn kỹ ra chỉ sau, thậm chí có thể đối cứng 67 cấp mã tiểu đảo cũng đủ để nhìn ra, cái này hồn kỹ tăng phúc hiệu quả có nhiều sao kinh khủng. Tinh diệu thuật tăng thêm nạo mạn bản nguyên gia trì, thể nội tràn đầy lực lượng cảm giác nhường Hoắc Vũ Hạo không nhịn được khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Một giây sau, cuồng phong gào thét. Hứa Cửu Cửu chỉ cảm thấy hoa mắt, bên cạnh thiếu niên liền dẫn vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng trong đó một tên hồn đế tu vi trung niên nam nhân mà tới. Đây là cái gì tốc độ? Không chỉ là Hứa Cửu Cửu, liền ngay cả công tước phu nhân cũng không khỏi thần sắc ngơ, rõ ràng đi qua tăng phúc cũng mới hồn vương tu vi, tốc độ lại cùng nàng cái này hồn thánh tương đương. Trong lòng hoảng sợ sau khi, nàng vô ý thức nhắc nhở lên tiếng: "Cẩn thận." Có thể từng bước một đi đến hồn đế cấp độ này, trung niên nam nhân kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên sẽ không chênh lệch đi nơi nào, căn bản không cần công tước phu nhân đến chấm nhắc nhở. Khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo hướng chính mình xông tới trong nháy mắt, hắn liền chuẩn bị phóng thích chính mình một kỹ. nhưng mà Hoắc Vũ Hạo tựa như là trước một bước dự phán đến hắn hành vi bình thường, thân giới thứ ba đệ nhất hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Mệnh vận chi thương, linh hồn bắt đoạn, tinh thần quấy nhiễu, linh hồn xung kích. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới, liền như thế ngắn ngủi một trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo liền thi triển ra bốn cái hồn kỹ. Trung niên nam nhân chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo cặp kia bí trong mắt màu xanh lam trùng kim quang liên tục lấp lóe, ngay sau đó hắn liền cảm giác trước mắt một trận choáng váng, một cô mãnh liệt cảm giác khó chịu nhường hắn kêu rên lên tiếng. Cuối cùng, phản phất đại não bị lưỡi búa một phần vì hai kinh khủng đau nhức đánh tới. A! Nương theo lấy huyết dịch đỏ thắm từ nam nhân trong thất khiếu bay tóe mà ra, tê tâm liệt phế thê thảm kêu rên đánh thẳng vào ở đây mỗi người màng nhĩ. Nhìn xem cái này bất ngờ một màn, một tên khác vừa mới buông xuống đái hoa bần, đang theo chiến trường bên này đuổi trung niên nam nhân bị dọa đến bước chân dừng lại. Lão tứ, điều này sao khả năng? Cái kia Hoắc Vũ Hạo rõ ràng khoảng cách đồng bạn của hắn còn có xa mười mấy mét, rõ ràng chỉ là con mắt chuẩn hai lần, đồng bạn của hắn liền bị trước nay chưa có trọng thương. Thừa dịp mọi người kinh hãi công phu, vô cùng vô tận hàn ý từ Hoắc Vũ Hạo bàn tay trái hội tụ, hắn dưới thân thứ hai hồn hoàn cũng tại thời khắc này sáng lên. Mệnh lạc đi. Do tinh thần lực ngưng tụ vô hình sợi tơ trong nháy mắt liền cuốn lấy tên kia được gọi là Lao Tư Hồn Đế, theo Hoắc Vũ Hạo tay phải ngang nhiên hướng sau lôi kéo, Hồn Đế đằng không mà lên, nhìn qua tựa như là chủ động hướng phía Hoắc Vũ Hạo đánh tới như thế. Theo hai người khoảng cách không ngừng tới gần, Hoắc Vũ Hạo bàn tay trái cũng đã hoàn toàn bày biện ra để cho người ta có chút dùng mình ý lam sắc qua mang. Đế trưởng, Đại Hàn Vô Tuyết, không có dọa người thanh thế, cũng không có ẩn chứa cái gì lực lượng kinh khủng, tựa như là giữa bằng hữu chào hỏi như thế. Hoắc Vũ Hạo bàn tay liền như thế nhẹ nhàng rơi vào tên kia Hồn Đế chỗ ngực, mang theo nhu hòa đẩy đưa chi lực, vừa chạm liền tách ra. Tốt xấu là một cái phe phái trung sớm chiều trung đụng người quen, nhìn thấy đồng bạn bị Hoắc Vũ Hạo đẩy hướng bọn họ ngược lại bay tới, một tên khác Hồn Đế vô ý thức liền duỗi ra hai cánh tay, muốn phải tiếp được đối phương. Mà mắt sắc công tức phu nhân lại hoảng sợ phát hiện, một vòng cùng vừa rồi Hoắc Vũ Hạo bàn tay giống nhau như lúc màu xanh thẳm ngay tại bay ngược lao tứ trên thân cấp tốc lan tràn. Một sự nguy hiểm mãnh liệt dự cảm từ trong lòng dâng lên, công tức phu nhân không chút do dự liền sử dụng ra vũ hồn của mình chân thân, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, thanh âm gào thét thảm thiết đạo: "Đừng đụng hắn." A. Nghe nói như thế, tên kia còn đưa hai tay Hồn Đế trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt, còn không đợi hắn phản ứng kịp, tình huống trước mắt đột nhiên biến hóa. "Mẹ a, lão tứ thế nào đổi xanh?" Trong lòng vừa mới toát ra đời này cuối cùng một cái ý nghĩ, hắn liền nhìn thấy chính mình cái kia toàn thân bốc lên lục quang đồng bạn không có dấu hiệu nào nổ tung lên. Hỗn hợp có cực hạn hàn ý kinh khủng khí lãng ầm vang quét sạch, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên trăm mét phạm vi, bao quát tên kia Hồn Đế ở bên trong, toàn bộ đều tại cái kia tựa như thiên phạt năng lượng ba động hạ hóa vì bụi mịn. "Oanh!" Tịch liệt oanh minh vang vọng, một đạo rực rỡ kim sắc bình chướng trong nháy mắt triển khai, đem một mặt đờ đẫn Hứa Cửu Cửu bao quát trong đó, chính là Hoắc Vũ Hạo vừa rồi cho phát động thức hồn đạo vòng bảo hộ. Cho dù giờ phút này nàng cũng không ở vào trung tâm vụ nổ phạm vi, trên người hồn đạo vòng bảo hộ vẫn tại cố năng lượng kia trùng kích vào phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì, phản phất tùy thời đều muốn vỡ vụn đồng dạng. Theo một trận đằng vân giá vũ cảm giác đánh tới, lấy lại tinh thần lúc, nàng đã bị Hoắc Vũ Hạo lôi kéo trốn ra phạm vi nổ. Mà tại nàng phía trước cách đó không xa, rộng lớn quan đạo tựa như là bị chặn ngang cắt đứt, quét đi một khối lớn giống như, thình lình xuất hiện một cái đường kính đủ mấy trăm mét to lớn cái hố nhỏ. Ngoại trừ nát không thể lại nát bụi cùng với vụn băng bên ngoài, cái hố bên trong không có vật gì khác nữa. Mà tại cái hố biên giới vị trí, bị tạc đến trực tiếp giải trừ võ hồn chân thân trạng thái công tức phu nhân đang lặng lặng địa nằm dạp trên mặt đất. Cho dù nàng trước tiên làm ra phản ứng, phần lưng vẫn như cũng bị tạc máu thịt bé bét, cả người đã ngất đi. Nhìn trước mắt thảm liệt chẳng cảnh, Hứa Cửu Cửu hít hầu nhẹ nhàng nhấp nô, ngựa khí khô khốc mà hỏi: hiện tại làm sao đây? Vừa rồi động tĩnh quá lớn. Hoắc Vũ Hạo nhìn lướt qua công tức phu nhân cùng với xa xa đái hoa bân, ngựa khí yên ổn mở miệng nói: đem hai người bọn họ mang lên, chúng ta bây giờ liền đi. Tấu chương xong, chương 180, quần cộc tử đều bị cướp không có rồi. Chương 180, quần cộc tử đều bị cướp không có rồi. Công tức đại nhân, ngài đã tới. Đợi cho đái hạo đi vào hiện trường phát hiện án lúc, cái hố nhỏ chung quanh đã tụ mãn bạch hổ phủ công tức hạ nhân. Đối mặt người chung quanh cung kính hành lễ, đái hạo chỉ là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào trước mặt cái hố nhỏ chung, lạnh giọng hỏi: thế nào chuyện? Cái này, chúng ta phát hiện cái hố nhỏ bên trong lưu lại đại lượng băng tinh hạt tròn, tạo thành một kích này hẳn là một tên băng thuộc tính hồn sư, tu vi tối thiểu đạt đến hồn đấu la cấp độ. Đợi nửa ngày không đợi được thị vệ tiếp tục mở miệng, đái hạo chân mày hơi nhíu lại. Chỉ những thứ này, không có phát hiện gì lạ khác sao? Nghe vậy, tên thị vệ kia toàn thân rung động run một cái, có chút xấu hổ cúi đầu, kiên trì nói ra: chủ yếu là ngoại trừ cái này cái hố nhỏ bên ngoài, chung quanh đồng thời không có đánh đấu dấu vết, không bài trừ là chiến đấu kết thúc sau, có người tận lực hủy diệt chứng cứ tạo thành. Nghe được cái này nói cùng không nói như thế lời nói, đái hạo không khỏi có chút bực bội vuốt vuốt mi tâm. Được rồi, ta đã biết, có phát hiện gì lạ khác liền cho ta biết. Băng thuộc tính hồn sư. Cũng không biết vì cái gì, đái hạo đống nhiên liền liền tưởng đến sáng hôm nay, Truyền Cơ Đấu La từng cùng hắn nhắc tới Hoắc Vũ Hạo. Nhưng một giây sau ý nghĩ này liền bị chính hắn bắt bỏ. Cũng không khả năng, tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn, coi như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng có được hồn đấu la cấp bậc thực lực. Trong lòng lâm thầm tự giễu một phen, đái hạo vô ý thức xoay người, nhìn trước mắt kéo dài hướng phủ công tức con đạo, ánh mắt lấp lóe. Cái này bạo tạc vị trí khoảng cách phủ công tức vị trí cũng không tính xa, hơn nữa nửa đường đồng thời không có lối rẽ, có thể nói ngày bình thường căn bản sẽ không có phủ người bên ngoài ẩn hiện, bây giờ một cái thực lực tối thiểu có hồn đấu la cấp bậc cường giả đột nhiên ở chỗ này phát động công kích, hắn thế nào khả năng không lo lắng. Là hướng về phía phủ công tức tới. chẳng lẽ là Sử Lai Khắc người đến thị uy? Thế nhưng là thị uy lời nói hoàn toàn có thể đi phủ công tước cổng a, vì cái gì lựa chọn ở chỗ này? Ngay tại Đái Hạo trong lòng buồn bực thời điểm, đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật như thế, ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy một đạo thần sắc hốt hoảng nam tử trung niên từ phủ công tước phương hướng phía bên này đi tới, xa xa liền hướng hắn bắt đầu phất tay. Công tước đại nhân, phu nhân cùng nhị thiếu gia đều không thấy. Cái gì? Ta không phải để cho các ngươi chú ý trong phủ tình huống sao? Đái Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng truy vấn, có phát hiện cái gì manh mối sao? Cái gì người ra tay? Phủ công tước phủ cận phát sinh bạo tạc, hắn tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến khả năng này là địch nhân kế điệu Hồ Ly Sơn, vì này hắn trước khi ra cửa còn đặc biệt dặn dò thị vệ treo lên 12 phần tinh thần, không có nghĩ rằng sự tình thế mà đúng như hắn đoán trước đồng dạng phát sinh. Không, công tước đại nhân, không phải ai bắt đi phu nhân. Nhìn xem Đái Hạo vội vàng bộ dáng, cái kia người đàn ông tuổi trung niên trên mặt lại là nổi lên một vòng vẻ cổ quái, ngựa khí ấp úng nói ra. Nghe cổng thị vệ nói, phu nhân tựa hồ là đang bạo tạc phát sinh trước đó không lâu chủ động rời đi phủ công tước, trọng yếu nhất chính là trước khi đi phu nhân còn đi một chuyến cố phòng, vừa rồi chúng ta đi vào xem xét thời điểm, bên trong tài nguyên cùng tài vật tất cả đều bị mang đi. Lời nói rót vào Đái Hạo trong tai, tựa như sấm sét giữa trời quang, lệnh trước mắt hắn một trận biến thành màu đen. Liên tưởng đến buổi sáng hắn cùng Tuyền Cơ đấu la lúc nói chuyện công tước phu nhân thái độ, Đái Hạo chỗ nào vẫn không rõ, chính mình cái này thê tử căn bản không phải bị bắt đi, mà là tại nghe được chính mình muốn từ bỏ Đái Hoa Bân về sau, chủ động cuốn tiền chạy trốn. Chú ảnh, ta ngày thường không xử bạc với ngươi, ngươi cư nhiên như thế đối ta. Giận dữ tiếng gầm từ trong miệng vang lên, Đái Hạo hai con ngươi lập tức liền đỏ lên, lồng ngực giống như máy quạt gió như thế kịch liệt phập phồng. Lần này nào chỉ là thở hổn hển, hắn cảm giác chính mình phổi đều muốn tức nổ tung. Mang theo Đái Hoa Bân chạy trốn xáo trộn kế hoạch của hắn còn chưa tính, còn đem Bạch Hổ một mạch gần vạn năm tích lũy cướp sạch không còn, phải biết, ở trong đó còn bao gồm hắn tổng quân như thế nhiều năm đạt được phong thưởng a. Làm vì một cái truy cầu sức mạnh cùng danh dự người, hắn đối tiền tài loại vật này tự nhiên là không có hứng thú quá lớn, lại thêm nhiều năm trên chiến trường mang đánh trận, trên thân mang tiền cũng vô dụng, ngoại trừ bên trong không gian chứa vật chuẩn bị bất cứ tình huống nào mấy chục vạn kim hồn tệ bên ngoài, hắn toàn bộ gia sản tất cả đều lưu tại phủ công tước trong cố phòng. Bây giờ bị công tước phu nhân tận diệt, chỉ là ngẫm lại Đái Hạo trong lòng liền một trận nhỏ máu. Nếu là lúc trước, những vật này mất đi liền mất đi, lại kiếm về chính là, nhưng sau đó hắn nhưng là chuẩn bị đi hướng Hoắc Vũ Hạo bồi lễ nói xin lỗi a. Buổi sáng vừa mới quyết định bồi thường, buổi chiều toàn bộ phủ công tước cấp sạch đến nỗi ngay cả quần cộc tử đều không có rồi. Còn bồi thường, cầm cái gì đồ vật bồi cho đối phương? Suy tư nửa ngày, Đái Hạo dưới mắt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là tìm Tuyển Cơ đấu la vay tiền. Từ khi Sử Lai Khắc sự kiện sau, quý tộc khác đều mơ hồ đã nhận ra hoàng thất cùng phủ công tước cái kia căng cứng quan hệ, mặc dù bởi vì Tuyển Cơ đấu la ra sức bảo vệ đến cùng thái độ, những cái kia mượn gió bẻ mang giá hỏa đồng thời không có bên ngoài đối phủ công tước độc thủ, nhưng bí mật lại đều đối với hắn vị này đế quốc nguyên soái kính nhi viên chi. Nếu là chính mình thật đi tìm những người này vay tiền, bọn hắn khả năng ra sức cức từ không nói, chỉ sợ hôm sau chuyện này liền truyền khắp toàn bộ Tinh La giới quý tộc. Đường đường đế quốc nguyên soái thế mà luân lạc tới tìm người vay tiền mượn tài nguyên. Hắn Đái Hạo thật sự là gánh không nổi người này. Nhưng Tuyển Cơ đấu la liền không đồng dạng, quan hệ của song phương bày ở chỗ này, đối mới biết hắn tình huống nhất định sẽ giúp bận điệu, còn không cần lo lắng sự tình truyền đi mất đi mặt mũi. Trong lòng như thế nghĩ đến, Đái Hạo sắc mặt cũng là hơi chút hòa hoãn mấy phần, lại nhìn về phía trước mắt hô to, hắn đã kết hợp công tước phu nhân hành vi, đem vừa rồi phát sinh sự tình đoán được cái đại khái. Trước đó hắn còn lấy vì là Sử Lai Khắc học viện Dương Đông Kích Tây, hiện tại xem ra, chỉ sợ là công tước phu nhân muốn phải mang theo Đái Hoa Bân chạy trốn, thật vừa đúng lúc, vừa vặn bắt gặp tìm tới cửa Sử Lai Khắc cao thủ. Từ hiện trường thảm liệt trình độ đến xem, hai người cũng hẳn là giữ nhiều lành ít. Bởi vì công tước phu nhân phản bội trước đây, cho nên đối với hai người gieo gió gặt báo tao ngộ Đái Hạo cũng không cái gì dễ nói, thậm chí trong lòng còn có chút may mắn. Dù sao cái kia hai người rơi xuống Sử Lai Khắc trên tay, cùng rơi xuống Hoắc Vũ Hạo trên tay không có khác nhau. Trước đó Tuyển Cơ đấu la nhường hắn tại chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng, đem con của mình đưa đi tùy ý đối phương xử trí, mặc dù tại đại nghĩa thượng chiếm cứ ưu thế, nhưng cuối cùng lộ ra hắn quá mức lanh huyết vô tình. Bây giờ công tước phu nhân cùng Đái Hoa Bân vô thanh vô tức bị đối phương trả thù, đã bảo toàn thanh danh của hắn, lại gián tiếp lắng lại Hoắc Vũ Hạo hàn khí, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chính là đáng tiếc bị công tước phu nhân mang đi tài nguyên, không phát huy ra tác dụng vốn có không nói, ngược lại vô cớ làm lợi Sử Lai Khắc. Không cần nghĩ Đái Hạo đều biết, những cái kia tài nguyên khẳng định là nếu không trở lại, coi như mình nhấc lên, Sử Lai Khắc khẳng định cũng là giả bộ hồ đồ. Trong lòng phiền muộn sau khi, Đái Hạo khoát tay áo, lạnh giọng mở miệng. Không cần lại tra xét, thời điểm cũng không sớm, đều hồi phủ bên trong nghỉ ngơi đi, ngày mai phái người quan tướng đạo chữa trị một lần. Không tra xét. Mọi người không khỏi sửng sở, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cấp trên đã lên tiếng, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, từng cái gật đầu ứng thừa xuống tới. Đúng, công tước đại nhân. Tinh Hoàng khách sạn bên trong, đi vào Tinh La Hoàng gia học viện sở thuộc tầng lầu, Hoắc Vũ Hạo cái này mới dừng bước lại, nhìn xem một bên rõ ràng còn không có lấy lại tinh thần Hứa Cửu Cửu, u u thở dài. Đêm nay chiến đấu nhìn như tồi khô lạc hủ giống như nghiền ép, kỳ thực hoàn toàn là hắn thừa dịp địch nhân còn có chút khinh địch thời điểm, nắm lấy cơ hội toàn lực ứng phó kết quả. Luận bàn cùng sinh tử tương bác là không giống, trọng sinh Hoắc Vũ Hạo so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này. Đã mục đích là muốn giết người, vậy dĩ nhiên là bắt lấy toàn bộ cơ hội cho đối thủ lôi đình một kích, Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không tự đại đến nhận vì mình có thể cùng một tên có được võ hồn chân thân hồn thánh, cùng với hai tên hồn đế tổ hợp liều mạng. Từ tốc độ bộc phát đến trong nháy mắt vận dụng linh mô bốn cái hồn kỹ, lại dùng mệnh lạc ti kéo trở về, phối hợp đế trưởng thêm băng bạo thuật, lại thêm toàn bộ hành trình mở ra tinh thần dò xét, tại cái kia ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian bên trong, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn có thể nói là được ăn cả ngã về không, thủ đoạn ra hết. Một khi mang tới hiệu quả không lý tưởng, chờ đợi hắn chính là tất cả kỹ có thể đi vào làm lạnh nguy cấp cục diện, trừ phi hoán đổi thứ hai võ hồn, nếu không lực chiến đấu của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, cao phong hiểm cao hồi báo, Hoắc Vũ Hạo hành vi mang đến hiệu quả cũng là rõ ràng. Tiết tấu chiến đấu từ đầu đến cuối đều khống chế trong tay hắn, đối diện ba người ngay cả ra dáng một chiêu đều không có sự xuất ra, trực tiếp liền lâm vào một thương hai chết cục diện. Hôm nay đa tạ công chúa điện hạ trợ giúp, thời gian đã không còn sớm, ta liền cáo từ trước. Nghe được bên thai giọng ôn hòa, Hứa Cửu Cửu cuối cùng từ vừa rồi Hoắc Vũ Hạo mang cho nàng trong rung động thoát thân mà ra, vô ý thức hé miệng, lại không biết nên nói chút cái gì. Hồi tưởng lại tự thân tại cái kia trong bạo tạc lung lay sắp đổ, phản phất một giây sau liền gặp phải tử vong chẳng cảnh, thân thể nàng cũng nhịn không được run run một lần, cho dù nàng đối băng bạo thuật cái này thần kỹ có hiểu biết, nhưng tận mắt nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Hơn nữa băng bạo thuật mặc dù nhìn qua là cả cuộc chiến đấu trọng điểm, nhưng tỉnh táo lại nàng càng nghĩ càng thấy đến băng bạo thuật trước đó những cái kia hồn kỹ cũng không thể khinh thường. Còn có cuối cùng cái kia bị Hoắc Vũ Hạo dùng để quan nhân, tản ra tính mịch khí tức quỷ dị quan môn. Vậy rốt cuộc là cái gì năng lực? Cứ như vậy, thẳng đến Hoắc Vũ Hạo thân ảnh biến mất tại thông hướng tầng cao nhất thang lầu bên trong, nàng cũng cái gì đều cũng không nói ra miệng, chỉ là như thế trầm mặc nhìn xem. Một đường trở lại không có một ai gian phòng, theo Hoắc Vũ Hạo trong miệng lần nữa tụng niệm lấy tối nghĩa chú ngữ, màu xám lục mang tinh từ dưới chân hắn chậm rãi phát họa, một giây sau, cả người hắn liền lần nữa bước vào vong linh vị diện. Chương 180, tử nhật treo cao với thiên tế, mênh mông đen kịt đại địa không ngừng kéo dài, cho đến tận cùng thế giới. Hoắc Vũ Hạo vừa một bước vào nơi này, liền chú ý tới không biết thời điểm nào tỉnh lại, giờ phút này chính một mặt đề phòng nhìn xem chính mình công tức phu nhân. Tựa hồ là đang trước khi hắn tới đã giáng chống đỡ lấy cho mình phát thuốc, giờ phút này bọc tại công tức phu trên thân người đã không phải là vừa rồi món kia tại băng bạo thuật trung bị tạc đến tàn phá không chịu nổi quần áo. Chỉ bất quá bởi vì phần lưng thương thế quá mức nghiêm trọng, cái này vừa thay đổi quần áo không thể tránh khỏi bị cái kia huyết dịch đỏ thắm chỗ thấm đấu. Đảo qua bị đối phương tận lực cản ở sau người, vẫn như cũ vẫn còn trạng thái hôn mê đái hoa bần, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt chậm rãi rơi vào công tức phu nhân tấm kia kiếp trước hắn đều chưa từng thấy qua mấy lần trên mặt, dù bận vẫn ung dung năm đĩa. Không thể không thừa nhận, làm vì Chu gia một thế hệ bên trong thiên chi tiêu tử, công tước phu nhân dung mạo dù là so với Giang Nam Nam loại này đỉnh cấp mỹ nhân có chút không đủ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Cho dù bởi vì thụ thương mà có vẻ hơi tái nhợt, dù là bởi vì phẫn nộ cùng oán độc mà lộ ra dữ tợn và mẹo, có thể cái kia khuôn mặt vẫn như cũ đủ để được xưng tụng tịch lệ. Song phương liền như thế lặng lặng rằng có lấy, rốt cục phần lưng đâm nhói làm cho công tước phu nhân thua trận, dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Thật là khiến ta không nghĩ tới, Hoắc Vũ Hạo, ngươi lại là tà hồn sư. Hồi tưởng đến chính mình vừa rồi ở cái thế giới này nhìn thấy những cái kia để cho người ta không rét mà run kinh khủng chi vật, công tước phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quá phận thiếu niên tuấn tú, phát ra đoán độc mùi rùa. Một khi bại lộ, đang chờ ngươi sẽ là vô số hồn sư truy sát, cho dù ta chết đi, ngươi cũng sẽ không tốt. Á á á! Lời còn chưa nói hết, theo hào quang màu bích lục lấp lóe, sinh linh chi kiếm xuất hiện lần nữa tại Hoắc Vũ Hạo trong tay, không có chút nào do dự, dao găm sắc bén trực tiếp xuyên qua công tước phu bàn tay người. Cũng không biết vì cái gì, đối với một tên hồn thánh tu vi hồn sư tới nói, cái này rõ ràng không tính là cái gì thương thế nghiêm trọng, công tước phu nhân lại cảm giác cố này đau đớn so với vừa rồi bạo tạc còn khó hơn lấy chịu đựng, nhường nàng không bị khống chế kêu lên thảm thiết. Hoàng hốt ở giữa, nàng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đi tới trước mặt của nàng, bờ môi đóng mở, phun ra đạm mạc lời nói: "Có chuyện ngươi khả năng không làm rõ ràng, ta biết tà hồn sư thủ đoạn có thể không chỉ chừng này." Theo thoại âm rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo duỗi tay nắm chặt chu đao, trong chốc lát, sinh linh chi kiếm mặt ngoài kim sắc đường vân quang mang sáng rõ. Mà công tước phu nhân thì là hoảng sợ phát hiện, trôi này xuyên qua bàn tay của mình dao găm thế mà tại thôn phệ sinh mệnh lực của mình. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo rất nhanh liền đem dao găm rút ra, nhưng này ngắn ngủi vài giây kịch liệt đau nhức cùng với sinh mệnh lực bị thôn phệ cảm giác lại phản phất từ quỷ môn quan đi một lượng, cho nàng tâm linh lưu lại khó mà ma diệt là ấn. Nói thật, ta tiến vào trước khi đến còn muốn lấy ngươi sẽ không sẽ tìm cơ hội chạy trốn tới. Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng mở miệng, rõ ràng ngữ khí giống như là lao giữa bằng hữu trêu chọc, uy trong mắt màu xanh lam chung lại không có chút nào ý cười, có chỉ có vô cùng vô tận đạm mạc. Như vậy ngươi nói không chừng hiện tại đã chết tại cái nào vong linh sinh vật trong tay, cũng tiết kiệm ta tự mình độc thủ. Thế nào, nói những lời này là muốn cho ta chúc mừng người thu được thắng lợi sao? Đối mặt cái này có gai lời nói, công tước phu nhân miệng lớn thở hổn hển, dưới nắm tay ý thức nắm chặt, trong âm thanh khàn khàn phảng phất đè nén khó có thể tưởng tượng bán độc. Vậy ta chúc mừng ngươi, Hoắc Vũ Hạo, ngươi sát thực thắng, ngươi giết đái thực hành, hiện tại liền ngay cả ta cùng đái hoa bân sinh tử cũng không chế tại trong tay của ngươi. Ngươi hủy đi ba người chúng ta người nhân sinh, thành công thanh trừ toàn bộ có thể gây trở ngại đến ngươi kế thừa công tước chi vị trở ngại. Thậm chí không chỉ là công tước chi vị, Tinh La hoàng thất đã như vậy coi trọng ngươi, chỉ sợ chỉ cần ngươi cưới Hứa Cửu Cửu, liền ngay cả tương lai hoàng đế vị trí đều dễ như trở bàn tay. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia gần trong gang tấc, nhưng nàng hận không thể đem rút gân rút xương khuôn mặt, lạnh mở miệng cười đạo: "Ngươi thắng được ngươi muốn phải toàn bộ, ngươi có thể thỏa thích đắc ý, cái này vốn là bên thắng quyền lợi, nhưng ngươi giết con trai của ta, đừng vọng tưởng ta sẽ đối với ngươi chó bảy đôi mừng chủ." Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo cũng không có tức giận, ngược lại đang ngó chừng hai tròng mắt của nàng nhìn một lúc lâu sau, mới bao hàm vui mừng mở miệng nói: "Không thể không nói, ngươi là một vị hợp cách mẫu thân, như vậy ta an tâm, dù sao như vậy ngươi càng có thể đối ta cùng mẫu thân đã từng tao ngộ qua cực khổ cảm động lây." "Ngươi ý gì?" Công tước phu nhân khẽ nhíu mày, nhưng mà một giây sau Hoắc Vũ Hạo liền dùng hành động nói cho hắn đáp án. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo như thiểm điện xuất thủ, một phát bắt được nàng phía sau vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê đái hoa bần. Không muốn. Ý thức được đối phương muốn phải làm cái gì, công tước phu nhân khẩu bên trong phát ra thê lương rên rỉ, vô ý thức muốn phải đem đái hoa bần cướp về, nhưng thời khắc này nàng chẳng những bản thân bị trọng thương, vừa mới còn tiếp nhận đi qua giác quan phóng đại đau đớn, toàn thân trên dưới căn bản để không nổi chút nào khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đái hoa bần bị Hoắc Vũ Hạo nhấc lên. Không, đem hắn trả lại cho ta, van cầu ngươi. Không nên thương tổn hắn, nhìn xem thần sắc hoảng sợ, nắm thật chặt chính mình ống quần công tước phu nhân, Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi không dậy nổi mảy may gợn sóng, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Mẫu thân của ta ban đầu ở phủ công tước hẳn là cũng như thế cầu qua ngươi đi. Ngươi là thế nào làm? Công tước thân thể phu nhân đống nhiên cứng đờ, bờ môi ngập ngừng nói. Không, không liên quan ta chuyện của con, đây hết thảy đều là ta một người chỉ điểm, cùng nhi tử ta không quan hệ, ta sai rồi, ta thật biết sai, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, ta tất cả nghe theo ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi, hắn đã sống không quá mấy tháng, phóng qua hắn. Nói thật, ta kỳ thật không quá am hiểu làm loại chuyện này, cho tới bây giờ, ta cũng vẫn muốn làm một người tốt, nhưng đã trải qua như thế nhiều tóm lại sẽ minh bạch một số đạo lý, cũng tỉ như. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo dừng lại một chút, mới vừa rồi còn trong tay không ngừng tung bay nhảy lên dao găm tại thời khắc này bị mãnh liệt nắm chặt, lần nữa xuyên qua chính mình khi 6 tuổi tại đái hoa bân bàn tay phải lưu lại vết thương. A. Nương theo lấy đái hoa bân thống khổ tiếng kêu rên, Hoắc Vũ Hạo thanh âm vang lên lần nữa, giống như là kể rõ cái gì đương nhiên chân lý bình thường, trong giọng nói mang theo không dung cãi lại tốt lạnh. Muốn làm một người tốt, liền muốn so với người xấu càng thông minh, càng giàu hoạt, càng tàn nhẫn hơn. Tiếp trước mẫu thân Hoắc Vân Nhi vì bảo hộ hắn, không phải cũng là giống như vậy đau khổ cầu khẩn những cái kia nghe lệnh của Đái Hoa Bân thị vậy sao? Có thể kết quả đây. Hoắc Vũ Hạo, lại là ngươi. Mặc dù không rõ tình huống dưới mắt, nhưng vừa tỉnh dậy liền đối đầu Hoắc Vũ Hạo cặp kia lạc ấn tại ký ức chỗ sâu đôi mắt, có thể nghĩ Đái Hoa Bân trong lòng có bao nhiêu hoảng sợ. Ngay tại hắn bởi vì cái kia cố đau nhức khó có thể chịu được mà thống khổ dãy rủa thời điểm, Dư Quang đông nhiên thoáng nhìn ngã ngồi ở một bên công tước phu nhân, lập tức giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng như thế, lên tiếng rên rỉ. Mẫu thân, mau cứu ta, mau cứu ta. A. Nghe Đái Hoa Bân cái kia bao hàm thanh âm thống khổ, màu đỏ tươi nước mắt tự khai nước khỏe mắt vốn lượn mà xuống, công tước phu nhân miệng mở rộng, trong miệng phát ra huyền như dã thú thống khổ rên rỉ. Giờ khắc này nàng rốt cuộc hiểu rõ, vừa rồi Hoắc Vũ Hạo sở dĩ nhường nàng tiếp nhận 2 giây thống khổ, cũng không phải là nhìn nàng đáng thương, chỉ là đơn thuần muốn cho nàng đối với cái này khắp Đái Hoa Bân ngay tại kinh lịch lấy cái gì, có một cái rõ ràng nhận biết mà thôi. Làm Hoắc Vũ Hạo phát giác được trong nội tâm nàng cái kia phần đối với nhi tử tình cảm một khắc này, liền đặng nghị kỹ đối nàng trả thù phương thức. Lại cũng không lo được trong lòng điểm này buồn cười tôn nghiêm, nàng cương ép khu xử lấy run không ngừng thân thể, hướng phía Hoắc Vũ Hạo quỳ xuống, dùng hết lực khí toàn thân bắt đầu dập đầu. "Phanh, van cầu ngươi, ta thật biết sai, ngươi có cái gì liền xông ta tới. Phanh, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi." Trong lúc nhất thời, tràn ngập cảm giác tiết tấu tiếng vang trầm trầm cùng thiếu niên thê thảm kêu rên, cộng đồng hội tụ thành vì một trận mở ra mặt khác âm nhạc hội, vì mảnh này tĩnh mịch thế giới mang đến một tia sinh cơ. Không biết qua bao lâu, nhìn xem tức cũng đã đập đầu rơi máu chảy, vẫn như cũng một bộ giống như chưa tỉnh bộ dáng, gần như chết lặng đem đầu một lần tiếp lấy một lần hướng mặt đất đập tới công tước phu nhân, Hoắc Vũ Hạo đạm mạc đem chủy thủ từ Đái Hoa Bân trong lòng bàn tay rút trở về. Thống khổ vừa mới yếu bớt, Đái Hoa Bân tiếng kêu rên liền im bặt mà dừng, cả người không có dấu hiệu nào lần nữa ngất đi. Bên hai rốt cục không vang lên nữa nhi tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Công tước phu nhân cái kia đã sớm khóc đến khô cạn hai con ngươi lại lần nữa tuôn ra bi thống huyết lệ, cuối cùng một lần đem đầu đập tới đất thượng sau, liền giống như là đã mất đi chỗ có sức lực như thế, cũng không còn cách nào đem nâng lên. Tựa như ta lúc đầu cùng Đái Hoa Bân nói qua, chỉ cần ta còn tồn ở trên đời này một ngày, liền sẽ không bỏ qua mẹ con các ngươi hai cái. Cũng không thèm để ý công tước phu nhân cái kia một bộ đã triệt để tâm chết bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù cuối cùng kết cục đều là chết, nhưng ngươi bây giờ có một lựa chọn, đồng ý, sự tình sau ta có thể cho các ngươi hai một thông khoái. Đương nhiên, nếu như ngươi cũng không bài xích Đái Hoa Bân tại triệt để tử vong trước đó lặp lại kinh lịch vừa rồi tao ngộ, cũng có thể lựa chọn không đồng ý. Nghe được vừa rồi đối Đái Hoa Bân tra tấn sẽ lần nữa phát sinh, công tước phu nhân lâm vào yên lặng thân thể rốt cục rung động run một cái, mà Hoắc Vũ Hạo lại phảng phất không nhìn thấy bình thường, tiếp tục nói bổ sung. Lấy Đái Hoa Bân tình huống hiện tại đến xem, nếu như mỗi ngày kinh lịch một lần vừa rồi tra tấn, hẳn là còn có thể trèo chống chừng 2 tháng. Đủ rồi. Cơ ép mở ra đã khàn khàn đến cực hạn biết hầu, công tước phu nhân gầm thét đánh gây hắn. Hoắc Vũ Hạo, ngươi chính là cái ma quỷ. Vậy ngươi thật đúng là đoán đúng, ta chính là từ trong địa ngục bỏ ra tới, nói là ma quỷ cũng xác thực không cái gì không ổn. Cho nên ngươi nên nói cho ta biết đáp án. Nhìn chăm chú công tước phu nhân cặp kia tràn ngập tia máu đỏ thắm đôi mắt, Hoắc Vũ Hạo từng chữ nói ra mà hỏi đồng ý, vẫn là không đồng ý. Ta đồng ý, ngươi muốn ta làm cái gì? Tự nhiên là liên quan tới Đái Hạo sự tình. Nghe vậy, công tước phu người thần sắc khẽ giật mình, chợt giống như là minh bạch cái gì, ngựa khí có chút khó có thể tin. Ngươi muốn đối Đái Hạo độc thủ? Ngươi không có ý định kế thừa phụ công tước? Thế nào? Rất ngạc nhiên. Nghe Hoắc Vũ Hạo hỏi lại, công tước phu nhân dường như còn muốn nói chút cái gì, cuối cùng lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết. Tấu chương xong.